Chương 47, lão tử hiện thân ngăn cản, giận mắng thánh nhân song tiêu. Chương 47, lão tử hiện thân ngăn cản, giận mắng thánh nhân song tiêu. Vô lượng thanh được tiên quang bên trong, đạo thân ảnh kia hoàn toàn ngưng thực. Một mạc đạo y điệp, tóc trắng rủ xuống vai, ánh mắt đạm mạc. Khí tức quanh người cùng thiên đạo tương hợp, vô vi đều là, chính là thái thanh thánh nhân lão tử. Hắn cũng không nhìn về phía dưới quỷ sắt run rẩy ước vạn nhân tộc, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Huyền Đô trên thân. Chuẩn xác hơn nói, là rơi vào ba cái kia bị giam cầm công pháp quang đoàn phía trên. Công pháp này, không nên như thế. Lão tử mở miệng thanh âm bình thản, không mang theo mảy may khói lửa, lại luôn xuất pháp ủy. Ba cái kia ẩn chứa công pháp trùng sáng, tại câu nói này hạ, phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Đại sư bá, thấy một màn này, Huyền Đô con ngươi đột nhiên co lại, gấp giọng mở miệng. Quanh thân hồn nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, ý đồ xông phá kia vô hình thánh nhân giam cầm. Nhưng mà, thánh nhân chi uy, mênh mông như vực sâu. Dù hắn đã chứng đạo hồn nguyên, vẫn như cũng như là phủ du dung động tây, khó mà tránh thoát mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba cái kia quang đoàn mẫn diện. Vì sao? Huyền Đô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng lão tử kia không hề bận tâm mặt, thanh âm mang theo đè nén tức giận. Đây là nhân tộc chuyên môn công pháp, có thể trợ tộc nhân ta tự cường, tại hồng hoang đặt chân. Đại sư bá thân làm thánh nhân, vì sao muốn ngăn cản nhân tộc quật khởi con đường? Trong lòng của hắn đã minh bạch lão tử ý đồ đến. Thủ Dương Sơn cảm ứng được nhân tộc khí vận chấn động, tất nhiên cùng mình thu đồ ước vạn nhân tộc, dẫn động tiệt giáo khí vận ra chỉ có quan hệ. Mà chính mình truyền xuống nhân tộc chuyên môn công pháp, hoàn toàn nhóm lửa nhân tộc tự cường chi hỏa. Cái này chấn động chỉ sợ đạt đến đỉnh phong, rốt cục đem vị này thành tịnh vô vi đại sư bá kinh động. Lão tử ánh mắt đạm mạc, đảo qua Huyền Đô, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhân tộc mệnh số, tự có thiên định. Vu yêu lược kiếp, chính là trước mắt đại thế. Như truyền phương pháp này, làm nhân tộc quá sớm cuốn vào cấp tranh, không phải phúc là họa. Huyền Đô nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn xem lão tử, ngẩng đầu nhìn về phía Tam thập tam trọng tiên bên ngoài tòa hoàng cung. Thiên định, hoa phúc, tốt một cái tự có thiên định, tốt một cái không phải phúc là họa. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Nữ hoa nương nương sáng tạo nhân tộc, công đức thành thánh, thưởng nhân tộc khí vận cung phụng, lại đối nhân tộc khó khăn chẳng quan tâm, mặc kệ biến thành yêu tộc huyết thực. Đại sư bá ngài lập nhân giáo, mượn nhân tộc khí vận thành tựu thánh vị, cũng là đối nhân tộc tồn vong hờ hững nhìn tới. Bây giờ ta muốn vì nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, truyền xuống tự cường phương pháp, ngài lại đích thân tới ngăn cản. Huyền Đô không để ý chút nào cùng lão tử mặt mũi, câu câu chú tâm. Lợi dụng nhân tộc thành thánh thời điểm, không thấy đại sư bá nói thiên định. Nhân tộc muốn bị yêu tộc tàn sát thời điểm, không thấy đại sư bá nói hòa phúc. Hết lần này tới lần khác tại muốn giúp nhân tộc tự lập lúc, thiên định tới, hòa phúc cũng tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão tử, trong mắt lửa giận cùng bi thương xen lẫn. Đại sư bá, ngài cùng nữ hoa nương nương, dùng cái gì? Như thế song tiêu. Vâng. Lời vừa nói ra, tựa như cửu thiên kinh lôi, vang vọng tại Đông Hải chi tân, càng vang vọng tại vô số âm thầm chú ý nơi đây đại năng trong tâm thần. Đa bảo đạo nhân trong tay chén trà khẽ run lên. Kim Ngao đạo bích du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ mày kiếm khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia ý vị khó hiểu quan mang. Côn Luân Sơn Ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này Huyền Đô, quả nhiên là gan to bằng trời. Dám ở trước mặt chất vấn thái thanh thánh nhân, trực chỉ cùng nữ hoa thánh nhân làm việc chi mâu thuẫn. Phía dưới, ước vạn nhân tộc càng là nghe được tâm thần bị chấn, đứng chết chân tại chỗ. Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y thị tam tổ sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người. Bọn hắn tín ngưỡng thánh mẫu, bọn hắn kính uy thái thanh thánh nhân, lại đúng là như thế. Mặc dù Huyền Đô lời nói bén nhọn, nhưng lại đều là sự thật a. Vì sao sáng tạo bọn hắn thánh mẫu mặc kệ bọn hắn? Vì sao lập giáo che chở bọn hắn thái thanh thánh nhân cũng mặc kệ bọn hắn? Chẳng lẽ thánh nhân trong mắt bọn hắn thật cũng chỉ là dùng đến thành tựu thánh vị công cụ sao? Lão tử sắc mặt bình tĩnh như trước, thánh tâm không gợn sóng, vạn kiếp bất diệt. Nhưng hắn trong mắt lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Hắn cũng không bởi vì Huyền Đô chất vấn mà động giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Huyền Đô, chậm rãi nói, thánh nhân chi đạo không phải ngươi có khả năng ước đoán. Nhân tộc làm hưng, không ở chỗ này lúc, cưỡng ép vì đó, ác gặp thiên khiển. Phương pháp này không cho như thế. Nhưng vào lúc này, Huyền Đô trong đầu linh quang đột nhiên lóe lên. Hắn từ bỏ cưỡng ép xung kích thánh nhân giam cầm, quanh thân mênh mông khí tức trong nháy mắt thu liễm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không còn phẫn nộ, ngược lại biến vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn xem lão tử, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng mở miệng, đại sư bá, ngài hẳn là quên hắn, có chút dừng lại, đưa tay chỉ hướng sau lưng kia đen nghị tức ước vạn nhân tộc. Bây giờ cái này ước vạn nhân tộc đều đã bái nhập ta Huyền Đô môn hạ, là ta thân truyền đệ tử. Sư tôn truyền thụ đệ tử công pháp, giúp đỡ tu hành, hộ đạo đồ Huyền Đô đón lão tử kia rốt cục nổi lên một tia gợn sóng ánh mắt, lạnh giọng chất vấn, đây là thiên kinh địa nghĩa. Đại sư bá, ngài thân làm thánh nhân, hẳn là còn muốn ngăn cả ta. Giáo thụ nhà mình đệ tử không thành. Một cái mắt, thiên địa tĩnh mịch. Gió ngừng thổi, mây trệ, liền kia tràn ngập thánh uy đều dường như vì đó mà ngừng lại. Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y thị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang. Phía dưới đút vạn nhân tộc đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch Huyền Đô lời nói. Đúng a, bọn hắn đã bái Huyền Đô sư tôn bi sư. Sư tôn truyền pháp cho đệ tử, có gì không thể? Thái Thanh thánh nhân tuy là nhân giáo giáo chủ, địa vị tôn sùng, nhưng còn có thể quản tới giáo khác sư tôn truyền thụ nhà mình đệ tử công pháp sao? Cái này đã không phải can thiệp nhân tộc đại thế, mà là can thiệp tiệt giáo nội bộ sự vụ. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu hư không, rơi vào lão tử trên thân, mang theo một tia sắc bén. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày cau lại. Phương Tây hai thánh nhãn bên trong tình quang đại thịnh. tốt một cái Huyền Đô. Lại này trong tuyệt cảnh, mạnh mẽ bằng vào cái này sư đồ danh phận, sẽ mở một đường may khe hở, đem nhân tộc vận mệnh cùng truyền đạo thụ nghiệp buộc chặt ở cùng nhau. Lão tử kia vạn cổ không đổi trên mặt, giờ phút này rốt cục rõ ràng hiện ra ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên chưa từng ngờ tới, Huyền Đô sẽ từ góc độ này tiến hành phản bác, ngăn cản hắn truyền thụ đệ tử công pháp. Đây là Hồng Hoang công nhận lý lẽ, chính là đạo tổ, cũng không có lý do ngăn cản. Nhưng nếu bỏ mặc hắn truyền xuống công pháp này, nhân tộc chắc chắn quật khởi. Huyền Đô đứng ở tế đàn chi đỉnh, áo xanh tại còn sót lại thánh uy trong gió nhẹ phất động. Ánh mắt của hắn không chút gì né tránh đón lão tử nhìn chăm chú. Không khí hiện trường ngưng kết tới cực điểm. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại Thái Thanh Thánh Nhân. Lão tử sẽ như thế nào lựa chọn? Tiếp tục ngăn cản, không tiếp cùng Thông Thiên hoàn toàn đối lập, vẫn là ngầm thừa nhận việc này. Đông Hải Chi Tân, yên tĩnh ý mắng. Thấy một màn này, Huyền Đô trong lòng lanh ý càng lớn. Hắn làm sao có thể hài lòng? Bất luận hiện nay, vẫn là nguyên bản Hồng Hoang đi hướng bên trong, lão tử cùng nữ hoa đều không có trợ giúp qua nhân tộc. Tùy ý ước vạn tộc nhân biến thành huyết thực, dãy rủa cầu sinh, gần như diệt tộc. Bây giờ, hắn truyền nhân tộc công pháp, là nhân tộc lấy ra một đường sinh cơ kia. Hai vị này bằng vào nhân tộc thành tiểu thánh vị thánh nhân, lại trở thành trở ngại lớn nhất. Sao mà bất công? Sao mà trông trọng? Huyền Đô cơ hồ có thể cảm giác được, kia từ nơi sâu xa, đến từ tam thập tam trọng thiên bên ngoài hoa hoàng cung đạm mạc ánh mắt, cũng đang rơi vào nơi đây. Nữ hoa cũng đang chăm chú. Đã như vậy, hắn liền dứt khoát đem cái này thiên hoàn toàn xuyên phá, làm cho tất cả mọi người lại không bất kỳ lý do gì ngăn cản hắn chuyển pháp. Chương 48, Hồng Hoang chấn động, tại sao lại kéo tới đạo tổ? Chương 48, Hồng Hoang chấn động, tại sao lại kéo tới đạo tổ? Ngay tại bầu không khí ngưng kết đến cực hạn thời điểm, ông chân trời tái sinh dị biến, vô tận tường quang tự phương tây bắc tới, hà thủy ngàn vạn, đạo vận rủ xuống như thác nước. Một tòa bao phủ tại vô tận tường thủy chi khí bên trong đám mây màu vàng trống rông xuất hiện, chiếu rọi chư thiên, vạn pháp bất xâm. Chư thiên thánh vân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở bên trên thánh vân, thân mang ngọc thanh đạo bảo, khuôn mặt uy nghiêm, mắt chứa tinh đấu. Hắn vừa mới hiện thân, ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào Huyền Đô trên thân, mang theo không che giấu chút nào tức giận. Huyền Đô, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, thanh âm mang theo bao trùm chúng sinh uy nghiêm, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Thân làm tiểu bối, dám như thế chống đối đại sư bá, ngôn ngữ vô dáng, không biết lễ phép. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quát lớn, Thông Thiên chính là như vậy dạy bảo ngươi sao? Liền cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Tiếng gầm cuộn cuộn, ẩn chứa thánh nhân uy áp, hướng phía Huyền Đô ép tới. Nếu là bình thường đại la kim tiên, tại cái này uy áp cùng chất vấn hạ, chỉ sợ sớm đã tâm thần sụp đổ, quỳ xuống đất thỉnh tội. Nhưng mà, Huyền Đô đứng ở tế đàn chi đỉnh, quanh thân hỗn nguyên đạo vận tự nhiên lưu chuyển, đem kia thánh nhân uy áp lặng yên hóa giải thành vô hình. Hắn sát mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Nguyên Thủy Thiên Tôn, gia hỏa này quả nhiên lại nhảy ra ngoài. Thật sự là nơi nào có náo nhiệt, nơi đó liền có hắn. Hơn nữa vừa lên đến liền chụp mũ, cầm cấp bậc lễ nghĩa tôn ti nói sự tình, ý đồ tại đạo đức phương diện áp chế hắn. Nguyên bản xem ở Thông Thiên sư tôn trên mặt, hắn cũng không muốn đem cảnh tượng làm cho quá khó nhìn. Dù sao tam thanh một thể, cho dù lý niệm cũng hợp, chung quy là đồng nguyên mà già sư huynh đệ. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy không buông tha, năm lần bảy lượt nhằm vào hắn, càng là trực tiếp chất vấn sư tôn Thông Thiên dạy bảo. Vậy thì đừng trách hắn Huyền Đô không nể mặt mũi. Nhân tộc có thể hay không tu hành, liên quan đến ước vạn nhân tộc tương lai, càng liên quan đến hắn tự thân đại đạo. Nếu có thể thuận lợi truyền xuống công pháp, dẫn đạo cái này ước vạn đệ tử đạp vào con đường tu hành, bằng vào tổng cộng hệ thống phản hồi, tu vi của hắn chắc chắn nên đón một lần kinh khủng tăng vọt. Từ đó có thể thời gian ngắn nhất bên trong đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vì phần cơ duyên này, cũng bị nhân tộc tổ tụ. Hôm nay đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là đạo tổ đích thân tới, hắn cũng dám giành giật một hồi. Ngay tại Huyền Đô tâm niệm quyết tuyệt, chuẩn bị không thèm đếm xỉa đối cứng hai thánh lúc, một đạo bình tĩnh lại vô cùng rõ ràng ý niệm, lặng yên không một tiếng động tại hắn tâm thần chỗ sâu vang lên. Chớ ta tiệt giáo giáo nghĩa, là Thông Thiên sư tôn thanh âm. Thanh âm đạm mạc, nghe không ra hỉ nộ. Huyền Đô trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dâng lên khó nói lên lời vui mừng như điên cùng yên ổn. Sư tôn tại lúc này truyền âm, thái độ đã rõ ràng, lấy ra một chút hy vọng sống. Đây cũng là thiệt giáo giáo nghĩa, cũng là hắn giờ phút này ngay tại là nhân tộc, vì chính mình tranh thủ lỗ bật. Sư tôn đây là tại nói cho hắn biết, vung tay đi làm, thiệt giáo chính là hậu thuẫn của hắn. Có Thông Thiên giáo chủ lần này ngầm đồng ý thậm chí duy trì, Huyền Đô trong lòng cuối cùng một tia lo lắng hoàn toàn tiêu tán. Lực lượng trước nay chưa từng có xung đột, mà giờ khắc này, trên đường chân trời, Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Huyền Đô tại Nguyên Thủy trách móc cùng uy áp chìm xuống mặt không nói, chỉ là lặng lặng đứng thẳng, cho là hắn trung quy là tại thánh nhân cùng nhau uy thế quyết tâm sinh khí ý, lựa chọn lui bước. Lão tử ánh mắt đạm mạc, chỗ sâu kia một tia gợn sóng chậm rãi bình phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoe miệng càng là câu lên một vẻ không che giấu chút nào giọng điểm ai. Trung quy là không ra gì tiểu bối, có chút áp lực, liền lộ ra nguyên hình. Trung quanh trong hư không, những cái kia mịt mờ dò xét nơi đây Hồng Hoang đại năng thần thức, cũng nhao nhao toát ra tương tự ý niệm. Đáng tiếc, còn tưởng rằng cái này Huyền Đô có thể kiên cường đến cùng, dù sao cũng là hai vị thánh nhân đích thân tới, hắn có thể bức lui yêu hoàng, đã là may mắn, sao dám thật cùng thánh nhân khiêu chiến. Xem ra cũng chỉ là hạ người hời hợt, trước đó đủ loại, bất quá là ỷ vào Thông Thiên thánh nhân thế mà thôi. Tàn tàn, không có gì để mắt. Tương đạo thần thức mang theo thất vọng cùng xem thường, chuẩn bị lặng yên tối lui. Đều coi là trận này đột nhiên xuất hiện thánh nhân rằng co, đem lấy Huyền Đô nhận sợ kết thúc lờ mờ. Nhưng mà, ngay tại tất cả tồn tại đều coi là đại cục đã định, Huyền Đô sắp khuất phục thời điểm, tế đàn chi đỉnh, kia một mực trầm mặc áo xanh thân ảnh bỗng nhiên động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy, mà là nhìn phía kia chí cao vô thượng Tử Tiêu cùng phương hướng. Tại lão tử có chút nhíu mày, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tàn khốc tái khởi nhìn soi mói. Tại ước vạn nhân tộc thấp thỏm mở miệng trong ánh mắt, ở đằng kia chút sắp thối lui thần thức bỗng nhiên đình trệ, hoảng sợ ngây ngốc chú ý xuống. Huyền Đô đối với Tử Tiêu cung phương hướng, trịnh trọng, chậm rãi chắp tay lại. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, lại mang theo một loại thạch phá thiên kinh kiên định. Thanh âm vô cùng rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu, vang vọng tại tĩnh mịch Đông Hải chi tân, cũng vang vọng tại mỗi một vị đại năng tâm thần chỗ sâu. Đệ tử Huyền Đô, xin hỏi hai vị sư bá hắn có chút dừng lại, ánh mắt phút chốc quay lại, đảo qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là đảo qua sắc mặt trầm xuống lão tử. Hỏi câu kia đủ để cho hồng hoang nghẹn ngào, nhường chư thánh biến sắc lời nói, như theo nhị sư bá lời nói, sư tôn liền không thể dạy đạo nhà mình đệ tử công pháp kia năm đó Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ truyền thụ Trảm Tam Thi thành thánh phương pháp lúc, vì sao hai vị sư bá, các ngài cũng biết dốc lòng nghe giảng, thậm chí cuối cùng tu hành đâu? Vâng. Lời này vừa nói ra, tựa như hỗn độn thần lôi, ngang nhiên đánh rất tại tất cả nghe nói lời ấy chi sinh linh đạo tâm phía trên. Thời gian phảng phất tại giờ phút này hoàn toàn ngưng kết, không gian như bị đóng kết. Vạn vật nghẹn ngào, hết thảy tất cả, thanh âm, sắc thái, lưu động linh khí, tràn ngập đạo vợ. Tất cả đều tại Huyền Đô cái này hỏi một chút hạ, lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Lão tử kia vạn cổ không đổi đạm mạc khuôn mặt, trong nháy mắt cứng đờ, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt uy nghiêm cùng giọng địa mai hoàn toàn nát bấy, hóa thành một mảnh kinh hãi cùng nổi giận. Quanh thân Ngọc Thanh Tiên Quang mất khống chế giống như kịch liệt chấn động, chư thiên khánh vân thủy khí vì đó hỗn loạn. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị thối lui lại năng thần thức, dừng tại giữa không trung, truyền lại ra cực hạn hoảng sợ chấn động. Phía dưới, Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Truy Y Thị Tam Tổ há to miệng, toàn thân run rẩy, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Ước vạn nhân tộc mờ mịt ngẩng đầu, mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại có thể cảm giác được giữa thiên địa có đồ vật gì bị bọn hắn sư tôn một câu xuyên phá. Huyền Đô độc lập tế đàn, áo xanh phân phật. Hỏi ra lời ấy sau, hắn liền không nói thêm gì nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên sắc mặt kịch biến hai vị sư bá. Hắn biết, hắn ném ra vấn đề này là một cái không người có thể giải, cũng không có người dám đáp bế tắc. Như là trước đó hỏi thăm Nguyên Thủy, Hồng Quân đạo tổ theo hầu thời điểm như thế. Vậy ông đập lưng ông, vậy ông đập lưng ông. Các ngươi không cho ta giáo đồ đệ của ta. Kia đạo tổ giảng đạo, các ngươi lại vì sao đi học? Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, bọn hắn 6 người đều là huyền môn người. Hồng Quân đạo tổ đệ tử A chương 49, bị Huyền Đô làm cục, Nguyên Thủy tính toán Nữ Hoa chương 49, bị Huyền Đô làm cục, Nguyên Thủy tính toán Nữ Hoa tính mịch. Đông Hải chi tân lâm vào một loại trước nay chưa từng có tính mịch. Gió ngừng thổi, mây ngưng, liền kia bị thánh nhân đạo vận váy thiên địa linh khí, đều ngưng trệ giữa không trung. Phía dưới, ước vạn nhân tộc nín thở. Bọn hắn mặc dù không hiểu Trảm Tam Thi, Tử Tiêu cung giảng đạo hàm nghĩa, nhưng lại có thể theo hai vị kia cao cao tại thượng thánh nhân bỗng nhiên kịch biến sắc mặt, cùng giữa thiên địa kia cố làm cho người thần hồn muốn nứt kinh khủng cảm giác gáp bách bên trong, minh bạch một sự kiện. Huyền Đô sư tôn câu nói này, chọc thủng trời. Hơn nữa đâm, là thánh nhân đỉnh đầu kia phiến chí cao vô thượng thiên. Ngươi, ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay khẽ run chỉ hướng Huyền Đô, uy nghiêm khuôn mặt bên trên một hồi thanh bạch giao thoa. Chư thiên khánh vân kịch liệt cuộn cuộn, thụy khí sáng tối chập chờn. Môi hắn khẽ nhúc nhích, mong muốn nghiêm nghị trách móc, mong muốn lấy thánh uy đem cái này không biết sống chết tiểu bối hoàn toàn nghiền nát. Có thể lời đến quẹ miệng, lại mạnh mẽ ngăn ở trong cổ họng. Trách cứ? Như thế nào trách cứ? Không thừa nhận đạo tổ truyền đạo. Kia là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Thừa nhận đạo tổ truyền đạo. Kia Huyền Đô truyền thụ nhà mình đệ tử công pháp, cùng đạo tổ truyền đạo cho bọn họ những đệ tử này, lại có gì bản chất khác nhau? Huyền Đô vấn đề này, trực tiếp đem hành vi này cất cao tới cùng đạo tổ truyền đạo ngang hàng phương diện. Ác hơn chính là, hắn hỏi không phải có thể hay không truyền thụ, mà là vì sao các ngươi học được. Đây là chu tâm chi hỏi, là căn bản không cách nào trả lời cả bấy. Nếu bọn họ kiên trì ngăn cản Huyền Đô truyền pháp nhân tộc, liền tương đương gián tiếp nghi ngờ năm đó đạo tổ truyền đạo. Có thể đạo tổ truyền đạo chính là Hồng Hoang Thiên Đạo vận chuyển, thánh nhân xuất thế, huyền môn đại hưng căn cơ. Chất vấn đạo tổ chính là chất vấn thiên đạo, chất vấn bọn hắn tự thân thánh vị tính hợp pháp. Cái này nhân quả quá lớn, quá kinh khủng. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay tự phụ cao ngạo, giờ phút này cũng cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương tự nội tâm dâng lên, tay chân lạnh bướt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô, trong mắt ngoại trừ tức giận, càng có ra một tia kiêng kỵ. Kẻ này tâm tư chi độc, ngôn từ chi lợi, đối nhân quả lợi dụng chi xảo trá, quả thực nghe rợn cả người. Lão tử trầm mặc, hai con ngươi khép kín, dường như cùng quanh mình ngưng kết thời không hòa làm một thể. Thánh nhân nhất niệm, có thể thôi diễn bạc cổ. Hán đạo tâm chỗ sâu, thiên đạo phù văn sáng tối chập chờn, điên cuồng thôi diễn lần này nhân quả mỗi một loại khả năng đi hướng. Nhân tộc khí vận, tiệt giáo nhân quả, nữ hoa thánh vị, đạo tổ thiên ý. Vô số đường cong sen lẫn thành một chương lít nha lít nhít mạng. Mà hắn cùng Nguyên Thủy, giờ phút này đang bị Huyền Đô lấy một cái không cách nào trả lời vấn đề, gắt gao đính tại tấm lưới này trung ương. Vô vi, vô vi. Nhưng hôm nay, lại như thế nào có thể vô vi? Huyền Đô cử động lần này, đã không chỉ là chuyển pháp nhân tộc, càng là muốn đem kia mơ hồ nhân tộc khí vận thuộc về, hoàn toàn làm rõ. Mà hắn lao tử lập nhân giáo, thưởng nhân tộc ba thành khí vận gia trì. Như ngồi nhìn Huyền Đô đem nhân tộc dẫn hướng thiệt giáo, cũng truyền xuống chuyên môn phương pháp tu hành, làm ức vạn nhân tộc quy tâm. Như vậy, cái này gắn bó hắn thánh cảnh vững chắc ba thành khí vận, chắc chắn lung lay. Đến lúc đó, cho dù thánh vị không mất, cảnh giới cũng tất nhiên rơi xuống. Đây là lung lay căn cơ sự tình, há có thể khinh thường. Lão tử trong tay háo ngón tay, mới không thể xem xét quận mình một chút. Quanh người hắn kia đạm mạc vô bi khí tức, lần thứ nhất xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem lão tử trầm mặc cùng kia nhỏ xíu khí tức chấn động thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn đầu tiên là trầm xuống, lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế ngôn lệ. Đại huynh đang do dự. Như vậy sao được? Huyền Đô kẻ này, xảo trá như hổ, tàn nhẫn như lang. Đầu tiên là lấy tiệt giáo thân truyền thân phận bức lui yêu đình, lại mượn nữ oa nhân quả trấn nhiếp minh trưởng. Bây giờ càng chuyển ra đạo tổ giảng đạo sự tình, đem tất cả mọi người gác ở trên lửa nướng. Thận trọng từng bước, vòng vòng đan sen. Như hôm nay thật làm cho hắn đạt được, truyền xuống nhân tộc công pháp, thu nạp ước vạn lòng người. Hậu quả kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực không dám nghĩ sâu. Tiệt giáo khí vận chắc chắn tăng vọt. Thông thiên cái kia ẩm ướt sinh chứng hóa, khoác quặp lông mang sừng chi đổ hội tụ giáo phái, vốn là đã khí tượng cường thịnh, như lại được nhân tộc khí vận gia trì. Tương lai hùng hoang, còn có hắn xiển giáo nơi sống yên ổn sao? Càng mấu chốt chính là Đại Minh. Đại Minh lập nhân giáo thành thánh, cùng nhân tộc khí vận khóa lại xấu nhất. Ba thành khí vận a. Một khi bị Huyền Đô cái này nghiệt chướng cướp đi, Đại Minh cảnh giới rơi xuống, tam thanh cân bằng lập phá. Đến lúc đó, thông thiên một người độc đại, hắn Nguyên Thủy còn thế nào chấp trưởng Ngọc Thanh đạo thống, thuận thiên tuân mệnh, sàng chọn theo hầu, giữ gìn bản cổ chính tông chi uy nghiêm. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn xiển giáo đạo thống, sợ có hủy diệt nguy hiểm. Không được, tuyệt không thể nhường Huyền Đô đạt được. Nhất định phải đem việc này hoàn toàn phá đủ, đem càng nhiều người lôi xuống nước. Tâm niệm đến tận đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tàn khốc lóe lên, lại không nửa phần chần chờ. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lãnh điện, đâm về đông phương mỗi chỗ hư vô. Nơi đó, đang có một đạo mịt mờ vô cùng thánh nhân thần thức, lặng yên chiếm cứ, tính quan tình thế phát triển. Chính là từ đầu đến cuối chưa từng chân chính hiện thân, lại một mực chú ý nơi đây nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa sư muội. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đột nhiên cất cao, xuyên thấu hư không, thẳng tới cái kia đạo thần thức hạch tâm. Đã hàng lâm từ lâu, làm gì giấu đầu lộ đuôi, sống chết mặc bầy. Việc này liên quan đến nhân tộc căn bản, liên quan đến thánh mẫu thánh vị, càng liên quan đến hồng hoàng khí vận lưu chuyển. Sư muội thân làm nhân tộc chi mẫu, sáng tạo chi chủ, thưởng nhân tộc khí vận cung phụng, công đức thành thánh. Bây giờ nhân tộc vận mệnh đem định, Huyền Ô muốn đi nghịch thiên cải mệnh tiến hành. Sư muội Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút dừng lại, ngựa khí đột nhiên chuyển thành sắc bén chất vấn. Chẳng lẽ liền thật muốn trơ mắt nhìn xem, ngồi yên không lý đến sao? Vậy anh. Lời vừa nói ra, vừa mới bởi vì Huyền Đô kinh thiên chi hỏi mà lâm vào tĩnh mịch Đông Hải chi tân, bầu không khí lần nữa đổi biến. Tất cả âm thầm chú ý đại năng, thần thức kịch liệt chấn động. Đa Bảo đạo nhân trong tay chén trà răng rắc một tiếng, vỡ ra một đạo tế văn. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu bọn người bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt phát lạnh, quanh thân kiếm khí xông lên trời không, xé rách tầng tầng hư không, trực chỉ Nguyên Thủy chỗ. Tốt một cái Nguyên Thủy, chính mình không dám đón đỡ Huyền Đô vấn đề, lại trực tiếp đem một mực gần vào phía sau màn nữ hoa hoàn toàn kéo đi ra. Đây là muốn hoàn toàn đảo loạn thế cục, làm đục nước, làm cho tất cả mọi người đều không thể thoát thân. Phía dưới, ước bạn nhân tộc càng là tâm thần kịch chấn, mở mịt ngẩng đầu nhìn trời. Nữ hoa, Thánh Mẫu nương nương, sáng tạo bọn hắn Thánh Mẫu, thật vẫn luôn đang nhìn. Tọa Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Truy Y Thị tam tổ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Bọn hắn tín ngưỡng vô số tuế nguyệt Thánh Mẫu, tại bọn hắn nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, chưa từng hiện thân. Bây giờ, Huyền Đô sư tôn liều chết vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống, Thánh Mẫu lại muốn đi ra ngăn trở sao? Tế đàn chi đỉnh, Huyền Đô con ngươi cũng là có hơi hơi co lại. Nguyên Thủy chiêu này đủ hung ác, cũng đủ độc, trực tiếp đem nữ hoa theo phía sau màn dồn đến trước sân khấu. Nữ hoa cùng nhân tộc nhân quả là sáng tạo cùng được sáng tạo, là Thánh Mẫu cùng con dân. Phần này nhân quả so lão tử lập nhân giáo càng thêm trực tiếp, càng làm gốc hơn bản. Như nữ hoa giờ phút này tỏ thái độ phản đối hắn truyền pháp nhân tộc, kia tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Vậy sẽ không còn là thiệt giáo cùng huyền môn nội bộ lý niệm chi tranh, cũng không còn là đơn thuần nhân tộc tự cường con đường, mà là Thánh Mẫu dồn bỏ con dân, là người sáng tạo muốn tự tay bóp tắt được sáng tạo người dễ rủa cầu sinh hy vọng. Phần này nhân quả chi trọng, chi khủng bố, đủ để lung lay nữ hoa thánh vị căn cơ, thậm chí khả năng dẫn phát thiên đạo phản vệ. Nguyên Thủy đây là muốn đem nữ hoa cũng bước đến tuyệt lộ, buộc nàng cùng lao tử đứng chung một chỗ, cộng đồng chèn ép hắn Huyền Đô, chèn ép nhân tộc. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim, không, là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Đã hiểu tự thân bị Huyền Đô vấn đề chống chọi quẫn cảnh, lại đem nữ hoa lôi xuống nước cộng đồng gánh chịu nhân quả, càng có thể liên thủ lao tử, hoàn toàn bóp chết hắn truyền pháp khả năng. Hung ác, độc, tuyệt. Huyền Đô tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt minh bạch Nguyên Thủy toàn bộ tính toán. Hắn không thể lui, một bước cũng không thể lui. Giờ phút này lui, chính là vạn kiếp bất phục. Nhân tộc đem vĩnh viễn không quật khởi cơ hội, hắn tự thân đại đạo cũng sẽ bị ngăn trở. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt biến đổi Nguyên Thủy, đảo qua vẫn như cũ nhắm mắt thôi diễn, khí tức chấn động lao tử. Cuối cùng, chậm rãi chuyển hướng phương đông cái kia đạo bị Nguyên Thủy điểm phá, đã không cách nào lại ẩn giấu mở mịt thần thức chỗ. Đã muốn loạn, vậy liền nhường văn này, loạn hơn một chút. Ngay tại Huyền Đô sắp mở miệng, chuẩn bị nên kích trước đây chỗ không có tình thế nguy hiểm thời điểm, kia mảnh hư vô chỗ, rốt cục có đáp lại. Chương 50, nữ hoa tự vệ. Ai dám tiếp cái này ngập trời nhân quả? Chương 50, nữ hoa tự vệ. Ai dám tiếp cái này ngập trời nhân quả? Ông. Phương Đông chân trời, kia phiến bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vạch trần hư vô, đột nhiên tạo nên gợn sóng. Vô lượng tạo hóa tiên quang tự hư vô chỗ trào lên mà ra, điểm lành rực rỡ, tường vân hội tụ. Tiên quang bên trong, một bóng người xinh đẹp chậm rãi ngưng thực. Nàng thân mang thất thải nên thường, tóc dài rủ xuống như thác nước, quanh thân lượn lờ lấy tạo hóa sinh diệt đạo vận, khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang theo đạm mạc. Chính là nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc quang hoàng, thiên đạo thánh nhân nữ hoa. Nàng vừa mới hiện thân, cũng không lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không nhìn về phía dưới ước vạn nhân tộc. Cặp kia ẩn chứa tạo hóa luân hồi đôi mắt, bình tĩnh đảo qua lão tử, lại lướt qua sắc mặt nghiêm túc Nguyên Thủy. Cuối cùng, rơi vào tế đàn chi đỉnh, cái kia đạo áo xanh phần phật thân ảnh phía trên. Bốn mắt nhìn nhau. Huyền Đô có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong ánh mắt kia cũng không có địch ý, cũng không có thân cận. Chỉ có một loại quan sát vật cổ, siêu nhiên vật ngoại đạm mạc. Nữ hoa ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, lập tức rời. Nàng cũng không lập tức mở miệng, chỉ là lặng lặng đứng ở tường vân phía trên, quanh thân tạo hóa tiên quang lưu chuyển, cùng lao tử vô vi đạo vận, Nguyên Thủy Ngọc Thanh tiên quang mơ hồ giằng co. Tam thánh khí tức xen lẫn, hư không gào thét, quy tắc hỗn loạn. Toàn bộ Đông Hải chi tân, dường như bị ba cô hoàn toàn khác biệt nhưng lại giống nhau bao trùm vạn vật thánh uy chưa cắt. Phía dưới đút vạn nhân tộc sớm đã hoàn toàn động. Toại nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị tam tổ nhìn về phía chân trời cái kia đạo thất thải thân ảnh, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt quần quần mà xuống. Kia là sáng tạo bọn hắn thánh mẫu, là bọn hắn tín ngưỡng vô số tuế nguyệt đâu mượn. Có thể giờ phút này, trong lòng bọn họ lại dâng lên một cô kho nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có kích động, có kinh sợ, càng có một tia khó mà ức chế bi thương. Vì sao? Vì sao tại yêu tộc tàn sát bọn hắn lúc, thánh mẫu chưa từng hiện thân? Vì sao tại bọn hắn tuyệt vọng dãy rủa lúc, thánh mẫu chưa từng chiếu cố? Vì sao hết lần này tới lần khác tại Huyền Đô sư tôn liều chết vì bọn họ tranh thủ sinh cơ lúc, thánh mẫu lại bị Nguyên Thủy thánh nhân sinh sinh bước đi ra? Chẳng lẽ, đúng như Huyền Đô sư tôn lời nói, thánh mẫu sáng tạo bọn hắn chỉ là vì công đức thành thánh? Một khi thành thánh, liền bỏ đi như giày rách. Ý nghĩ này xuất hiện tại tam tổ cùng vô số tộc nhân trong lòng. Tế đàn bên trên, Huyền Đô tâm thần nghiêm nghị. Nữ hoa cuối cùng vẫn là bị Nguyên Thủy bước đi ra. Vị này thánh mẫu thái độ, đem trực tiếp quyết định hôm nay chi cục cuối cùng đi hướng. Nếu nàng cũng đứng tại lão tử cùng Nguyên Thủy một bên, ba vị thánh nhân cùng nhau tạo áp lực. Mặc dù có Thông Thiên sư tôn ở sau lưng duy trì, hắn cũng tuyệt đối không thể lại chuyển pháp nhân tộc. Thậm chí, tự thân đều có thể nguy rồi. Ngay tại Huyền Đô tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư cách đối phó lúc, nữ hoa rốt cục chậm rãi mở miệng. Thanh âm réo rắt, rõ ràng vang vọng tại mỗi một vị sinh linh tâm thần chỗ sâu. Nguyên Thủy sư minh, nàng cũng không để ý tới Huyền Đô, cũng không nhìn về phía dưới nhân tộc, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Nguyên Thủy tiên tôn trên mặt. Ngươi vừa mới nói, liên lụy nhân quả quá lớn. Nữ hoa ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Ta vì nhân tộc thánh mẫu, sáng tạo tri ân, công đức thành thánh, đây là thiên đạo định số. Nhân tộc hưng suy, tự có mệnh số vận chuyển, ta tuy là thánh mẫu, cũng không thể cưỡng ép can thiệp số trời. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày cao lại, lão tử ánh mắt khẽ nhúc đích. Phía dưới nhân tộc càng là trong lòng trầm xuống. Thánh mẫu đây là muốn phủi sạch quan hệ. Nữ hoa có chút dừng lại, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển. Nàng ánh mắt phút chốc chuyển hướng Huyền Đô, lại đảo qua phía dưới kia ước vạn song ánh mắt, thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, bất quá. Huyền Đô vừa rồi lời nói, cũng có lý. Đạo tổ tại Tử Tiêu cung truyền đạo 3000 khách, truyền thụ Trảm Tam Thi thành thánh phương pháp, chúng ta đều dốc lòng nghe giảng, cuối cùng tu hành, mới có hôm nay thánh vị. Nữ hoa ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Nguyên Thủy, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, đạo tổ truyền pháp tại đệ tử chính là thiên kinh địa nghĩa. Huyền Đô đã thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, sư đồ danh phận đã định. Như vậy nàng có chút dừng lại, tại Nguyên Thủy bỗng nhiên biến sắc mặt khó coi bên trong, chậm rãi phun ra một câu cuối cùng, hắn truyền thụ nhà mình đệ tử công pháp, giúp đỡ tu hành, hộ đạo đồ cùng năm đó đạo tổ truyền pháp tại chúng ta, lại có gì bản chất khác nhau? Đây là nữ hoa thanh em đột nhiên tất cao, mang theo thiên đạo thánh nhân ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm, sư đạo truyền thừa, thiên đạo luân thường, há lại cho người khác chất vấn. Vâng. Lời vừa nói ra, vang vọng tại mỗi một vị chú ý nơi đây đại năng trong tâm thần. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là sức sở, lập tức vỗ tay cười to, âm thanh chấn cung quyết, tốt, nói hay lắm, sư đạo truyền thừa, thiên đạo luân thường, ha ha ha. Nếu không phải kiêng kỵ trước đó đạo tổ thái độ, hắn đã sớm hiện thân. Bây giờ xem ra, chính mình không cần ra tay, việc này cũng có thể giải quyết. Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Chư Thiên Khánh Vân kịch liệt chấn động, thụy khí hỗn loạn, hiện lộ ra chủ nhân nội tâm căm giận ngút trời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ hoa không chỉ có không có như hắn đoán trước như vậy, cùng hắn cùng đại huynh đứng chung một chỗ áp chế Huyền Đô. Ngược lại mượn Huyền Đô lúc trước vấn đề, trái lại đem hắn một quân, trực tiếp đem Huyền Đô truyền pháp nhân tộc hành vi cất cao tới cùng đạo tổ truyền đạo ngang hàng độ cao, càng là cài lên sư đạo truyền thừa, thiên đạo luân thường cái này hai đỉnh trụ mũ, cái này còn thế nào phản bác? Chẳng lẽ có thể phủ nhận đạo tổ truyền đạo? Chẳng lẽ có thể phủ nhận sư đồ truyền thừa chính là hồng hoang thiết luật? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngực kịch liệt chập trùng, quanh thân ngọc thanh tiên quang điên cuồng phun trào, cơ hồ muốn mất khống chế bộc phát. Một bên, lão tử kia từ đầu đến cuối khép kín hai con ngươi, rốt cục chậm rãi mở ra. Hắn nhìn chằm chằm nữ hoa một cái, ánh mắt chỗ sâu kia xóa thôi diễn chi sắc càng đậm, nhưng như cũng trầm mặc. Nữ hoa cử động lần này, nhìn như đang ủng hộ Huyền Đô, kỳ thực là đang vì nàng chính mình giải vây. Nguyên Thủy đưa nàng lôi xuống nước, buộc nàng tỏ thái độ. Nếu nàng phản đối Huyền Đô truyền pháp, chính là ruồng bỏ nhân tộc, lung lay tự thân thánh vị căn cơ. Nếu nàng duy trì Huyền Đô truyền pháp, lại đắc tội Nguyên Thủy, thậm chí khả năng ảnh hưởng cùng lão tử quan hệ. Thế là, nàng lựa chọn xảo diệu nhất phương thức, lấy Huyền Đô chi mưu, công Nguyên Thủy chi thuẫn. Ngươi không phải cầm đạo tổ nói sự tình sao? Vậy ta liền theo lại nói của ngươi. Đạo tổ có thể truyền pháp cho đệ tử, Huyền Đô tự nhiên cũng có thể truyền pháp cho đệ tử. Đây là thiên kinh địa nghĩa, là sư nói luân thường. Kể từ đó, nàng đã không rõ xác thực phản đối Huyền Đô, giữ gìn tự thân cùng nhân tộc nhân quả, lại chưa trực tiếp duy trì Huyền Đô, tránh khỏi cùng Nguyên Thủy, lão tử hoàn toàn đối lập, càng đem tất cả mâu thuẫn tiêu điểm một lần nữa dẫn trở về Huyền Đô cùng Nguyên Thủy, lão tử ở giữa. Cao Minh, coi là thật cao minh, không hổ là lấy tạo hóa chi đạo thành thánh nữ hoa, đối nhân quả nắm chắc cùng lợi dụng, đã đăng phong tạo cực. Tế đàn chi đỉnh, Huyền Đô cũng là tâm thần chấn động, nhìn về phía nữ hoa ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng phức tạp. Hắn không nghĩ tới vị này nhân tộc thánh mẫu lại sẽ ở giờ phút này lấy loại phương thức này vì hắn giải vây. Không, cùng nó nói là vì hắn giải vây, không bằng nói nàng là đang vì nàng chính mình giải vây. Nữ hoa sáng tạo nhân tộc, thật là cũng có nhân tộc khí vận gia thân. Huyền Đô truyền pháp sẽ để cho nhân tộc cường đại, đối nữ hoa mà nói đương nhiên tốt chỗ càng nhiều. Dù sao nàng sáng tạo nhân tộc, Huyền Đô truyền pháp hay không đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng, cùng xem như nhân giáo giáo chủ lão tử hoàn toàn khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, nữ hoa lời nói này không thể nghi ngờ là cho hắn một cái tuyệt hảo bậc thang, một cái đủ để phá vỡ cục diện bế tắc, nhường hắn thuận lợi chuyển pháp nhân tộc thời cơ. Huyền Đô hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên suy nghĩ. Hắn biết thời cơ đã đến, không thể lại cho Nguyên Thủy cùng lão tử cơ hội phản ứng, nhất định phải nhân cơ hội này giải quyết dứt khoát. Chương 51, võ đạo, dùng võ giết ra tươi sáng càn khôn. Chương 51, võ đạo, dùng võ giết ra tươi sáng càn khôn. Huyền Đô không nhìn nữa sắc mặt cực kỳ âm trầm Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không tiếp tục để ý kia nhắm mắt không nói lão tử. Hắn chậm rãi quay người, đem phía sau kia hai đạo thánh nhân ánh mắt hoàn toàn không nhìn. Áo xanh tại còn sót lại thánh uy trong gió nhẹ phất động, góc áo lại không hề loạn lên chút nào. Phía dưới, Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị ba vị nhân tộc tiên hiền, giờ phút này đang ngước nhìn hắn. Huyền Đô ánh mắt đảo qua ba vị lão nhân kia trải qua tang thương, khắc đầy gian nan vất vả gương mặt, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng hoàn toàn tan đi. Hắn nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay thanh được tiên quang lưu chuyển, hôn nguyên đạo vận tự nhiên ngưng tụ. Lần này, lại không bất kỳ chần chờ, lại không giữ lại chút nào. Hắn đối với tam tổ, xa xa một chút. Ông ba đạo xa so với lúc trước càng thêm cô động chủ sáng, từ hắn đầu ngón tay bắn ra, quang đoàn nhẹ nhàng bay đi, không nhìn chân trời cái kia như cũ sen lẫn rằng có ba cô thánh uy, không trở ngại chút nào chui vào Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị trong mi tâm. Trong chốc lát, với anh tam tổ thân thể đồng thời kịch chấn, ba đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng căn đồng nguyên khí tức phóng lên tận trời. Mặc dù không kịp thánh nhân vĩ lực một phần ngàn tỷ, lại mang theo một cỗ trước nay chưa từng có sinh cơ bừng bừng, một cỗ ương ngạnh ý chí bất khuất. Kia là chuyên thuộc về nhân tộc nói, giữ nguyên căn tại huyết mạch, bừng bừng phân chấn tại văn minh, chỉ hướng tương lai đường. Chân trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, xanh xám bên trong lộ ra một cỗ không đè nén được sát khí. Hắn nhìn xem kia ba đạo thuận lợi không có vào tam tổ thể nội trùng sáng, trong tay áo ngọc thành tiên quang mấy lần sáng tắt, chư thiên khánh vân kịch liệt lan lộn. Ngăn cản, hắn sao lại không muốn ngăn cản? Cái này Huyền Đô quả thực là tại dưới mí mắt hắn, đi tiêm lịch tiên cải mệnh tiến hành. Một khi phương pháp này truyền ra, nhân tộc chắc chắn thoát ly trường khống, hoàn toàn đảo hướng tiệt giáo. Tam thanh cân bằng lập phá, hắn xiển giáo thuận thiên tuân mệnh, sàng chọn theo hầu giáo nghĩa, đem biến thành trò cười. Có thể vừa rồi nữ hoa kia lời nói như là thiên hiến, lời nói còn văng vẳng bên hai. Sư đạo truyền thừa, thiên đạo luân thường. Càng mấu chốt chính là Huyền Đô kia chu tâm hỏi một chút, đem đạo tổ truyền đạo sự tình sinh sinh bày tại trên mặt bàn. Giờ phút này hắn như xuất thủ ngăn trở nữa, liền không còn là đơn giản lý niệm chi tranh, mà là công nhiên chất vấn đạo tổ truyền đạo chính đáng tính, khiêu khích Hồng Hoàng công nhận sư đồ truyền thừa thiết luật. Cái này nhân quả, hắn Nguyên Thủy cho dù là cao quý thánh nhân, cũng tuyệt đối đảm đương không nổi. Đạo tổ mặc dù thân hợp thiên đạo, tùy tiện không hiện tại thế, chỉ khi nào chạm đến căn bản, hậu quả kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ tới Tử Tiêu Cung nghe được nói lúc, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ tản ra mênh mông thiên uy, trong lòng chính là run lên. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, lại cuối cùng không thể lại phun ra nửa chữ, lại không dám lại phóng thích một tia uy áp đi làm nhiễu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Một bên, lão tử hai con ngươi vẫn như cũ hơi khép, dường như đối với ngoại giới tất cả thờ ơ Huyền Đô hôm nay liên tiếp tổ hợp quyền, nhất là cuối cùng kéo ra đạo tổ giảng đạo mặt này đại kỳ, ngăn trở một cái giá lớn nặng nề tới cho dù lấy hắn thái thanh thánh nhân chi tôn, cũng không thể không. Tạm thời nhượng bộ, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên cái kia đạo áo xanh thân ảnh, lại đảo qua phía dưới khí tức ngay tại thuế biến tam tổ. Không hề bận tâm trên mặt, vẫn như cũng nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu, một vệ cực kỳ nhạt gợn sóng, chung quy là chưa thể hoàn toàn vút lên. Hắn có chút giơ tay lên một cái, dường như muốn làm thứ gì. Nhưng cuối cùng, kia nâng tay lên chỉ là tùy ý phủi phủi tay áo bên trên cũng không tồn tại bụi bặm. Sau đó, lần nữa trở nên yên nắng. Ngầm cho phép. Nữ hoa đứng ở tường vân phía trên, thất thải nghe thường phiêu diêu, tạo hóa tiên quang vần quanh. Nàng đem Nguyên Thủy nổi giận cùng kiềm chế, lão tử trầm mặc cùng tôi diễn, thu hết vào mắt. Tuyệt mỹ trên dung nhan, vẫn như cũng là một mảnh siêu nhiên vật ngoại đàm mạc. Dường như phía dưới ước vạn nhân tộc vận mệnh chuyển hướng, cùng nàng vị này người sáng tạo cũng không quá lớn liên quan. Nhưng nàng trong lòng tin tưởng, chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định. Huyền Đô mượn cơ hội này, không chỉ có là nhân tộc tranh thủ tới tự cường pháp môn, càng là tại trong lúc vô hình, đem nhân tộc cùng thiện giáo, cùng hắn Huyền Đô người nhân quả, buộc chặt đến càng thêm chặt chẽ. Mà nàng vừa rồi kia lời nói, mặc dù là vì tự vệ, nhưng cũng trong lúc vô hình trợ Huyền Đô một chút sức lực, hoàn toàn phá hỏng Nguyên Thủy cùng lão tử lập tức ngăn trở khả năng. Phần này nhân quả, nàng nhìn thoáng qua Huyền Đô, lại liếc mắt nhìn phía dưới kia bắt đầu phát ra khác biệt khí tức tam tổ, ánh mắt có chút chớp động. Mà thôi, nhân tộc tự cường, dù sao cũng tốt hơn biến thành yêu tộc huyết thực, hoàn toàn chôn vùi. Nàng thánh vị, chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là cái này Huyền Đô tâm tư chi sâu, thủ đoạn chi kỳ, khí vận chi thịnh. Tương lai hồng hoang, sợ là không thể thiếu thân ảnh của hắn. Nàng không còn nhìn nhiều, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, quanh mình tạo hóa tiên quang thu liễm, liền muốn như vậy biến mất. Xong chuyện phủi lão đi, không dính nhân quả bụi, mới là thánh nhân bản sắc. Tế đàn chi đỉnh. Huyền Đô đem chân trời ba vị thánh nhân phản ứng thu hết vào mắt. Nguyên Thủy biệt khuất nổi giận, lão tử cân nhắc ngầm đồng ý, nữ hoa siêu nhiên rời đi. Trong lòng của hắn cũng không quá đạt được nhiều ý, chỉ có một loại như chút được gánh nặng nghiêm trọng. Bước đầu tiên, rốt cuộc thành. Là nhân tộc, lấy ra tới cái này mấu chốt nhất một chút hy vọng sống. Hắn không còn quan tâm thánh nhân, ánh mắt một lần nữa trở về phía dưới. Lúc này, tam tổ quanh thân dị tượng đã từ từ thu liễm. Khí tức của bọn hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó loại kia dựa vào tiên đạo công đức cưỡng ép tăng lên khí tức, hoàn toàn bung chắc xuống. Cảm giác như thế nào? Thấy một màn này, Huyền Đô mở miệng, thanh âm bình thản. Tại nhân thị dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn cảm thụ được thể nội kia cùng tự thân huyết mạch hoàn mỹ phù hợp toàn bộ lực lượng mới. Kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, lần nữa mong muốn bị lại, Huyền Đô sư tôn. Công pháp này quả thực là ta nhân tộc chế tạo riêng. Khí huyết vận chuyển, gân cốt cùng băng lên, từ ngoài vào trong, từ cạn tới sâu rượu. Thật là khéo. Hữu Sảo thị trùng điệp một quyền nện ở chính mình lồng ngực, phát ra ngột ngạt như trống tiếng vang, nhếch miệng cười nói, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Công pháp này không dựa vào tiên thiên linh khí nhiều ít, càng nặng đào móc tự thân tiềm năng, rèn luyện thể phách tinh thần. Chính hợp ta nhân tộc hiện trạng. Truy Y thị tinh tế thể ngộ lấy công pháp bên trong kia cố mềm dẻo kéo dài, sinh sôi không ngừng chân ý, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, công pháp này cương nhu cùng tồn tại, cũng không phải là một mặt làm mửa, càng có tầm bổ chữa trị, kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Sư tôn, ngài là ta nhân tộc, mở ra một đầu chân chính có thể được đại đạo. Huyền Đô khẽ bước cằm, đây chính là hắn kết hợp tiệt giáo vạn tiên công pháp cảm ngộ. Lại lấy tự thân hỗn độn ma thần theo hầu thôi diễn, là phổ biến nền móng nông cạn nhân tộc lượng thân định chế con đường. Không dựa vào ngoại vật, chuyên chú mạnh lên tự thân. Phương pháp này chính là dùng võ nhập đạo, rèn luyện bản thân, đào móc nhân thể lợi bí, cuối cùng để cầu nhục thân thành thánh, lực phá bát pháp. Huyền Đô ánh mắt đảo qua tam tổ, lại nhìn phía kia vô số song khát vọng mà nóng bỏng ánh mắt, thanh âm rõ ràng chuyển khắp nơi, cho nên ta đem nó mệnh danh là hắn có chút dừng lại, mỗi chữ mỗi câu là cấn tại mỗi một vị nhân tộc tâm thần chỗ sâu, võ đạo. Nhìn ta nhân tộc, dùng cái này võ đạo làm cơ sở, cường kiện thể phách, lớn mạnh dũng cảm, tại cái này hồng hoang đại địa, giết ra một mảnh tươi sáng cả khuôn. Vâng. Vừa dứt tiếng sát na, phía dưới đút vạn nhân tộc, mặc dù còn chưa có bắt đầu tu hành, nhưng võ đạo hai chữ, trong nháy mắt đốt lên bọn hắn yên lặng đã lâu hy vọng. Võ đạo, võ đạo, võ đạo. Mới đầu là lẻ tẻ la lên, lập tức cấp tốc nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành quét sạch thiên địa tiếng gầm. Tọa nhân thị hít sâu một hơi, đột nhiên cầm trong tay tân hỏa mục trượng giơ lên cao cao. Kia uy hoàng hỏa diễm lần nữa tăng gọn, chiếu sáng hắn kiên nghị khuôn mặt. Hắn quay người, đối mặt ước vạn tộc nhân, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng hò hét, nhân tộc các huynh đệ, Huyền Đô sư tôn đã vì bọn ta mở con đường phía trước, ban thưởng võ đạo. Từ hôm nay trở đi, chúng ta làm chuyên cần võ đạo, không ngừng vươn lên. Cũng không làm kia mặc người chém giết huyết thực, cũng không làm kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày sâu kiến. Ta nhân tộc, lúc này lấy trong tay quyền, trong lòng bàn tay mình, đánh ra tôn nghiêm, đánh ra tương lai, dùng võ tự cường, nhân tộc vĩnh xương, dùng võ tự cường, nhân tộc vĩnh xương. Như núi kêu biển gầm hò hét, lần nữa phóng lên tận trời, rung động vân tiêu. Chương 52, Thiên đạo công đức. Nguyên Thủy đạo tâm mất cân bằng chương 52, Thiên đạo công đức. Nguyên Thủy đạo tâm mất cân bằng lão tử chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia song không hề bận tâm con ngươi, nhìn chằm chằm nữ hoa một cái, lại đảo qua phía dưới tế đàn bên trên cái kia đạo áo xanh thân ảnh. Lập tức, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, hướng về kia trong cõi u minh cùng mình thánh vị căn cơ tương liên nhân tộc khí vận trường hạ. Ngay tại vừa rồi Huyền Đô thành công truyền pháp sát na, lão tử rõ ràng cảm giác được, kia nguyên bản vững vàng ra chỉ ở tự thân thánh vị, gắn bó vô vi đạo cảnh bà thành nhân tộc khí vận, lại bắt đầu chậm rãi sói mòn. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng xu thế đã hiện hiện. Bây giờ, thiên đạo vận chuyển phía dưới, nhân tộc khí vận bởi vì Huyền Đô thu đồ truyền pháp mà tự nhiên chết đi. Đây là đại thế, không phải sức người có khả năng cưỡng ép thay đổi. Cưỡng ép ngăn cản, chính là nghịch thiên mà đi. Đến lúc đó, mất đi chỉ sợ sẽ là chậm chạp sói mòn khí vận. Ai một tiếng cực nhẹ thở dài, tự lao tử trong miệng truyền ra. Tiếng thở dài rất nhạt, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một vị đại năng tâm thần chỗ sâu. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Huyền Đô, lại nhìn một chút phía dưới kia ước vạn nhân tộc. Không cần phải nhiều lời nữa. Quanh thân kia cùng thiên đạo tương hợp vô vi đạo vận có chút lưu chuyển. Một mạc đạo y thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, không đấu bết. Thái Thanh thánh nhân lão tử, rời đi. Không có cửa trách, không có cảnh cáo, chỉ có kia một tiếng ý vị khó hiểu thở dài. Hắn cứ như vậy im lặng tiếp nhận nhân tộc khí vận chết đi, tiếp nhận Huyền Đô sắp truyền pháp sự thật. Một màn này, nhường tất cả âm thầm chú ý đại năng tâm thần kịch chấn. Thái Thanh thánh nhân, vậy mà lui, liên nhân tộc khí vận sói mòn đều có thể nhịn xuống. Vô vi chi đạo, coi là thật giống như này. Thuận theo tự nhiên, tương đạo thần thức truyền lại ra khó có thể tin chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, tại lao tử thở dài rời đi trong nháy mắt, hoàn toàn âm trầm tới cực hạn. Đại Minh, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Chư Thiên Khánh Vân phía trên, Ngọc Thanh Tiên quang kịch liệt cuộn, hiện lộ ra chủ nhân nội tâm lửa giận ngập trời cùng bị khuất. Đại Minh vậy mà liền như thế đi. Tùy ý cái này Huyền Đô nghiệt chướng làm sằng làm bậy, tùy ý nhân tộc khí vận sói mòn, tùy ý tiệt giáo phát triển an toàn. đây coi là cái gì? Vô vi, đây rõ ràng là nhu nhược, là lùi bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngực kịch liệt chập trùng, khí tức quanh người chập trùng không chừng, quay đến quanh mình hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Một loại bị cô lập phẫn nộ cùng hắn ý, xông lên đầu. Tam thanh một thể, chó má. Đại huynh trong mắt chỉ có cái kia vô vi chi đạo, chưa từng chân chính quan tâm qua Ngọc Thanh đạo thống, chưa từng quan tâm qua bản cổ chính tông mặt mũi. Thông Thiên thì càng không cần phải nói, sớm đã cùng ở bước sinh chứng hóa hạng người làm bạn. Hắn Nguyên Thủy lại thành cô gia quả nhân. Tốt, rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ muốn chọc giận cười, sắc mặt tái xanh. Hắn biết, lưu lại nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nữ hoa kia lời nói đã xem đường phá hỏng, lão tử im lặng rút đi, thế cục đã định. Đi, nhất định phải đi. Cái này Đông Hải chi tần, thêm một khắc đều là dày vò. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ phẩy tay áo một cái bảo, Chư Thiên Khánh Vân bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, liền muốn đánh vỡ hư không rời đi. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn đem động không động lúc, ông một cố khó nói lên lời mênh mông chấn động, không có dấu hiệu nào tự cửu thiên chi thượng giáng lâm. Không phải thánh uy, không phải đạo vận, mà là vượt lên trên vạn vật thiên đạo ý chí. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình đống nhiên dừng lại, đống nhiên ngẩng đầu. Phía dưới, Huyền Đô, Tam Tổ, ước vạn nhân tộc, thậm chí tất cả âm thầm theo dõi đại năng, đều tại thời khắc này tâm thần rung động, không hẹn mà cùng nhìn về phía thương khung. Chỉ thấy Đông Hải chi tân trên không, kia bị lúc trước chư thánh khí tức đảo loạn vân khí, giờ phút này điên cuồng hội tụ. Kim quang, vô lượng kim quang tự trong hư vô hiện lên, mới đầu chỉ là từng tia từng sợi, lập tức càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần hải dương màu vàng nóng. Kim quang bên trong, đại đạo phù văn ẩn hiện, thiên địa quy tắc cộng minh, tường thụy chi khí tràn ngập bát hoang. Đây là thiên đạo công đức. Có cổ lão đại năng thần thức phát ra kinh hãi chấn động. Làm sao có thể? Lúc này nơi đây, tại sao lại có thiên đạo công đức giáng lâm? Như thế quy mô, viễn siêu bình thường hạ xuống công đức a. Tiếng kinh hô trong bóng tối liên tục không ngừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng khổng lồ công đức kim vân, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng mở mịt cùng khó có thể tin. Thiên đạo công đức, tại sao lại tại lúc này giáng lâm? Là ai dẫn động? Hắn nhìn về phía Huyền Đô. Chẳng lẽ là hắn thu đồ ức vạn nhân tộc, dẫn động tiệt giáo khí vận, thiên đạo tán thành? Không, thu đồ chuyên pháp chính là giáo hóa chi công, có lẽ có không quan trọng công đức, nhưng tuyệt không có khả năng dẫn động như thế dọa người thiên tượng. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, kinh nghi bất định lúc, Cửu Thiên chi thượng, kia mênh mông vô biên công đức kim vân, rốt cục hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Oanh! Một tiếng vô hình tiếng vang, dường như gót tại hồng hoang toàn bộ sinh linh thần hồn chỗ sâu. Vô lượng kim quang như thiên hà treo ngược, ở vang rủ xuống, mà công đức rủ xuống mục tiêu, rõ ràng là tế đàn chi đỉnh. Cái kia đạo áo xanh thân ảnh, Huyền Đô, cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghẹn ngào bật thốt lên, uy nghiêm khuôn mặt hoàn toàn cứng đờ. Vậy mà thật là Huyền Đô, hắn làm cái gì? Có thể dẫn động như thế quy mô thiên đạo công đức? Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí tất cả đại năng không hiểu nhìn soi mói. Mênh mông công đức kim quang đem Huyền Đô hoàn toàn bao phủ. Kim quang bên trong, Huyền Đô thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên. Mà càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tâm rung động chính là, ở đằng kia rủ xuống công đức kim quang nơi trọng yếu, mơ hồ có một bộ hư ảo điện tịch hư ảnh ngay tại ngưng tụ. Trên điện tịch, đạo văn tự nhiên. Rõ ràng là Huyền Đô vừa rồi truyền thụ cho nhân tộc Tam Tổ kia bộ võ đạo. Đây là thiên đạo tán thành. Vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, đạo tâm kịch chấn, chư thiên khánh vân sáng tối chập chờn, cơ hồ muốn làm trận tán loạn. Sáng tạo công pháp, mẹn mẹn làm kiến hôi giống như nhân tộc, sáng tạo ra một bộ thô thiện, hạn mức cao nhất bất quá đại la kim tiên công pháp. Thiên đạo vậy mà hạ xuống công đức. Hơn nữa, là như thế quy mô. Cái này sao có thể? Nhân tộc tính là gì? Nữ hoa đoàn thổ chỗ tạo, theo hầu nông cạn, tiềm lực có hạn. Tại hồng hoang trong vạn tộc bất quá là huyết thực lương tiền giống như tồn tại. Vì bọn họ sáng tạo công pháp, cũng có thể tính công đức, cũng có thể được thiên đạo như thế ưu ái. Vậy bọn hắn tam thành, bàn cổ chính tông, khai thiên công đức tập trung, tu hành vô tận tuế nguyện, lập giáo thành thánh. Đây tính toán là cái gì? Một loại trước nay chưa từng có hoang đường cảm giác, thiêu đốt lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tâm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm công đức kim quang trung khí hơi thở không ngừng kéo lên Huyền Đô, nhìn chằm chằm kia bộ dần dần ngưng thực công pháp hư ảnh. Trong đầu, lại không tự chủ được hiện ra ngày đó Kim Ngao đạo bên ngoài, Huyền Đô lấy đạo tổ theo hầu làm thí dụ, làm cho hắn cứng miệng không trả lời được một màn. Lại hiện ra vừa rồi, Huyền Đô chất vấn hắn cùng lão tử cảnh tượng. Bây giờ mà ngay cả thiên đạo đều đứng ở kẻ này một bên. Dựa vào cái gì? Hắn Nguyên Thủy Thuận Thiên tuân mệnh, lo liệu bàn cổ di trạch, lập xiển giáo sàng chọn theo hầu, giữ gìn thiên đạo trật tự, chưa từng qua được thiên đạo như thế trọng thượng. Cái này Huyền Đô, nghịch hành đạo thi, thu nạp tầm vớt sinh chứng hóa, là nhân tộc cái loại này sâu kiến dương mắt, lại nhiều lần đến cơ duyên, bây giờ càng lấy được thiên đạo công đức gia thân. Thiên đạo, sao mà bất công? Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ họng ngọn ngọn, một sợi màu vàng kim nhạt thánh huyết, nhưng vẫn khỏe miệng tràn ra một tia. Thánh nhân thân thể, vạn kiếp bất diệt, giờ phút này lại bởi vì đạo tâm mất cân bằng, khí cơ hỗn loạn, mà thụ nội thương. Chương 53, ngưng tụ võ đạo thiên bi, chúng thánh chấn động chương 53, ngưng tụ võ đạo thiên bi, chúng thánh chấn động thiên đạo công đức đem Huyền Đô bao phủ hoàn toàn. Kim quang bên trong, Huyền Đô thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên, áo xanh phần phật, tóc đen bay phấp phới. Ước vạn đạo sáng chói công đức kim quang vờn quanh thân, mỗi một sợi đều ẩn chứa thiên đạo chí lý. Áp lực mênh mông tràn ngập ra, mặc dù không có thánh nhân chi uy như vậy bao trùm vạn vật, lại khiến vạn vật bản năng sinh ra kính sợ. Đúng là thiên đạo công đức. Như thế quy mô huyền đô tâm thần cực chấn, cảm thụ được quanh thân kia ấm áp tường hòa nhưng lại bàng bạc vô song công đức chi lực. Nhưng trong lòng không nửa phần ý mừng, ngược lại còi báo động đại tác. Hắn đi là hôn nguyên chi đạo, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, không mượn ngoại vật, không giả công đức. Như lúc này tiếp nhận cái này mênh mông thiên đạo công đức gia thần, há chẳng phải cùng tự thân hôn nguyên đạo đồ đi ngược lại? Công đức mặc dù diệu, có thể trợ dài tu vi, vững chắc đạo cơ, vạn pháp bất xâm, nhân quả khó dính. Nhưng một khi chịu quan chú, liền cùng tiên đạo kết xuống càng sâu nhân quả, tự thân đạo quả khó tránh khỏi nhiễm lên tiên đạo ân ký. Tương lai muốn chân chính siêu thoát, độ khó đâu chỉ tăng gấp bội. Huống chi, cái này công đức bởi vì hắn sáng tạo nhân tộc võ đạo mà hàng, trong đó tất nhiên ẩn chứa dẫn đạo nhân tộc thuận theo thiên đạo ý chí. Như hắn tiếp nhận, tương lai nhân tộc võ đạo phát triển, phải chăng cũng biết trong bất chi bất giác bị đặt vào thiên đạo quy hoạch quy tích. Vậy hắn hôm nay là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống cố gắng, há chẳng phải thành trò cười? Không thể nhận. Huyền Đô ánh mắt mãnh liệt, trong nháy mắt có quyết đoán. Trong cơ thể hắn hôn nguyên chi lực cầm bang vận chuyển, trung cấp hôn độn ma thần theo hầu toàn lực kích phát, quanh thân thanh được tiên quang đại phóng, ý đồ đem kia tràn vào thể nội công đức kim quang bài xích ra ngoài. Ông hôn nguyên đạo vận cùng công đức kim quang tại hắn bên ngoài thân kịch liệt va chạm, phát ra trầm thấp quanh mình, chấn động đến quanh mình hư không nổi lên gợn sóng. Nhưng mà thiên đạo công đức chính là hồng hoang chí cao chúc phúc, ẩn chứa thiên đạo bản nguyên ý chí, há lại tùy tiện có thể kháng cự? Huống chi đây là thiên đạo đặc biệt vì hạ xuống công đức, kéo dài thêm một khắc, dung hợp liền sâu một phần, nhất định phải lập tức xử lý sạch. Huyền Đô trong lòng suy tư, ánh mắt đảo qua phía dưới ước ước vạn nhân tộc. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua não hải, ngưng tụ võ đạo thiên bi. Dùng cái này vô thượng công đức, là nhân tộc rèn đúc truyền thừa chí bảo, đã có thể lập tức tiêu hao hết cái này khoai lang vòng tay, tránh cho tự thân con đường nhiễm thiên đạo ân ký. Lại có thể là nhân tộc lưu lại một cái có thể truyền thừa võ đạo vô thượng bảo vật, giảm bớt hắn cùng tam tổ dần dần truyền thụ cho thời gian, nhờ ước vạn nhân tộc có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đạp vào võ đạo chi lộ. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Suy nghĩ rơi xuống, Huyền Đô không do dự nữa. Hắn không còn kháng cự công đức kim quang tràn vào, ngược lại chủ động hấp thu. Và anh, càng nhiều công đức kim quang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng Huyền Đô cũng không dẫn dắt hắn dung nhập tự thân đạo cơ, mà là lấy hôn nguyên chi lực là lô, lấy mênh mông công đức là tài, lấy tự thân đối võ đạo toàn bộ cảm ngộ làm dẫn. Ngưng. Huyền Đô khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn, thể nội kia lao nhanh gào thét công đức kim quang nhận dẫn dắt, bắt đầu hướng phía hai tay của hắn ở giữa điên cuồng hội tụ. Kim quang nóng ánh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đâm vào người mở mắt không ra. Một phương cổ phát lại nặng nề bia hình hư ảnh tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện. Bia ảnh phía trên mơ hồ có vô số nhỏ bé hình người hư ảnh đang diễn luyện quần chân. Đó chính là hắn thôi diễn ra võ đạo tinh nghĩa biến thành, lấy thiên đạo công đức làm cơ sở, đúc ta nhân tộc võ đạo truyền thừa chi địa. Huyền Đô thanh âm vang vọng đất trời, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết. Này bia lập, võ đạo truyền thừa không dứt, nhân tộc không ngừng vươn lên. Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn đột nhiên hướng lên nâng lên một chút. Ông, trong lòng bàn tay phương kia bia hình hư ảnh bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng vô lượng hoa, phóng lên tận trời. Cửu thiên chi thượng, rủ xuống mênh mông công đức kim vân ẩm vàng phân lưu, vượt qua chín thành công đức kim quang không còn tuân hướng Huyền Đô, mà là hướng phía phương kia bay lên bia ảnh điên cuồng quan chú. Rầm rầm, công đức kim quang xung kích tại bia ảnh phía trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Bia ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hư hoa thực, hoa văn càng thêm rõ ràng, tản mát ra một loại tuyên cổ trường tồn nặng nghề đạo vận. Võ đạo hai cái cổ pháp đạo văn tự hành hiện hiện, mỗi một nét bút đều ẩn chứa vô tận chân lý võ đạo cùng bàng bạc công đức. Một tòa cao đến trăm trượng lớn địa, rốt cục tại vô tận công đức quan chú hoàn toàn thành hình. Võ đạo thiên bi rơi. Huyền Đô chập ngón tay như kiếm, đối với phía dưới tế đàn phía trước đất trống, xa xa một chút. Ầm ầm, võ đạo thiên bi phát ra lột ngạt tiếng vang, vững vàng tọa lạc tại tế đàn phía trước đại địa phía trên. Bia thân xuống đất ba trượng, sừng sững đứng vững, cùng tế đàn hô ứng lẫn nhau. Bàng bạc võ đạo ý chí cùng công đức khí tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Đông Hải chi tân. Tất cả thân ở trong đó nhân tộc, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, bất luận trước đây phải chăng nghe nói công pháp, giờ phút này đều lòng có cảm giác. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cộng minh bị lặng yên tỉnh lại. Bọn hắn nhìn về phía tòa kia lớn bia ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời thân thiết cùng khát vọng. Mà theo võ đạo thiên bi hoàn toàn thành hình, cuối cùng một tia công đức kim quang cũng hoàn toàn dung nhập thân địa. Huyền Đô quanh thân kia làm cho người hít thở không thông kim quang rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, khí tức bình ổn, hôn nguyên đạo vận tinh khiết như lúc ban đầu, lại không nửa phần thiên đạo công đức vết tích. Nguy cơ giải trừ, thu hoạch càng là viễn siêu mong muốn. Huyền Đô nhìn xem tòa kia nguy nga võ đạo thiên bi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Có này bia tại, nhân tộc võ đạo truyền thừa không lo. Ước vạn tộc nhân đều có thể đến đây quan sát cảm ngộ, căn cứ tự thân tư chất cùng lĩnh ngộ, thu hoạch thích hợp phương pháp tu hành. Đỡ tốn thời gian công sức, càng có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem võ đạo tiềm lực phát huy tới lớn nhất. Sư tôn, tọa nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị kích động bạn phần xuống lại đi lên, nhìn xem tòa kia thiên bi, lại nhìn xem Huyền Đô, trong mắt tràn đầy sùng kính. Này bia, này bia có thể tự hành diễn hóa chân lý võ đạo, dẫn động huyết mạch của mình. Sư tôn đại đức, là ta nhân tộc lưu lại vạn thế căn cơ. Tam tổ thanh âm nghẹn ngào, lần nữa mong muốn quỳ gối. Huyền Đô đưa tay đưa đỡ, ánh mắt đảo qua phía dưới kia vô số kích động nhân tộc, cất cao giọng nói, đây là võ đạo thiên bi, lấy thiên đạo công đức đúc thành, ẩn chứa chân lý võ đạo, có thể tự hành diễn hóa truyền thừa. Từ hôm nay trở đi, phàm ta nhân tộc tử đệ đều có thể tới đây bia tiền quán ma cảm ngộ, căn cứ tự thân tình huống, lĩnh ngộ võ đạo phương pháp tu hành. nhìn nguyên nhân tộc tu không ngừng vươn lên, dùng võ hộ tộc, dùng võ chứng đạo. Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Ước bạn tộc nhân cùng kêu lên đồng ý, tiếng gầm chấn thiên, tràn đầy trước nay chưa từng có hy vọng cùng đấu trí. Chân trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Huyền Đô, võ đạo thiên bi. Nhân tộc kẻ này không chỉ có thiên phú nghịch thiên, tâm tư quỷ quyệt, càng thêm khí vận ngập trời, liền thiên đạo công đức đều có thể dễ dàng như thế bỏ, khác làm hắn dùng. Là nhân tộc đúc thành vạn thế chi cơ. Sau ngày hôm nay, nhân tộc cùng tiệt giáo khí vận chắc chắn hoàn toàn buộc chặt, nước lên thì thuyền lên. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Huyền Đô một cái sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở trước cửa cung, ngóng nhìn Đông Hải phương hướng. Hắn đem Huyền Đô đúc địa, Nguyên Thủy thổ huyết bỏ chạy một màn thu hết vào mắt, khoe miệng chậm rãi câu lên một vẻ thoải mái đến cực điểm độ cong. Hảo tiểu tử, lấy công đức đúc địa, đoạn tuyệt thiên đạo nhân quả, là nhân tộc lập vạn thế chi cơ làm cho Nguyên Thủy đạo tâm mất cân bằng, thánh huyết dâng trào ha ha ha. Thông quái, nên uống cạn một chén lớn. Hắn tay háo phất một cái, một bình tiên nhưỡng xuất hiện nơi tay, ngửa đầu uống. Cay độc rượu dịch vào cổ họng, hóa thành quần quần nhiệt lưu, lại không kịp trong lòng thoải mái chi vào nhất. Cái này đệ tử, thu được trị. Quá đáng giá. Phương Tây, Tu Di Sơn. Bát Bảo công đức chỉ mở. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đối lập không nói gì, trên mặt khó khăn chi sắc càng đậm. Sư Minh, kia võ đạo thiên bi, lại lấy mênh mông như vậy công đức đúc thành Chuẩn Đề thanh âm khô khốc, trong mắt tham lam cùng tiếc hận xen lẫn. Như kia công đức uy về phương Tây, tốt biết bao nhiêu. Như thế bọn hắn cũng có thể hoàn lại không ít thiên đạo công đức. A tiếp dẫn thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, thở dài nói, Huyền Đô kẻ này đã hoàn toàn cùng nhân tộc khí vận hóa lại, càng đến thông thiên toàn lực ủng hộ. Ngày sau, chỉ sợ là ta phương Tây thai họa a. Chương 54, Vạn Tiên Chân Kinh, một người giảng cò tam thánh. Chương 54, Vạn Tiên Chân Kinh, một người giảng cò tam thánh. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Huyền Đô trên mặt cũng không có ngoại ý muốn chi sắc. Thánh nhan quét giác, đạo tâm bị thương, lưu lại nữa bất quá là tự rước lấy đủ. Lấy Nguyên Thủy kia cao ngạo tính tình, có thể chịu đến thời khắc này mới phẩy tay áo bỏ đi, cũng là không dễ dàng. Huyền Đô thu hồi ánh mắt, tâm thần trầm tĩnh, đang muốn cùng phía dưới tam tổ bàn giao đến tiếp sau công việc. Nhưng vào lúc này, mau trở về. Một đạo réo rắt thanh âm bình tĩnh, đột nhiên tại hắn tâm thần chỗ sâu vang lên. Là Thông Thiên Sư Tôn. Huyền Đô trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thanh âm này là lấy thánh nhân vô thượng vĩ lực truyền đến. Ngắn gọn hai chữ, lại ẩn chứa một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Huyền Đô con ngươi hơi co lại, quanh thân Hỗn Nguyên đạo vận cũng vì đó trì trệ. Sư Tôn chưa hề lấy như vậy ngữ khí triệu hoán qua hắn. Xảy ra chuyện gì? Có thể khiến cho Sư Tôn như thế bội vàng, thậm chí không tiếc vận dụng thánh nhân bản nguyên chi lực trực tiếp khai thông hắn tâm thần. Vô số suy nghĩ lóe qua bộ não. Là bởi vì vừa rồi chính mình đối cứng Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân, thậm chí dẫn động nữ hoa hiện thân, dao động hồng hoang phong vân. Còn là bởi vì chính mình đúc thành võ đạo thiên bi, dẫn động thiên đạo công đức, hoàn toàn thay đổi nhân tộc vận mệnh quy tích. Hoặc là chính mình kia phiên liên lụy đạo tổ chu tâm chi ngôn, cuối cùng vẫn là xúc động trong cõi u minh vị kia trí cao tồn tại ánh mắt. Huyền Đô tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh không lay động. Hắn càng có khuynh hướng cuối cùng một loại khả năng. Lão tử cùng Nguyên Thủy tuy là thánh nhân, nhưng chuyện hôm nay, bọn hắn đã mất hạ phòng, trong thời gian ngắn tuyệt không lý do lại nhấc lên gợn sóng. Chớ đừng nói chi là lúc ấy sư tôn là ủng hộ. Nữ hoa siêu nhiên vật ngoại, vừa rồi tỏ thái độ đã là cực hạn, càng sẽ không sau đó gây hấn. Chỉ có vị kia thân hợp thiên đạo, chấp trưởng hồng hoang vận chuyển hồng quân đạo tổ. Chính mình nhiều lần lấy đạo tổ làm thí dụ, gõ hỏi thánh nhân. Mặc dù là vì phá cục, nhưng luôn tự ở giữa, khó tránh khỏi có mượn đạo tổ uy thế để người chi ngại. Đạo tổ, hẳn là thật vì vậy mà không vui. Vẫn là nói, chính mình cải biến nhân tộc mệnh số, đúc thành võ đạo thiên bi, đã trệch hướng thiên đạo cố định quy tích. Bất luận là loại nào, đều tuyệt không phải việc nhỏ. Suy nghĩ hỗn loạn, bất quá sát na. Huyền Đô đè xuống trong lòng quần quận suy đoán cùng một tia lo lắng âm thầm. Đại sư tôn gấp triệu, tất có chuyện quan trọng. Nơi đây nhân tộc sự tình đã tạm cáo đoạn. Hắn không do dự nữa, ánh mắt chuyển hướng phía dưới. Tại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y thị tam tổ hình như có nhận thấy, đồng thời ngẩng đầu trông lại. Huyền Đô bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại tam tổ trước người. Ba vị tiên hiền. Thanh âm hắn trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Võ đạo thiên bi đã lập, truyền thừa căn cơ đã cố. Đến tiếp sau sự tình, liền giao cho ba vị chủ trì. Tam tổ cùng kêu lên đáp, vẻ mặt nghiêm nghị. Là bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo Huyền Đô hơi có vẻ ngưng trọng trong giọng nói, cũng có thể cảm nhận được chuyện quá khẩn cấp. Huyền Đô khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa kia đạo vận lưu chuyển võ đạo thiên bi, lại đảo qua phía dưới ước vạn nhân tộc. Thân hình thoát một cái, liền đã dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đạo nhàn nhạt màu xanh tàn ảnh, tại tế đàn trên không chậm rãi tiêu tán. Kim Ngao đạo, tiên vụ như thường lượn lờ, linh khí trào lên như rồng. Ước vạn khoảnh sóng biết vần quanh, tự ngao phục ba, muôn hình bản trạng. Nhưng mà, hôm nay Bích Du cung trước, bầu không khí lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Trên quảng trường, bóng người đông đảo, khí tức cường hành. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu trở thần truyền đệ tử thỉnh lĩnh xuất hiện. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Nương Nương đứng song vai. Tùy thị thất tiên, rất nhiều ngoại môn tinh nhuệ đệ tử cũng hội tụ ở này. Ánh mắt mọi người đều mang kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, rung động, hiếu kỳ, cùng nhau nhìn về phía cửa cung phương hướng. Phảng phất tại chờ đợi cái gì? Huyền Đô một bước từ hư không bước ra, rơi vào dọc theo quảng trường bàn đá xanh bên trên. Bước chân chưa đứng vững, Huyền Đô sư đệ, một đạo thanh thúy êm hai, mang theo vô cùng hưng phấn tiếng hô liền đỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo bích sắc lưu quang liền bèo một cái nhảy lên tới trước mặt hắn. Chính là Bích Tiêu. Nàng gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mắt đẹp sáng đến kinh người, không nháy mắt nhìn chằm chằm Huyền Đô. Huyền Đô sư đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Bích Tiêu thanh âm vừa đội lại nhanh, lộ ra không ức chế được sùng bái. Chúng ta đều thấy được. Đông Hải Chi Tân lui tránh yêu đỉnh, lập võ đạo, trên trời rơi xuống công đức. Một người rằng có ba tôn thánh nhân. Cuối cùng Nguyên Thủy Sư bá vậy mà. Vậy mà tức giận đến thổ huyết. Nàng nói đến đây, nhìn không được che miệng nhỏ, ánh mắt trừng đến tròn căng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thánh nhân a. Huyền Đô sư đệ, ngươi vậy mà có thể đem thánh nhân bức đến thổ huyết bỏ chạy. Ta quá sùng bái ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, một bên Quỳnh Tiêu cũng nguyện chuyển tiến lên, thanh lãnh khuôn mặt bên trên mang theo hiếm thấy sợ hãi thán phục, nói khẽ, Huyền Đô sư đệ lần này xem như xác thực kinh thế hai tụ. Hồng Hoang tuyên cổ không thấy. Vân Tiêu khẽ bước cằm, ánh mắt trong trẻo như nước, rơi vào Huyền Đô trên thân, sư đệ lấy Hỗn Nguyên chi thân, cuốn nhau tại chư thánh ở giữa, là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, càng đúc thành công đức thiên bi như thế dũng cảm trí tuệ, công đức vĩ nghiệp, Hồng Hoang hiếm thấy. Triệu Công Minh càng là cười ha ha, giọng nói như trung đồng, quả hương bổ giống như đại thủ trùng điệp đập vào Huyền Đô trên bờ bay, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, không hổ là ta Tiệt giáo đệ tử. Một người độc đấu tam thánh, bước lui yêu hoàng, khí đi nguyên thủy ha ha ha. Thống quái, nên uống cạn một chén lớn. Quay đầu nhất định phải tìm người thật tốt uống một bình. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi tiến lên, mang trên mặt trầm ổn ý cười, trong mắt lại tinh quang lấp lóe, Huyền Đô sư đệ, lần này ngươi không chỉ có dương ta Tiệt giáo uy danh, càng tại Hồng Hoang vạn tộc trước mặt, phô bày cái gì gọi là lấy ra một chút hy vọng sống. Công đức vô lượng, sư minh bội phục. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu bọn người cũng nhao nhao tiến lên, trong luôn ngự tràn đầy tán thưởng cùng tán thành. Không Tiên đứng ở chỗ xa xa, ngũ thải trong mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn xem bị đám người chen chúc Huyền Đô, trên mặt hiện lên một tia phức tạp nghiêm trọng. Huyền Đô, tốc độ phát triển quá mức dọa người. Tùy thị thất tiên bên trong, không có gì ngoài mặt xám như cho, kết lực giảm xuống tồn tại cảm trường nhĩ định quang tiên bên ngoài. Còn lại như Kim Quang Tiên, Tỳ Lô Tiên bọn người, nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Vị này tân tấn thân truyền sư mình, đã không phải bọn hắn có thể ước đoán. Huyền Đô đối mặt đám người nhiệt tình, trong lòng hơi ấm, nhưng lại không bị choáng váng đầu óc. Hắn chắp tay hoàn lễ, vẻ mặt khiêm tốn, chư vị sư minh sư tỷ quá khen. Huyền Đô bất quá thuận thế mà làm, hết sức là ta giáo, là nhân tộc tranh một chút hy vọng sống mà thôi. Nếu không phải sư tôn cùng Tiệt giáo làm hậu thuẫn, Huyền Đô tuyệt không hôm nay. Hắn luôn từ khẩn thiết, đem công lao quy về Tiệt giáo cùng Thông Thiên giáo chủ. Đám người nghe vậy, đối với nó tâm tính càng thêm tán thưởng. Không tiêu không gấp, giành công không ngạo, quả thật khó được. Bích Tiêu cũng không để ý những này, vẫn như cũ hưng phấn lôi kéo Huyền Đô ống tay áo, liễu diễu hỏi thăm không ngừng. Huyền Đô sư đệ, mau nói, lúc ấy đối mặt ba vị thánh nhân, ngươi có sợ hay không? Kia võ đạo thiên bi là thế nào nghĩ tới? Lấy công đức đúc địa, cũng quá lợi hại. Còn có Huyền Đô bất đắc dĩ, đang muốn tìm cái cớ thoát thân. Đồng nhiên, ông Bích Du cung kia đóng chặt cửa cùng, vô thanh vô tức mở rộng một cái khe. Một cỗ mênh mông như vực sâu thánh uy, tự trong môn lan tràn ra. Tuy chỉ một cái chớp mắt, lại làm cho trên quảng trường các đệ tử tâm thần run lên, ồn ào thanh âm im bặt mà dừng. Thông Thiên giáo chủ bình thản lại thanh âm uy nghiêm, tự cung bên trong truyền ra, rõ ràng vang ở Huyền Đô bên hai. Huyền Đô, tiến đến. Thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Huyền Đô trong lòng run lên, biết chính sự tới. Chương 55, Thông Thiên lo lắng, cấm túc Huyền Đô. Chương 55, Thông Thiên lo lắng, cấm túc Huyền Đô. Chương 55, Thông Thiên thành ý, cấm túc Huyền Đô. Bích Du cung trước, Huyền Đô thân ảnh theo kia chậm rãi quan bế cửa cùng, hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trên quảng trường nguyên bản nhiệt liệt huyên náo bầu không khí, đột nhiên an tĩnh lại. Đa Bảo đạo nhân lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia lo lắng âm thầm, hắn đứng chắc tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tòa kia yên lặng cung quyết. Sư tôn lần này gấp triệu Huyền Đô sư đệ, không biết là phúc là họa. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Kim Linh Thánh Mẫu quanh thân tinh quang ẩn hiện, thanh lãnh ánh mắt bên trong cũng mang theo ngưng trọng, chậm rãi nói, Huyền Đô sư đệ hôm nay gây nên, mặc dù dương ta Tiệt giáo uy danh, nhưng nàng có chút dừng lại, không có nói tiếp. Nhưng mọi người đều hiểu nàng chưa hết chi ngôn. Bước lui yêu hoàng, giang co tam thánh, thậm chí dẫn động đạo tổ nhân quả, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa. Càng mấu chốt chính là, Huyền Đô kia phiên tướng đạo tổ giảng đạo cùng mình truyền pháp đánh đồng chu tâm chi ngôn, quả thực quá mức lớn mật. Cho dù Thông Thiên sư tôn lại bao che khuyết điểm, việc này cuối cùng liên lụy đến Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị sư bá, càng mơ hồ chạm đến đạo tổ uy nghiêm. Vô Đương Thánh Mẫu khí chất mờ mịt, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, sư tôn xưa nay bao che khuyết điểm, nhưng lần này Huyền Đô sư đệ làm việc quá mức kinh thế hai tụ, sư tôn trong lòng nàng lời còn chưa dứt, liền bị một đạo thanh âm thanh thúy cắt ngang. Ai nha, các ngươi lo lắng cái gì nha? Bích Tiêu thanh tú động lòng người nhảy ra ngoài, đôi mắt đẹp chớp động, mang theo vài phần xem thường, ta nhìn sư tôn mới sẽ không trách tội Huyền Đô sư đệ đâu. Nàng nhìn về phía đám người, mang trên mặt rảo hoạt ý cười, các ngươi quên, lúc trước Huyền Đô sư đệ tại Thủ Dương Sơn quỳ cầu 10 năm, mong muốn bái nhập đại sư bá môn hạ, đại sư bá không thèm để ý. Về sau Huyền Đô sư đệ đi vào Kim Lao đảo, đại sư bá không phải cũng đến đây thu đồ sao? Bích Tiêu dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, có thể sư tôn đâu? Không chỉ có thu, còn trực tiếp thăng chức là thân truyền. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ sư tôn căn bản không quan tâm đại sư bá cùng nhị sư bá thấy thế nào. Nàng hai tay chống lạnh, thanh âm thanh thúy như linh, Huyền Đô sư đệ hôm nay gây nên, mặc dù lớn mật, nhưng cũng là vì ta tiệt giáo giáo nghĩa, vì nhân tộc một đường sinh cơ kia. Sư tôn bao che khuyết điểm là có tiếng, làm sao lại bởi vì chút chuyện này trách cứ sư đệ. Nghe nói Bích Tiêu lời nói này, đám người nao nao, lập tức trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Triệu Công Minh vuốt râu cười to, giọng nói như trung đồng, ta muội nói rất có lý. Sư tôn nhân vật bậc nào, sao lại để ý những cái kia? Huyền Đô sư đệ hôm nay hành động vĩ đại, chính là thực tiễn ta tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống vô thượng giáo nghĩa. Sư tôn trong lòng, sợ là vui mừng còn đến không kịp đâu. Vân Tiêu khẽ bước cằm, thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một tia cười yếu ớt. Bích Tiêu mặc dù nói thẳng, nhưng cũng có lý. Sư tôn làm việc, từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, trọng bản tâm mà không phải biểu tượng. Quỳnh Tiêu cũng nói khẽ, huống chi Huyền Đô sư đệ đúc thành võ đạo thiên bi, dẫn động tiên đạo công đức, là nhân tộc lập xuống vạn thế chi cơ, đây là đại công đức. Sư tôn cho dù có chỗ suy tính, cũng coi là có an bài khác. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, chư vị sư đệ sư muội lời nói, thật có đạo lý. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Bích Du cùng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, Huyền Đô sư đệ kỳ tài ngút trời, làm việc mặc dù kinh thế hai tụ, lại mỗi lần có thể đánh trúng chỗ yếu hại, là nhân tộc, là ta tiệt giáo tranh đến một chút hy vọng sống. Sư tôn, chắc là có thâm ý khác. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Lương Thánh Mẫu bọn người nghe vậy, cũng nao nao gật đầu, trong lòng sầu lo giảm xuống. Đúng vậy a, Thông Thiên sư tôn như thế nào khí phách, há lại sẽ bởi vì Huyền Đô sư đệ đối cứng hai vị huynh trưởng, liền sinh ra khúc mắc trong lòng. Huống chi, Huyền Đô làm ra tất cả, đều là vì thực tiễn tiệt giáo giáo nghĩa. Sư tôn trong lòng, sợ là thật vui mừng nhiều hơn trách cứ. Ý niệm tới đây, trong lòng mọi người an tâm một chút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn kia đóng chặt cửa cung. Bích Du cung bên trong đến tột cùng đang phát sinh cái gì? Sư tôn gấp triệu Huyền Đô, cần làm chuyện gì? Bích Du cung bên trong, Huyền Đô một bước vào, sau lưng cửa cung im ắng quan bế. Trong điện trống trải, chỉ có vân sàng ngọc tọa, thanh bình kiếm treo, vạn tiên trận đồ ẩn hiện. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, áo xanh làm bảo, khuôn mặt bình tĩnh. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Huyền Đô không mình hành lễ, thanh âm cung kính. Trong lòng của hắn tuy có một chút suy đoán, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt thanh tịnh, chờ đợi Thông Thiên giáo chủ chỉ thị. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, ánh mắt tại Huyền Đô trên thân dừng lại chốc lát. Ánh mắt kia thâm thúy như vực sâu, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, thẳng đến bản tâm. Người đã đến. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hôm nay Đông Hải chi tân, ngươi làm tốt lắm. Hắn chậm rãi nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia mấy không thể xem xét khen ngợi. Lùi tránh yêu đỉnh, rằng co tam thánh, là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, càng đúc thành võ đạo thiên bi, dẫn động thiên đạo công đức. Như thế xem như hồng hoang tuyên cổ không thấy. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đảo qua Huyền Đô, tiếp tục nói, ngươi lấy bốn nguyên chi thần, cùng nhau tại chư thánh ở giữa, nôn từ sắc bén, đánh chúng chỗ yếu hại, càng dựa thế mà làm cho nguyên thủy đạo tâm mất cân bằng. Như thế dũng cảm trí tuệ, xác thực là ta tiệt giáo đệ tử phong phạm. Huyền Đô nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cung kính nói, đệ tử bất quá là thuận thế mà làm, thực tiễn sư tôn lấy ra một chút hy vọng sống giáo nghĩa. Nếu không phải sư tôn cùng tiệt giáo làm hậu thuẫn, đệ tử tuyệt không hôm nay. Hắn luôn từ khẩn thiết, đem công lao quy về Thông Thiên giáo chủ cùng tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, đối Huyền Đô thái độ có chút hài lòng. Không giành công, không quên gốc, kẻ này tâm tính sát thực thượng giai. Nhưng mà, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, bất quá Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, rơi vào Huyền Đô trên thân, thanh âm bên trong mang tới một tia ngưng trọng, ngươi tu hành thời gian quá ngắn, tuy có nghịch thiên cơ duyên, trăm năm chứng đạo hôn nguyên, càng đúc thành hôn độn ma thần theo hầu. Nhưng hắn có chút dừng lại, chậm rãi nói, tâm cảnh theo không kịp tu vi. Huyền Đô trong lòng run lên. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, hôn nguyên kim tiên, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, không phải bèn bèn pháp lực tu vi, càng cần tâm tính cùng đạo cảnh xứng đôi. Ngươi trăm năm ở giữa theo phàm tục đăng lâm hôn nguyên, mặc dù căn cơ vững chắc, nhưng cuối cùng thiếu đi tuế nguyệt lắng đọng, thiếu đi kiếp nạn ma luyện. Hôm nay ngươi làm việc mặc dù nhìn như viên mãn, kỳ thực bộ kinh tâm. Nếu không phải dựa thế xảo diệu, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Thông Thiên giáo chủ thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ đập vào Huyền Đô trong lòng. Ngươi cùng nhị huynh rằng có lúc nôn từ mặc dù lợi, lại giấu giếm lệ khí. Cùng đại huynh tranh luận lúc, mặc dù chiếm lý, lại thiếu đi mấy phần hòa hợp. Đúc thành võ đạo thiên bi mặc dù diệu, nhưng lấy công đức đúc địa, đoạn tuyệt thiên đạo nhân quả, cử động lần này quá mức cương liệt. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, chậm rãi nói, cứng thì dễ gãy. Ngươi bây giờ đã là hôn nguyên kim tiền, tương lai con đường dài dằng dặc, nhược tâm cảnh không đủ, cuối cùng khó mà đi xa. Huyền Đô nghe vậy, tâm thần chấn động. Sư tôn lời nói, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Hắn trăm năm chứng đạo hôn nguyên, mặc dù có hệ thống tương trợ, căn cơ vững chắc, nhưng mình tâm cảnh ma luyện, xác thực kém xa những cái kia tu hành vô tận tuế nguyện đại năng. Hôm nay làm việc nhìn như viên mãn, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Đệ tử, thu giáo. Huyền Đô thật sâu không người, thanh âm bên trong mang theo một tia minh ngộ. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Kẻ này ngộ tính cực cao, một chút tư thấu. Hắn chậm rãi nói, vi sư hôm nay triệu ngươi đến đây, chính là vì thế. Từ ngày này trở đi, ngươi tại Bích Du cung hậu sơn cấm địa bế quan, không được ra ngoài. Huyền Đô nghe vậy, nao nao. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, khi nào đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, khi nào mới có thể xuất quan. Trong lúc đó, tinh tâm nội đạo, ma luyện tâm cảnh, nền vững chắc căn cơ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cung quyết, nhìn về phía vô tận hư không, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng, còn nữa hồng hoang bên trong, kiếp khí càng thêm nồng đậm, vu yêu cuối cùng quyết chiến, sợ đã không xa. Lượng kiếp sắp nổi, thiên địa thất sắc, vạn vật lẫn út, chính là hôn nguyên kim tiên cuốn vào trong đó, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nghe nói thông thiên giáo chủ lời nói này, Huyền Đô trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ trong nháy mắt tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vân sàng bên trên cái kia đạo áo xanh thân ảnh. Thông thiên giáo chủ ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng hắn. Thì ra là thế, Huyền Đô trong lòng nói nhỏ. Sư tôn lần này gấp triệu hắn vào cùng, mặt ngoài là nhường hắn bế quan ma luyện tâm cảnh, kỳ thực là đang bảo vệ hắn. Hôm nay hắn một phen thành tựu, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực đã ở trong lúc vô hình kết quá nhiều nhân quả. Yêu tộc bên kia, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất mất hết thể diện, chắc chắn hắn coi là cái đinh trong mắt. Nguyên Thủy Sư Ba càng là đạo tâm bị thương, thù hận này đã kết xuống. Nữ Hoa Nương Nương dù chưa tỏ thái độ, nhưng liên lụy thánh nhân, chung quy là thai hoàng ẩm. Về phần kia trong cõi U Minh nhìn chăm chú nơi đây đạo tổ ánh mắt. Lúc này bế quan, tránh né mũi nhọn, chậm đợi thời cơ, quả thật thượng sách. Thuông chi. Chương 56, mở đạo phủ, nhân tộc kinh khủng phản hồi. Chương 56, mở đạo phủ, nhân tộc kinh khủng phản hồi. Huyền Đô tâm niệm vừa động. Nhân tộc bây giờ đã đạp vào võ đạo chi lộ, có võ đạo thiên bi tại, chuyển thừa không dứt. Ước vạn nhân tộc tu hành võ đạo, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, thông qua tổng cộng hệ thống phản hồi tu vi, chắc chắn nên đón một lần kinh khủng tăng vọt. Đột phá hôn nguyên kim tiên trung kỳ, có lẽ thật không bao lâu. Một khi xuất quan, thực lực nâng cao một bước, lại tham dự kia Vu Yêu Lượng Kiếp, nắm chắc cũng lớn hơn. Hơn nữa, Huyền Đô trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vu Yêu Lượng Kiếp, tuy là thiên địa đại kiếp, nhưng cũng ẩn chứa vô tận cơ duyên. Nếu có thể từ đó mưu đồ, lôi kéo mấy vị chuẩn thánh đại năng gia nhập tiệt giáo, vậy đối với hắn tu vi phản hồi, chính là khó có thể tưởng tượng. Cuộc mua bán này, tính thế nào đều không lỗ. Đệ tử minh bạch. Huyền Đô lần nữa không người, thanh âm trịnh trọng. Đa tạ sư tôn che chở, đệ tử ổn thỏa tĩnh tâm bế quan, ma luyện đạo tâm, nền vững chắc căn cơ, không phụ sư tôn kỳ vọng. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đi thôi. Hắn phất phất tay, không cần phải nhiều lời nữa. Huyền Đô cung kính thi lễ, quay người rời khỏi Bích Du Cung. Nhìn xem Huyền Đô bóng lưng rời đi, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía ngoài cùng kia mênh mông vô ngần hồng hoang thiên địa. Tiếp khí càng ngày càng đậm. Bích Du Cung bên ngoài, trên quảng trường, một đám đệ tử vẫn tại lo lắng chờ đợi. Kiến cung cổng to bao mở, Huyền Đô thân ảnh chậm rãi đi ra, đám người trong nháy mắt xông tới. Huyền Đô sư đệ, thế nào? Sư tôn không có trách cứ ngươi đi, có phải là có chuyện gì hay không? Bích Tiêu tính tình nhất gấp, người thứ nhất xông tới Huyền Đô trước mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Triệu Công Minh mấy người cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Huyền Đô nhìn trước mắt từng trương ân cần khuôn mặt, trong lòng hơi ấm. Hắn mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm, khoát tay áo. Chư vị sư minh sư tỷ không cần phải lo lắng. Thanh âm hắn bình thản, mang theo một tia thong dong. Sư tôn cũng không trách cứ tại ta, chỉ là gặp ta gần đây làm việc, lòng có cảm giác, đạo cảnh có chỗ buông lỏng. Sư tôn để cho ta tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, bế quan một thời gian, củng cố tu vi, ma luyện tâm cảnh. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế. Bích Tiêu vô ngực, thở dài ra một hơi, gương mặt xinh đẹp bên trên một lần nữa nở rộ đủ cười. Ta đã nói rồi, sư tôn làm sao lại trách cứ Huyền Đô sư đệ? Triệu Công Minh cười ha ha. Chuyện tốt, chuyện tốt ta. Huyền Đô sư đệ vừa chứng hôn nguyên không lâu, chính là cần lắng động thời điểm. Bế quan một phen, đi ra nhất định có thể nâng cao một bước. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu mấy người cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Sư tôn nhường Huyền Đô bế quan, đã là bảo vệ, cũng là coi trọng. Điều này nói rõ Huyền Đô tại sư tôn trong lòng địa vị cao, tương lai đều có thể. Huyền Đô sư đệ chuẩn bị ở nơi nào bế quan? Đa Bảo đạo nhân hỏi, ngữ khí lo lắng. Nếu là cần, vi huynh có thể giúp ngươi chọn lựa một chỗ thượng giai phúc địa. Huyền Đô mỉm cười. Đa tạ đại sư minh, không cần làm phiền. Ánh mắt của hắn đảo qua Kim Ngao đảo quần phòng, cuối cùng rơi vào một tòa nguy nga hiểm trở, linh khí mở mịt ngọn núi bên trên. Ta xem chỗ kia sơn phong linh khí dồi dào, đạo vận do trời sinh, có chút thanh tĩnh, liền ở nơi đó mở động phủ a. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy này tòa đỉnh núi cao vút trong mây, đỉnh núi ẩn vào tiên vụ bên trong, suối chảy thác tuôn, linh cầm xoay quanh, thật là một chỗ thượng giai tu hành phúc địa. Kia là Lăng Vân Phong, vốn là thân truyền đệ tử có thể chọn động phủ một trong, linh khí chi thịnh, tại Kim Ngao đảo cũng thuộc về hàng đầu. Đa Bảo đạo nhân cười nói, sư đệ tốt ánh mắt. Huyền Đô khẽ bước cằm, không lại trì hoãn, đối đám người chắp tay nói, cái kia sư đệ liền đi đầu một bước, chờ xuất quan ngày, lại cùng chư vị sư minh sư tỷ nâng cốc luân hoàn. Tốt. Sư đệ đi thong thả, cầu chúc sư đệ bế quan thuận lợi, đạo cảnh tiến nhanh. Đám người nhao nhao hoàn lễ, đưa mắt nhìn Huyền Đô hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía Lăng Vân Phong mau chóng đuổi theo. Lăng Vân Phong đỉnh, Huyền Đô thân hình rơi xuống, chân đạp đá xanh, ngắm nhìn bốn phía, nhưng thấy biển mây bốc lên, linh vụ lượn lờ, tiên hạc tường tập, tung bách trường thanh. Nơi xa Bích Du Cung nguy nga đứng vững, muôn hình bạt trạng. Chỗ gần linh tuyền len ken, ký hoa dị thảo thổ lộ hương thơm. Quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo tu hành phúc địa. Huyền Đô không do dự nữa, tâm niệm vừa động, hôn nguyên chi lực trào lên mà ra. Mở. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với phía trước vách núi, lăng không đạch một cái. Bất quá thời gian qua một lát, một cái rộng rãi động phủ hình thức ban đầu liền đã xuất hiện. Huyền Đô đi vào trong động, vách đá bóng loáng như gương, ẩn có đạo văn tự nhiên hiện hiện, cùng ngoại giới linh khí mơ hồ cộng minh. Liền ở chỗ này, Huyền Đô khẽ bước cằm, tâm niệm lại cử động. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ, đối với động phủ bốn phía hư không liên tiếp điểm ra. Ông, trận kỳ không có vào hư không, trong nháy mắt dẫn động quanh mình thiên địa linh khí. Tương đạo huyền ảo trận văn từ hư không hiện hiện, xen lẫn thành mạng, đem toàn bộ động phủ bao phủ trong đó. Ẩn nặc trận pháp, tụ linh trận pháp, phòng ngự trận pháp, mấy tầng đại trận tầng tầng được ra. Chỉ cần thượng thanh công pháp bên trong có trợ giúp tu luyện trận pháp, đều bị Huyền Đô thi triển ra. Lập tức, trong động phủ nồng độ linh khí lần nữa tăng vọt, cơ hồ hóa thành thể lỏng. Ngoại giới tất cả nhìn trộm cùng quấy nhiễu, cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Đương nhiên, bố trí đây bất quá là làm dáng một chút. Chính mình khổ tu, nào có tổng cộng hệ thống phản hồi tới cũng nhanh. Hắn mặc dù đã thành tiểu hôn nguyên kim tiên, nắm giữ trung cấp hôn độn ma thần theo hầu, nội tính, tư chất, đối thiên địa quy tắc cảm giác đều đã là hồng hoàng đỉnh tiêm. Nếu là tinh tâm bế quan, thu nạp linh khí, thể ngộ đại đạo, tốc độ tiến bộ cũng tất nhiên viễn siêu tu sĩ tầm thường gấp trăm ngàn lần. Nhưng tốc độ này, cùng tổng cộng hệ thống kia gần như không nói đạo lý phản hồi so sánh, lại coi là cái gì? Theo Đông Hải Chi Tân trở về Kim Ngao đảo, lại đến tiến vào cái này Lăng Vân Phong độc phủ, trước sau bất quá mấy canh giờ. Ngắn ngủi như vậy thời gian, Huyền Đô cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia đã vững chắc tại Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi có thể tăng mạnh không ít. Đây cũng là ước vạn nhân tộc bắt đầu tu luyện võ đạo, mang đến tu vi tổng cộng phản hồi. A Huyền Đô trong lòng nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia khó mà ức chế cực nóng. Võ đạo thiên bi đã lập, truyền thừa căn cơ đã cố. Đông Hải Chi Tân, kia ước vạn nhân tộc, giờ phút này chỉ sợ đã có vô số người không kịp chờ đợi tiến về thiên bi tiền quán ma, nếm thử dẫn khí nhập thể, đặt vào võ đạo con đường tu hành. Mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số đều chỉ phạm là thai nhục thể, thậm chí rất nhiều người cuối cùng cả đời, khả năng liền luyện khí hóa thần đều khó mà đột phá. Nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ a. Ước vạn nhân tộc, dù là mỗi người chỉ cống hiến một tia yếu ớt tới cơ hồ có thể không cần tính tu vi phản hồi. Thông qua tổng cộng hệ thống kiêm lịch tiên pháp tác hội tụ được ra, cuối cùng phản hồi tới hắn nơi này, chính là một cố đủ để cho Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng vì đó động dung bàng bạc lực lượng. Lúc này mới vẹn vẹn mới bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, nhân tộc thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên, bước vào võ đạo ngưỡng cửa người càng ngày càng nhiều, tu vi càng ngày càng cao. Đến lúc đó, kia phản hồi mà đến tu vi tổng cộng, lại đem đạt tới kinh khủng bậc nào tình trạng. Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí cái kia trong truyền thuyết Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi cảnh, cũng chưa chắc không thể hy vọng xa vời. Dựa theo cái tốc độ này, Huyền Đô tâm niệm vừa động, tiên lặng cảm ứng đến thể nội kia duy trì liên tục không ngừng, mặc dù chậm chạp lại kiên định không thay đổi tăng trưởng Hỗn Nguyên chi lực. Nhiều nhất không hơn trăm năm. Không, có lẽ chỉ cần mấy chục năm, ta liền có thể nước chảy thành sông, đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Cái tốc độ này, nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang rung động, nhường chư thánh tắt tiếng. Trăm năm Hỗn Nguyên Kim Tiên, đã là từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ tích. Như lại lấy thời gian mấy chục năm đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đó đã không phải là kỳ tích, mà là hoàn toàn nghịch thiên, là đối Hồng Hoang tất cả người tu hành nhận biết phá vỡ. Bế quan, ma luyện tâm cảnh. Huyền Đô nhếch miệng lên một vẻ như có như không đường cong, làm dáng một chút mà thôi. Có cái này ước vạn nhân tộc tu luyện phản hồi, ta không cần khổ tu, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, tu vi tự sẽ giống như thủy triều bắt tới. Bất quá sau đó Huyền Đô suy nghĩ rơi xuống, nội tâm hỏi thăm, hệ thống, giải tỏa kế tiếp công năng nhiệm vụ là cái gì? Chương 57, thần thông tổng cộng, hai cái đỉnh tiêm thần thông. Chương 57, thần thông tổng cộng, hai cái đỉnh tiêm thần thông. Đốt. Tiên lặng thật lâu hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Tới. Huyền Đô tinh thần đột nhiên chấn động, trong mắt buộc phát ra mong đợi quan mang. Mỗi một lần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới, đều mang ý nghĩa hắn đem giải tỏa một hạng cực kỳ trọng yếu chức năng mới, thực lực cũng sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Tu vi tổng cộng, nhường hắn hội tụ vạn tiên chi lực, thẳng đến Hỗn Nguyên. Theo hầu tổng cộng, nhường hắn lột xác thành Hỗn Độn Ma Thần, căn cơ vô song. Công pháp tổng cộng, nhường hắn dung hợp vạn pháp cảm ngộ, đền bù nhược điểm. Như vậy kế tiếp, sẽ là ngộ tính tổng cộng sao? Vẫn là cái khác. Huyền Đô nín hơi ngưng thần, chờ đợi hệ thống tuyên cáo. Kiểm tra tới tốc chủ tu vi vững bước tăng lên, căn cơ tiến một bước vững chắc. Tiếp theo giai đoạn giải tỏa công năng là thần thông tổng cộng phản hồi. Tốc chủ có thể đạt được tiệt giáo các đệ tử nắm giữ thần thông. Thần thông tổng cộng. Huyền Đô con người bỗng nhiên co bảo, trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên. Quả nhiên là thần thông. Đây chính là trước mắt hắn nhất nhu cầu cấp bách, cũng nhất khao khát năng lực. Đối địch chém giết, hộ đạo đấu pháp thủ đoạn thần thông, vẫn như cũ thiếu thốn đáng thương. Hơn nữa thần thông thật là có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực của mình. Á quân không thấy phong thần thời kỳ, không biên danh xương thánh nhân phía dưới vô địch. Bằng vào không phải liền là hắn thần thông ngũ sát thần quang. Nếu có thể giải tỏa thần thông tổng cộng phản hồi, vậy sẽ hoàn toàn bù đắp hắn cuối cùng một khối nhược điểm. Từ đây, công phạt có thuật, trông trước trông sau, thần thông biến hóa hạ bút thành văn, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Tốt, quá tốt rồi. Huyền Đô trong lòng liền nói mấy cái chữ tốt, tâm tình kích động khó mà nói nên lời. Hắn cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, không kịp chờ đợi ở trong lòng truy vấn, hệ thống, giải tỏa thần thông tổng cộng phản hồi công năng, cần hoàn thành nhiệm vụ gì? Đốt. Tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ, mời hai vị nắm giữ đỉnh tiêm thần thông sinh linh gia nhập tiệt giáo. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa thần thông tổng cộng phản hồi công năng. Nhiệm vụ miêu tả, mời hai vị thân phụ đỉnh tiêm thần thông sinh linh bái nhập tiệt giáo môn hạ. Hai vị nắm giữ đỉnh tiêm thần thông. Huyền Đô trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết, lông mày chăm chú khóa lên. Đỉnh tiêm thần thông, tiêu chuẩn này có thể quá hà khắc rồi. Như thế nào đỉnh tiêm thần thông? Kia là đủ để tại Hồng Hoang lưu lại uy danh hiển hách, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, quyết định một trận đại chiến thắng bại vô thượng thủ đoạn. Như cổng tiên ngũ sát thần quang, không có gì không soát, không có gì không phá, ngũ hành bên trong gần như vô địch. Như trấn nguyên tử tụ lý càn khôn, tay áo mở ra, bao quát thiên địa, tự thành một phương thế giới, khốn địch bắt người, huyền diệu vô tận. như Minh Hà lão tổ huyết thần tử phân thân, huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, bảo mệnh chi năng có thể xưng hồng hoàng thứ nhất. Như côn bằng cực tốc, vỗ cánh chín vạn dặm, lên như diều gặp gió, luận đến tốc độ, thánh nhân phía dưới khó có địch nổi. Những này mới là công nhận đỉnh tiêm thần thông. Nắm giữ cái loại này thần thông sinh linh, cái nào không phải theo hầu tuyệt thế, phúc duyên thâm hậu, trải qua vô số nguyên hội khổ tu, sớm đã đứng ở hồng hoàng kim tự tháp đỉnh. Bọn hắn hoặc là ẩn thế đại năng, tiêu diêu tự tại, không dính nhân quả, hoặc là sớm đã tự lập môn hộ, xưng tôn làm tổ, sao lại tùy tiện bái nhập môn hạ người khác? Càng không nói đến là gia nhập tiệt giáo, chịu thánh nhân ước thúc. Phiền Thoái Huyền Đô nhíu chặt lông mày, trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hệ thống nhiệm vụ lần này, so trước đó mời Khổng Tuyên lúc, độ khó đâu chỉ tăng lên mấy lần. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang cố nhiên là đỉnh tiêm thần thông, nhưng lúc đó hắn chưa hoàn toàn trưởng thành, lại có Nguyên Phượng di mệnh cùng tự thân theo hầu hai họa ngầm lo lắng, lúc này mới bị tự thuyết phục. Có thể phóng nhãn bây giờ hồng hoang, còn có mấy cái giống Khổng Tuyên dạng này thân phụ đỉnh tiêm thần thông, nhưng lại không trưởng thành lên tồn tại. Mấu chốt nhất là, lần này cần mời, không phải một vị, mà là hai vị. Đỉnh tiêm thần thông. Đỉnh tiêm thần thông Huyền Đô thấp giọng nhai nuốt lấy bốn chữ này, trong đầu phi tốc hiện lên hồng hoang bên trong những cái kia nghe nhiều nên thuộc đại năng danh hiệu. Trấn Nguyên Tử, Giữ Thế Đồng Quân, Địa Tiên Chi Tổ, tính tình không màng danh lợi, gần như không có khả năng gia nhập bất kỳ giáo phái. Có địa thư cái này đạo đức lựa mang đi đại trở tại, hắn cũng không cần bất luận người nào che chở. Minh Hà lão tổ, Huyết Hải chi chủ, sát thiên giết sát chúng sinh, hung danh hiển hách, cùng tiệt giáo giáo nghĩa không hợp nhau, càng không khả năng chịu làm kẻ dưới. Côn Bằng, Yêu Sư Cung chi chủ, thượng cổ yêu sư, xảo trá hung lệ, cùng yêu đỉnh còn có thù cũ, lại tâm cao khí ngạo, có chịu cam tâm bái nhập thông thiên tòa hạng. Từng cái danh tự lướt qua, lại bị Huyền Đô bất đắc dĩ loại trừ. Những tồn tại này, hoặc là sớm đã siêu nhiên vật ngoại, hoặc là chúa tể một phương, hoặc là nhân quả sâu nặng, căn bản không có mời khả năng. Chẳng lẽ muốn đi tìm những cái kia chưa trưởng thành, nhưng thân phụ đỉnh cấp thần thông tiềm chất ngày mai sinh linh? Huyền Đô vừa chuyển động ý nghĩ, nhưng lập tức lại chính mình phủ định. Tìm kiếm sinh linh như vậy như là mò kim đáy biển a, hắn đợi không được. Vũ Yêu Lượng kiếp gần ngay trước mắt, hắn nhu cầu cấp bách tăng lên chiến lực, ứng đối tình thế hỗn loạn. Thời gian là quý báu nhất. Ai Huyền Đô khe khẽ thở dài, cảm thấy một hồi khó giải quyết. Chỉ có Bảo Sơn phía trước, lại không chìa khóa mở ra, loại cảm giác này quả thực bị đè nén. Hắn không nhịn được nghĩ tới Khổng Tuyên. Nếu là Khổng Tuyên còn chưa gia nhập tiệt giáo, cũng là có thể trực tiếp mời hắn. Ngũ sát thần quang, tuyệt đối phù hợp đỉnh tiêm thần thông tiêu chuẩn. Đáng tiếc lần trước giải tỏa theo hầu tổng cộng thời điểm mới qua. Huyền Đô lắc đầu, đem cái này vô dụng suy nghĩ dứt bỏ. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, một đạo linh quang như là trong đêm tối thiểm điện, đột nhiên chém vào trong đầu của hắn. Khổng Tuyên, Khổng Tuyên đệ đệ. Huyền Đô thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu. Là Khổng Tuyên có cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, Kim Sĩ Đại Bàng Điêu. Cùng là Nguyên Phượng huyết mạch, Khổng Tuyên kế tục ngũ hành bản nguyên, hóa sinh ngũ sắc thần quang. Kia Kim Sĩ Đại Bàng đâu? Hắn kế tục chính là cực tốc bản nguyên. Thiên phú thần thông, âm dương nhị khí, có lẽ không bằng ngũ sắc thần quang như vậy danh chấn hồng hoang, nhưng cũng tuyệt đối là khó lường đỉnh tiêm đại thần thông. Càng quan trọng hơn là, Kim Sĩ Đại Bàng bây giờ hẳn là còn chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào. Dựa theo nguyên bản quy tắc, hắn tâm tính kiệt ngạo, làm việc cực đoan, cuối cùng bị Tây Phương giáo cưỡng ép thu phục. Nếu có thể tại phương Tây hai thánh trước đó, đem Kim Sĩ Đại Bàng mời nhập tiệt giáo, không chỉ có hoàn thành một nửa nhiệm vụ, càng có thể suy yếu phương Tây tương lai khí vận. Nhất cử lưỡng tiện. Huyền Đô nhịp tim lần nữa gia tốc. Lần trước tiến về Bất Tử Hỏa Sơn mời Khổng Tuyên lúc, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, cũng không cố ý tìm kiếm Kim Sĩ Đại Bàng tung tích. Lúc ấy chỉ muốn hoàn thành theo hầu tổng cộng nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ cần mời em trai. Xem ra sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm Khổng Tuyên sư minh, hỏi thăm Kim Sĩ Đại Bàng hạ lạc. Huyền Đô trong lòng lập kế hoạch. Kim Sĩ Đại Bàng là một cái mục tiêu rõ rệt, nhưng cái này cũng bèn bèn một bị, còn cần một vị khác thân phụ đỉnh tiêm thần thông sinh linh. Một vị khác, nên đi chỗ nào tìm? Huyền Đô lần nữa lâm vào trầm tư. Hồng Hoang Minh Ngông, ẩn sĩ đại năng đếm không hết, có chút tồn tại, có lẽ thanh danh không hiện, nhưng nắm giữ độc môn thần thông, chưa hẳn yếu tại những cái kia uy danh hiển hách hàng người. Chỉ là, như thế nào biết được, lại như thế nào tìm kiếm? Có lẽ, có thể mượn nhờ tiệt giáo lực lượng. Huyền Đô ánh mắt lóe lên. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, đệ tử trải rộng hồng hoang, tin tức linh thông nhất. Chỉ là, dạng này hiệu suất quá thấp, lại dễ dàng tiết lộ phong thanh, gây nên không cần thiết chú ý mà thôi, xe đến trước núi ắt có đường. Huyền Đô lắc đầu, tạm thời đem tìm kiếm vị thứ hai mục tiêu phiền não đè xuống. Việc cấp bách là tìm được trước Kim Sĩ Đại Bàng, hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Chỉ cần tìm được một vị, liền có đầu mối. Hệ thống nhiệm vụ tuy khó, nhưng cũng không phải không có chút nào hy vọng. Huyền Đô một lần nữa tập trung ý chí, trong mắt khôi phục tỉnh táo cùng tự tin. Trước an tâm mượn nhờ nhân tộc phản hồi, mau chóng đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Đến lúc đó thực lực càng mạnh, ra ngoài tìm kiếm mời cũng càng có lực lượng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, không còn xoắn xuýt tại nhiệm vụ chi tiết. Hiện tại hắn đã cảm giác được ước vạn nhân tộc phản hồi càng thêm càng nhiều. Chương 58, đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Đám người mắt trợn tròn chương 58, đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, đám người mắt trợn tròn trăm năm thời gian, tại Hồng Hoang mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Kim Ngao đảo vẫn như cũ tiên vụ lở lở, sóng biết mênh mông. Bích Du cung trước quảng trường, thỉnh thoảng có đệ tử luận bàn luận đạo, tiên quang ẩn hiện, đạo vận lưu chuyển. Đa Bảo đạo nhân ngồi ngay ngắn động phủ của mình bên trong, quanh thân bảo quang chìm nổi, khí tức bên thâm tựa như biển. Hắn chính thể ngộ lấy đại La Kim Tiên hậu kỳ tầng kia bình cảnh, ý đồ thấy được một tia đột phá thời cơ. Đồng nhiên, ông, một cố khó nói lên lời bàng bạc đạo vận, không có dấu hiệu nào tự kim ngao đảo nơi nào đó ầm vang một phát. Khí tức kia cũng không giữ dằn, lại mang theo một loại bao trùm vạn đạo, tự thành thiên địa hỗn nguyên ý chí. Ban đầu chỉ cực hạn tại một chỗ, nhưng bất quá trong nháy mắt liền lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa kim ngao đảo. Đây là hỗn nguyên đạo vận. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bảo quang nổ bắn ra, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước đạo phủ, ánh mắt gắt gao khóa chặt đạo vận chuyển đến phương hướng. Lăng Vân Phong, Huyền Đô sư đệ bế quan chi địa. Làm sao có thể? Đa Bảo đạo nhân nghẹn ngào nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có chấn động. Vừa mới qua đi bao lâu? 100 năm. Vẹn vẹn 100 năm. Huyền Đô sư đệ bế quan trước, bất quá là mới vào hôn nguyên kim tiền, cảnh giới còn cần vững chắc. Nhưng hôm nay, cỗ này bàng bạc mênh mông, hòa hợp không ngại hôn nguyên đạo vận, rõ ràng đã vượt qua sơ kỳ giới hạn, vương vàng bước vào trung kỳ chi cảnh. 100 năm, theo hôn nguyên kim tiên sơ kỳ đột phá tới trung kỳ, đây là khái niệm gì? Bình thường đại la kim tiên chính là 5 năm, 10 năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cho dù là bọn hắn những này theo hầu tuyệt thế phúc duyên thâm hậu thân truyền đệ tử, theo đại la sơ kỳ tới trung kỳ cũng hao phí vô tận tuế nguyệt, trải qua mấy lần nghe đạo cảm ngộ mới có hôm nay. Có thể Huyền Đô với anh, ngay tại Đa Bảo tâm thần rung động lúc kia, cô hôn nguyên trung kỳ đạo vận hoàn toàn vững chắc, lại không nửa phần phù phiếm. Huy hoàng không sai như mặt trời ban trưa, chiếu rọi kim ngao. Siêu, siêu. Từng đạo lưu quang tự kim ngao đảo các nơi phóng lên tận trời. Kim linh thánh mẫu quanh thân tinh huy lượn lờ, thanh lanh khuôn mặt thượng thủ lần hiện ra rõ ràng kinh sợ, nhìn về phía Lăng Vân Phong phương hướng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vô Đường thánh mẫu thân ảnh phiêu miểu, từ trong hư không bước ra một bước, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt ý đồ xuyên thấu kia cấm chế dày đặc, thấy rõ đỉnh núi cảnh tượng. Uy linh thánh mẫu chân đạp huyền quang, khí tức trầm hồn, trong mắt giống nhau rung động khó tả. Triệu Công Minh râu tóc kích trường, trong tay kim tiên ông tác hưởng. Hắn mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói: "Huyền Đô sư đệ, cái này, đột phá, Tam Tiêu nương nương cùng nhau mà tới, quần áo phiêu diêu, tiên tư tuyệt thế." Vân Tiêu ánh mắt trong trẻo, đáy mắt lại khó nén bận sóng. Quỳnh Tiêu môi đỏ khẽ nhếch, suy nghĩ xuất thần. Bích Tiêu càng là kích động đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Huyền Đô sư đệ quá lợi hại đi. 100 năm a." Lúc này mới 100 năm. Không tiên tự ngũ hành động phủ bên trong đi ra, ngũ thải trong mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn về phía Lăng Vân Phong ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. 100 năm hỗn nguyên trung kỳ, tốc độ như thế, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn tự hỏi theo hầu tuyệt thế, kế tục nguyên phượng huyết mạch, tu hành tốc độ đã viễn siêu cùng thế hệ. Nhưng cùng Huyền Đô so sánh, lại như cùng đom đóm so với Hạ Nguyệt. Cuối cùng lại như thế nào thiên phú? Khổng Tuyên trong lòng nói nhỏ, lần thứ nhất đối vị sư đệ này, sinh ra khó mà vượt qua cảm giác. Tùy thị thất tiên chỗ khu vực, Kim Quan Tiên, Tí Lô Tiên bọn người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hãi nhiên cùng kính sợ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngồi liệt tại bồ đoàn bên trên, mà không còn chút máu, thân thể có chút phát run. 100 năm trước Huyền Đô đối cứng tam thánh, bước lui yêu hoàng, khí đi nguyên thủy cảnh tượng còn trước mắt rõ ràng. Bây giờ bất quá bế quan 100 năm, không ngờ đột phá. Hôn nguyên kim tiên trung kỳ. Cái này còn thế nào truy? Cái này còn thế nào so? Một chút ngoại môn, ký danh đệ tử càng là trợn mắt hốt mồm, nhìn qua Lăng Vân Phong phương hướng, nghị luận ở Mỹ là Huyền Đô sư minh. Huyền Đô sư minh xuất quan. Này khí tức. So 100 năm trước càng kinh khủng. Chẳng lẽ? Đột phá. 100 năm liền theo hôn nguyên sơ kỳ tới trung kỳ. Ta có phải hay không tu luyện ra ảo giác? Huyền Đô sư minh. Quả nhiên là bất thế gia kỳ tài. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, khó có thể tin tiếng nghị luận tại Kim Ngao đảo các nơi vang lên. Toàn bộ thiệt giáo, bởi vì Huyền Đô 100 năm đột phá sự tình, hoàn toàn chấn động. Bích Du cùng bên trong, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn vân sàng, hai con ngươi hơi khép, dường như cùng thiên đạo tương hợp. Đống nhiên, hắn đuôi lông mày nhỏ không thể thấy khẽ động. Cặp kia không hề bận tâm con ngươi chậm rãi mở ra, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 100 năm trung kỳ, dù là ta lúc đầu chuẩn thánh sơ kỳ đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ, cũng hao tốn mấy 100 vạn năm thời gian a. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng lại. Như thế tấn manh tăng lên, tâm cảnh có thể hay không đổi theo. Trong lòng của hắn hiện lên một tia lo lắng âm thầm. Dù sao hắn nhường Huyền Đô bế quan đột phá, bản thân liền là nhường Huyền Đô tăng lên tâm cảnh, sau đó tránh cho lượng tiếp. Có thể lúc này mới 100 năm thời gian đã đột phá, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lăng Vân Phong, đậu phủ bên trong. Huyền Đô chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hỗn độn sinh diệt, vũ trụ luân chuyển chi tượng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức bình ổn kéo dài, hỗn nguyên đạo vận nội liễm. Hỗn nguyên kim tiên trung kỳ. Thành Huyền Đô cảm thụ được thể nội so với 100 năm trước mênh mông mấy chục lần không ngừng hỗn nguyên chi lực, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. 100 năm bế quan, không, hắn căn bản chưa từng khổ tu. Cái này 100 năm ở giữa, hắn làm, bất quá là lặng lặng thể ngộ lấy tự ước vạn nhân tộc chỗ phản hồi mà đến bàng bạc tu vi. Tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại vững bước tăng trưởng, nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy. 100 năm thời gian, theo hỗn nguyên sơ kỳ vượt qua tới trung kỳ, người ở bên ngoài xem ra kinh thế hai tủ, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là thuận lý thành chương sự tình. Nhân tộc võ đạo. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Huyền Đô tâm thần khẽ nhúc đích, cảm ứng đến trong cõi u minh kia ước vạn nhân tộc tu luyện cảnh tượng. Thời gian 100 năm, võ đạo thiên bi phía dưới sớm đã hội tụ vô số nhân tộc tử đệ. Có người dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí chi môn. Có người rèn luyện thể phách, khí huyết như hỏa lò. Càng có thiên phú chắc tuyệt người, đã khó khăn lắm đụng chạm đến chân lý võ đạo, bắt đầu nếm thử ngưng tụ võ đạo chân nguyên. Mặc dù chỉnh thể tu vi vẫn như cũ thấp, nhưng này cố mạnh mẽ hướng lên sinh cơ, kia cố không ngừng vươn lên ý chí, cũng đã sơ bộ hiện hiện. Mà cái này mang tới tu vi phản hồi, cũng viễn siêu Huyền Đô mong muốn. Dựa theo cái tốc độ này, có lẽ lại có 2-300 năm, liền có thể nếm thử xung kích Hỗn Nguyên hậu kỳ. Huyền Đô trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, mặc dù đã có thể xưng hồng hoang đỉnh tiêm chiến, nhưng đối mặt sắp đến Vu Yêu lượng kiếp, đối mặt những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, vẫn như cũng không đáng chú ý, hắn cần thực lực mạnh hơn, càng nhanh tăng lên. Mà thần thông tổng cộng phản hồi, chính là bước kế tiếp mấu chốt. Nên xuất quan. Huyền Đô vươn người đứng dậy, áo xanh phất động, khí tức quanh người hoàn toàn thu liễm, dường như một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Hắn bước ra một bước, động phủ cấm chế tự nhiên tách ra. Dương quang bay xuống, tiên vụ lở lở. Huyền Đô đứng ở Lăng Vân Phong đỉnh, quan sát Kim Ngao thị cảnh, ánh mắt bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Kim Ngao đảo bên trên, vô số đạo ánh mắt đang cùng nhau hội tụ ở này. Huyền Đô sư minh xuất quan, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Sau một khắc, từng đạo lưu quang tự các nơi bay lên, hướng phía Lăng Vân Phong chạy nhanh đến. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Khổng Tuyên, từng vị thân truyền đệ tử lần lượt giáng Lâm Phong trước. Đám người nhìn về phía Huyền Đô ánh mắt vô cùng phức tạp, chấn kinh, tán thưởng, hâm mộ, kính sợ, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Huyền Đô sư đệ, Đa Bảo đạo nhân trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Chúc mừng sư đệ, trăm năm phá cảnh, Hỗn Nguyên trung kỳ, quả thật ta tiệt giáo may mắn, hồng hoang không có chi kỳ tích. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ bước cảm, lạnh lùng nói, sư đệ tư chất ngút trời, làm cho người thán phục. Vô Đường Thánh Mẫu ánh mắt lưu chuyển, chúc mừng. Triệu Công Minh cười ha ha, âm thanh chấn khắp nơi, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Trăm năm Hỗn Nguyên trung kỳ, tốc độ này, lão Triệu ta phục. Bích Tiêu sớm đã kìm nén không được, nhẹ cất tiến lên, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, Huyền Đô sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại a. Trăm năm đã đột phá, làm sao làm được nha? Nàng tính tình hoạt bát, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Huyền Đô mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, chư vị sư minh sư tỷ quá khen, Huyền Đô bất quá là may mắn có rõ ràng cảm ngộ, thuận thế mà làm mà thôi. Hắn ngôn từ khiêm tốn, cũng không nhiều lời. Đám người nghe vậy, tuy biết tất có ẩn tình, nhưng cũng không tiện truy vấn. Dù sao, tu hành chi đạo, người cơ duyên, vốn là khó mà diễn tả bằng lời. Không Tuyên nhìn chằm chằm Huyền Đô một cái, chắp tay nói, chúc mừng Huyền Đô sư đệ. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng trong mắt kia xóa ngưng trọng, không chút nào chưa giảm. Huyền Đô hoàn lễ, Khổng Tuyên sư minh. Đang lúc Huyền Đô chuẩn bị hướng Khổng Tuyên hỏi thăm Kim Sĩ đại bằng thời điểm, ông Bích Du cung phương hướng, một cỗ mênh mông thánh uy tràn ngập mà đến. Thông Thiên giáo chủ bình thản thanh âm vang vọng tại mỗi một vị đệ tử bên hai. Huyền Đô đã xuất quan, liền tới Bích Du cung thấy ta. Chương 59, thánh nhân hứa hẹn, khủng bố nhân tộc khí vận giá trị. Chương 59, thánh nhân hứa hẹn, khủng bố nhân tộc khí vận giá trị. Đám người nghe nói sư tôn triệu kiến, cũng không nói thêm lời. Huyền Đô có chút chắc tay, lập tức thân hình phát một cái, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía Bích Du cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng, Đa Bảo đạo nhân bọn người đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong mắt vẻ mặt khác nhau. Kim Linh Thánh Mẫu thu hồi ánh mắt, nói khẽ, trăm năm Hỗn Nguyên trung kỳ, như thế tốc độ, coi là thật không thể tưởng tượng. Vô Đường Thánh Mẫu khẽ bước cằm, Huyền Đô sư đệ trên thân, sợ là cất giấu không ít bí mật. Triệu Công Minh nuốt dâu cười to, có bí mật lại như thế nào? Chỉ cần là ta tiệt giáo đệ tử, liền đủ. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Bân Tiêu, lại tỷ, ngươi nói Huyền Đô sư đệ lần này xuất quan, có thể hay không lại muốn đi Hồng Hoàng kiếm chuyện a? Bân Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm thanh lãnh, nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến. Bích Du cung trước, Huyền Đô thân hình rơi xuống, cửa cung im mắng mở ra. Hắn một bước bước vào, sau lưng cửa cung chậm rãi khép kín. Trong điện trống trải vẫn như cũ, vân sàng ngọc tọa, thanh bình kiếm treo, vạn tiên trận đồ ẩn hiện. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, áo xanh làm bảo, khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ là cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, giờ phút này đang rơi vào Huyền Đô trên thân. Trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào hiếu kỳ, thậm chí một tia khó có thể tin. Huyền Đô trong lòng run lên, trên mặt lại ung dung thản nhiên, tiến lên không mình hành lễ, đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ không có lập tức trả lời. Hắn lặng lặng nhìn xem Huyền Đô, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tất cả hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Trong điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Thật lâu, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, trăm năm. Hắn dừng một chút, ánh mắt càng thêm thâm thúy, theo Hỗn Nguyên sơ kỳ tới trung kỳ. Huyền Đô, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Nghe nói lời này, Huyền Đô trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, trăm năm phá cảnh, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên kim tiên cảnh giới cỡ này, tốc độ này quá mức nghe rợn cả người. Đừng nói Thông Thiên giáo chủ, chính là kia cao cư tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ, năm đó chỉ sợ cũng không có như vậy tấn mãnh, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Huyền Đô ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, thanh âm bình ổn, đệ tử biết ý vị này, đệ tử tu hành tốc độ nhanh đến dị thường. Hắn có chút dừng lại, đón Thông Thiên giáo chủ ánh mắt dò xét, thản nhiên nói, nhưng sư tôn, đệ tử theo phàm tục chi thân, một đường tiêu thăng đến đại la kim tiên đỉnh phong cũng bất quá mấy ngày, trăm năm phá một nhỏ cảnh, cùng khi đó so sánh dường như cũng không thể coi là cái gì. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy chấn động. Là hắn thế nào quên cái này gốc dạng? Kẻ này nhập môn thời điểm bất quá phàm thai nhục thể, lại tại ngắn ngủi trong mấy ngày theo hầu thủy biến tu vi tiêu thăng đến đại la kim tiên đỉnh phong, chính mình giảng đạo sau càng là đột phá hôn nguyên kim tiên, dẫn động hỗn độn dị tượng, kinh động toàn bộ Kim Ngao đảo. So sánh dưới, bây giờ trăm năm đột phá hôn nguyên trung kỳ, dường như sát thực thuận lý thành trương. Nhưng dù cho như thế, tốc độ này vẫn như cũ quá mức kinh thế hai tụ. Cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi phun ra hai chữ, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Huyền Đô. Huyền Đô khẽ bước cảm, là đệ tử thân phụ hỗn độn thần ma theo hầu, đối đại đạo cảm nộ cùng người thường khác biệt, lại thu đồ ức vạn nhân tộc, khí vận gia trì, võ đạo trả lại, đủ loại cơ duyên được ra, lúc này mới may mắn đột phá. Hắn ngôn từ khẩn thiết, nửa thật nửa giả. Cơ duyên là thật, hỗn độn thần ma theo hầu là thật, nhân tộc trả lại cũng là thật. Chỉ có điều hệ thống tồn tại, lại là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt sẽ không lộ ra nửa phần. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc một lát, ánh mắt tại Huyền Đô trên thân dừng lại hồi lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Mỗi người đều có cơ duyên của mình tạo hóa, vi sư cũng không nhiều hỏi. Chỉ cần ngươi không đi nhầm vào lạc lối, không được tà ma sự tình, chính là ta Tiệt giáo đệ tử. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, trong mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng uy nghiêm. Ngươi đã đột phá hôn nguyên trung kỳ, thực lực tăng nhiều, vi sư lúc trước để ngươi bế quan dự tính ban đầu cũng coi như là thành. Huyền Đô nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, sư tôn lúc trước nhường hắn bế quan, bên ngoài là ma luyện tâm cảnh, kỳ thực là bảo vệ hắn tỷ kiếp. Bây giờ trăm năm đã qua, hắn thực lực đại tiến, sư tôn liền cũng không còn cưỡng cầu. Đa tạ sư tôn thương cảm. Huyền Đô không người nói. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cảm, lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi cần nhớ kỹ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cung quyết, nhìn về phía vô tận hư không, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Bây giờ hồng hoàng, kiếp khí càng thêm nồng đậm. Vu yêu nhị tộc đã là dương cung bạc kiếm, quyết chiến sắp đến. Lượng kiếp cùng một chỗ, thiên địa thất sắc, vạn vật là út, chính là hôn nguyên kim tiên cuốn vào trong đó, cũng có nguy cơ vỡ lạc. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào Huyền Đô trên thân. Ngươi mặc dù thực lực đại tiến, nhưng cuối cùng tu hành thời gian ngắn ngủi, nội tình không kịp những cái kia uy tín lâu năm chuẩn thánh. Như thật muốn nhập kiếp, cần phải cẩn thận. Huyền Đô trong lòng ấm áp. Sư tôn lời nói này, nhìn như nhắc nhở, kỳ thực là tại nói cho hắn biết, như thật gặp phải nguy hiểm, không cần ngược chống. Hắn trịnh trọng chắc tay, đệ tử minh bạch. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi đứng dậy. Hắn bước ra một bước, thân hình đã tới Huyền Đô trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Huyền Đô. Thông Thiên giáo chủ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Ngươi đã nhập môn hạ của ta, chính là ta Tiệt giáo đệ tử. Bất luận ngươi ngày sau hành tẩu hồng hoang, gặp phải như thế nào cường địch, cuốn vào như thế nào kiếp nạn, hắn có chút dừng lại, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Nhớ kỹ, sau lưng ngươi có sư tôn tại. Ông. Vừa dứt tiếng sát na, một cỗ mênh mông vô cùng thánh nhân kiếm ý, tự Thông Thiên giáo chủ trên thân ẩm vàng bộc phát. Tuy chỉ một cái chớp mắt, lại làm cho toàn bộ Bích Du cùng vì đó rung động. Thanh bình kiếm phát ra vui vẻ kêu khẽ, kiếm quang lưu chuyển, chiếu rọi chư thiên. Kia cỗ kiếm ý bao trùm vạn vật, chém chết vạn pháp, mang theo Thông Thiên giáo chủ đặc hữu bá đạo cùng che chở. Huyền Đô toàn thân cực chấn. Hắn cảm thụ được kia cỗ trong kiếm ý ẩn chứa hứa hẹn, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có dòng nước ấm. Đệ tử, ghi nhớ. Huyền Đô thật sâu cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Huyền Đô, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác vui mừng. Hắn chậm rãi quay người, một lần nữa ngồi trở lại bên trên giường mây, ánh mắt nhưng như cũ rơi vào Huyền Đô trên thân, mang theo vài phần xem kỹ, mấy phần tán thưởng. Huyền Đô. Thông Thiên giáo chủ mở miệng lần nữa, thanh âm khôi phục ngày thường bình tĩnh, lại mang theo một tia ý vị thâm trường. Ngươi có biết, trăm năm trước ngươi thu kia ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, dẫn động Tiệt giáo khí vận cùng nhân đạo khí vận cấu kết. Đối ta Tiệt giáo, ý vị như thế nào? Huyền Đô nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, không người nói, đệ tử ngu dốt, còn mời sư tôn chỉ rõ. Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cằm, ánh mắt xuyên thấu cung quyết, nhìn về phía vô hình Tiệt giáo khí vận. Mang ý nghĩa, ta Tiệt giáo khí vận tăng vọt ba thành. Thanh âm hắn bình thản, lại như là kinh lôi, tại Huyền Đô bên tai nổ vang. Ba thành. Huyền Đô con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn mặc dù biết nhân tộc quy tâm, Tiệt giáo khí vận tất nhiên có chỗ tăng trưởng, lại vạn vạn không nghĩ tới, tốc độ tăng càng như thế kinh khủng. Đây chính là Tiệt giáo khí vận a. Là Thông Thiên giáo chủ tôn này thiên đạo thánh nhân tọa chấn, vạn tiên triều bái, trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy khổng lồ khí vận. Ước vạn nhân tộc, tại chưa bước vào tu hành thời điểm, chỉ dựa vào bái sư quy tâm, liền có thể dẫn động kinh người như thế khí vận gia trì. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Chương 60, Thông Thiên ban tuần bảo, lấy ra thiên đạo. Chương 60, Thông Thiên ban tuần bảo, lấy ra thiên đạo. Rất kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Huyền Đô vẻ khiếp sợ, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. Vị sư lúc trước cũng rất kinh ngạc. Hắn chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, nhân tộc, cái này bị nữ hoa sáng tạo, nhìn như yếu đuối không chịu nổi trùng tộc, cất giấu khí vận chi thâm hậu, liền thánh nhân đều chưa hẳn có thể hoàn toàn nhìn thấu. Nữ hoa bằng tạo ra con người công đức thành thánh, lão tử lập nhân giáo hưởng ba thành khí vận cũng thành thánh. Cái này phía sau, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt một lần nữa trở về Huyền Đô trên thân, mà ngươi, lấy bốn nguyên chi thần, thu nạp ước vạn lòng người, đem nhân tộc cùng Tiệt giáo khí vận hoàn toàn khóa lại. Đây là đại cơ duyên, cũng là đại nhất quả. Bây giờ, nhân tộc đã đạt vào võ đạo, người tu hành ngày chúng, thực lực vững bước tăng lên. Tiệt giáo khí vận cũng như diều gặp gió, mỗi thời mỗi khắc đều đang phong thả tăng trưởng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khí vận ra chỉ phía dưới, không chỉ có Tiệt giáo đệ tử tu luyện làm ít công to, cảm ngộ đại đạo dễ dàng hơn. Chính là vi sư, cũng cảm thấy thánh cảnh gông cùng xiển xích, mơ hồ có vương lòng cảm giác. Lời vừa nói ra, Huyền Đô trong lòng lại chấn. thánh cảnh gông cùng xiềng xích buông lỏng. Khá lắm, chắc không được phong thần lượng kiếp thời kỳ, thánh nhân đều tính toán nhân tộc khí vận a, cho nên thông thiên giáo chủ thu hồi ánh mắt, ngựa khí khôi phục bình tĩnh. Ngươi là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, cũng là ta tiện giáo mang đến từ xưa đến nay chưa hề có khí vận giá trị, đây là đại công. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, chậm rãi nói, ngươi nhập môn trăm năm, vi sư còn chưa từng ban thưởng ngươi hộ thân ngăn địch chi bảo. Ngày đó ngươi độ hôn nguyên lôi kiếp, mượn thanh bình kiếm mới có thể bình yên vượt qua. Việc này vi sư một mực nhớ kỹ. Thông thiên giáo chủ có chút dừng lại, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ. Bây giờ ngươi đã xuất quan, tu vi tiến nhanh, chính là cần linh bảo bản thân thời điểm. Nói đi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại mang theo thánh nhân uy nghiêm cùng thẳng khái, cần loại nào linh bảo? Công phạt, phòng ngự, trốn chạy, khốn địch, hoặc là phụ trợ tu hành, thôi diễn tiên cơ chi bảo. Chỉ cần vi sư có, hoặc biết được hạ lạc, đều có thể vì ngươi mang tới. Vừa dứt tiếng, Bích Du cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thanh bình kiếm treo ở hư không, phát ra nhỏ bé bù bù, dường như cũng đang đợi Huyền Đô trả lời. Huyền Đô đứng ở điện hạ, tâm thần quấy động. Thánh nhân chính miệng hứa hẹn, ban cho linh bảo. Đây là như thế nào ân sủng? Như thế nào tín nhiệm? Hồng hoang bên trong, không biết nhiều ít đại năng, nhiều ít đệ tử, tha thiết ước mơ mà không thể được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trong đầu nhanh chóng suy tư. Linh bảo, hắn bây giờ thiếu nhất là cái gì? Công phạt thủ đoạn. Có công pháp tổng cộng, hắn đối thượng thanh kiếm quyết lĩnh ngộ đã đạt cảnh giới cực cao. Dù sao đây chính là tiệt giáo đệ tử đối bộ công pháp kia cảm ngộ tổng cộng. Hơn nữa mặc kệ là thượng thanh kiếm quyết, còn có những công pháp khác, hắn cần có thể phát huy ra chính mình toàn bộ uy lực kiếm. Tâm niệm đến tận đây, Huyền Đô trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, nhìn về phía vân sàng bên trên thông thiên giáo chủ, chậm rãi mở miệng, đệ tử mong muốn một thanh kiếm, một thanh có thể chạm phá hư ảo, lấy ra sinh cơ, bạn đệ tử hành tẩu hồng hoang sát phạt chi kiếm. Vừa dứt tiếng, Bích Du cung bên trong phảng phất có kiếm ý kêu khẽ. Thông thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành tán thưởng. Kiếm, hắn khẽ bước cẩm, thiện, ta tiệt giáo lấy kiếm nói lập giáo, thanh bình kiếm càng là vi sư thành đạo chi bảo, chém chết bất pháp. Ngươi đã có chí tại kiếm đạo, vi sư tự nhiên thành toàn. Thông thiên giáo chủ hơi trầm ngâm, lập tức đưa tay đối với hư không nhẹ nhàng phất một cái. Ông, hư không dập dờn, một màn ánh sáng chậm rãi triển khai. Màn sáng bên trong hiện ra một thanh tản ra sắc bén kiếm ý cổ kiếm hư ảnh. Kiếm này là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Thông thiên giáo chủ ánh mắt rơi vào hỗn độn sắc cổ kiếm phía trên, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Kiếm này vô danh, chính là sư trước kia du lịch hỗn độn biên giới lúc ngẫu nhiên đoạt được một khối hỗn độn kỳ thạch luyện chế mà thành. Thêm nữa vi sư mượn cản khôn đỉnh đem kiếm này hậu thiên lại tiên tiên. Chất liệu đặc thù, nội ẩn một tia hỗn độn bản nguyên, có thể theo chủ nhân tâm ý diễn hóa ngàn vạn kiếm ý, tiềm lực vô tận. Nhưng bởi vì hỗn độn bản nguyên khó mà khống chế, kiếm này đến nay chưa từng chân chính nhận chủ, một mực phong tồn tại Bích Du cung trong bảo khố. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, nếu không hài lòng, vi sư cũng có thể vì ngươi thay hàng kiếm. Nghe nói lời này, Huyền Đô đại hỉ. Hỗn độn bản nguyên, tùy tâm ý diễn hóa ngàn vạn kiếm ý, tiềm lực vô tận. Trôi kiếm này, phản phất là vì hắn chế tạo riêng. Hắn thân phụ hỗn độn thần ma theo hầu, tu hỗn nguyên chi đạo, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc. Bình thường thuộc tính linh bảo, ngược lại khả năng hạn chế hắn kiếm ý phát huy. Mà trôi này nội ẩn hỗn độn bản nguyên vô danh của kiếm, chính hợp hắn ý. Đệ tử hài lòng. Thông thiên giáo chủ trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra một tia quả là thế ý cười. Tốt ánh mắt, hắn khẽ bước cẩm, tay áo vung lên. Ông, màn sáng bên trong, trôi này hỗn độn sắc cổ kiếm hư ảnh bỗng nhiên quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo lưu quang, tự màn sáng bên trong bay ra, vương vàng treo ở Huyền Đô trước người. Thân kiếm cổ phát, vô phong không mang, chỉ có hỗn độn màu sắc chảy xuôi. Huyền Đô đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Bèn, trong chốc lát, một cỗ bảng bạc mênh mông hỗn độn kiếm ý, từ kiếm thân bên trong ẩm vàng tràn vào trong cơ thể hắn. Cùng hắn tự thân hỗn nguyên đạo vận, hỗn độn ma thần theo hầu, sinh ra trước nay chưa từng có cộng minh. Thân kiếm run rẩy, phát ra vui vẻ bù bù. Huyền Đô nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào trong kiếm. Vô số hình tượng hiện lên, cuối cùng bình tĩnh lại. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt đã nhiều một vệ hỗn độn kiếm quang, cùng trong tay cổ kiếm khí tức hoàn toàn hòa làm một thể. Kiếm này vô danh, hôm nay đã quy về ngươi, liền do ngươi vì đó mệnh danh. Thông thiên giáo chủ thanh âm vang lên. Huyền Đô cúi đầu, nhìn xem trong tay chuôi này cổ kiếm, trầm ngâm một lát. Hỗn độn làm cơ sở, diễn hóa ngàn vạn, lấy ra một chút hy vọng sống, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm, liền cứ gọi Tiệt Thiên kiếm. Lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống chi kiếm. Vừa dứt tiếng sát na, bang, thân kiếm bị chấn, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, vang vọng Bích Du cùng, càng xuyên thấu cung huyết, quanh quẩn tại Kim Ngao đảo trên không. Một cỗ bao trùm và bật, cắt đứt thiên cơ vô thượng kiếm ý, ở vang một phát. Kim Ngao đảo bên trên, vạn tiên ngẩng đầu, đều tâm thần kịch chấn, nhìn về phía Bích Du cùng phương hướng. Đa Bảo đạo nhân trong tay bảo quang trì trệ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, kiếm ý này lại mơ hồ có sư tôn thanh bình kiếm ba phần thần vận. Khổng Thiên quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, nhìn về phía Bích Du cùng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Tốt một thanh sát phạt chi kiếm Bích Du cung bên trong. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, tốt, Tiệt Thiên kiếm, tên rất hay. Hàn Huyên vài câu sau, Huyền Đô rời đi Bích Du cung. Sau lưng, cửa cung chậm rãi khép kín. Thông Thiên giáo chủ đứng ở trong điện, ánh mắt xuyên thấu cung quyết, nhìn về phía Huyền Đô rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trăm năm hỗn nguyên trung kỳ trên người này, sợ là cất giấu ngay cả ta đều nhìn không thấu bí mật. Bất quá, thì tính sao? khoe miệng của hắn nổi lên một vệt nhàn nhạt đường cong, quay người ngồi trở lại vân sàng. Đã là ta thiệt giáo đệ tử, chính là nghịch thiên mà đi. Vi sư cũng hộ định rồi. Bích Du cung bên ngoài, Huyền Đô bước ra một bước, dương quang bảy xuống, tiên vụ lượn lờ. Hắn đứng ở cung trước quảng trường, hít một hơi thật sâu. Kế tiếp Huyền Đô ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đã có quyết đoán, nên đi tìm Khổng Tiên sư minh. Kim Sĩ Đại Bằng là hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mấu chốt, chỉ cần mời Kim Sĩ Đại Bằng gia nhập thiệt giáo, liền hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Về phần một vị khác thân phụ đỉnh tiêm thần thông sinh linh, đi một bước nhìn một bước. Huyền Đô không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền hướng phía Khổng Tiên Châu ngũ hành động phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 61, Kim Sĩ Đại Bằng tung tích, Bắc Hải đặc thù tồn tại. Chương 61, Kim Sĩ Đại Bằng tung tích, Bắc Hải đặc thù tồn tại. Huyền Đô thân hình tại ngũ hành động phủ trước rơi xuống, bước chân vừa ổn, động phủ nhập khẩu kia lưu chuyển không thôi ngũ sắc cấm chế liền im ắng tách ra, dường như sớm đã dự liệu được hắn đến. Một thân đạo bào năm màu Khổng Tiên đứng ở động phủ trước cửa, thần sắc bình tĩnh, trong mắt quang hoa nội liễm, khí tức quanh người so với trăm năm trước càng thêm uyên thâm khó lường. Huyền Đô sư đệ, Khổng Tiên chắp tay, thanh âm bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Trăm năm bế quan phương gia, không trước vững chắc cảnh giới, lại đến tìm ta, cần làm chuyện gì? Huyền Đô mỉm cười, hoàn lễ nói, mạng muội tới chơi, còn mời sư huynh thứ lỗi. Thật có chuyện quan trọng hỏi, không biết có thể đi vào một lần. Khổng Tiên ánh mắt tại Huyền Đô trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Cái loại này tu hành tốc độ, nghe nói là nghe nói, hiện tại cảm nhận được Huyền Đô khí tức, mới cảm giác thân thiết nhận Huyền Đô tiên tư cường đại cỡ nào. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, nghiêng người tránh ra, mời. Hai người đi vào động phủ. Trong động cũng không xa hoa trang trí, chỉ có ngũ sắc thạch bích tự nhiên phát quang, chiếu rọi đến cả phòng lưu hạ. Trung ương một phương bồ đoàn, bên cạnh thiết bàn đá, trà xanh hai ngọn, linh khí mở mịt. Khổng Tiên dẫn Huyền Đô ngồi xuống, đưa tay châm trà. Hương trà lượn lờ, mang theo ngũ hành bản nguyên khí tức, thấm vào ruột gan. Sư đệ lần này đến đây, chắc hẳn không phải chỉ vì thưởng thức trà. Khổng Tiên để bình trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng Huyền Đô, đi thẳng vào vấn đề. Huyền Đô cũng không quanh co lòng vòng, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, sau khi để xuống chậm rãi nói, thật có một chuyện, muốn hướng sư minh nghe ngóng. Hắn dừng một chút, ánh mắt thanh minh, trăm năm trước, sư đệ tiến về Bất Tử Hỏa Sơn, mời sư minh nhập ta tiệt giáo. Khi đó, dường như cũng không nhìn thấy sư minh bảo đệ, Kim Sĩ Đại Bằng. Lời vừa nói ra, trong động phủ bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Khổng Tiên chấp ngón tay có chút dừng lại, trong mắt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn dương mắt nhìn về phía Huyền Đô, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, sư đệ lại biết ta bảo đệ. Kim Sĩ Đại Bằng mặc dù cùng hắn đồng xuất nguyên phượng một mạch, nhưng từ khi ra đời lên vốn nhờ bản nguyên khác biệt, tính tình khác lạ. Hắn nhận ngũ hành, hóa ngũ sắc thần quang, tính thích thanh tịnh, lâu dài ẩn vào Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu tu hành. Mà Đại Bằng nhận cực tốc, đến âm dương nhị khí, trời sinh kiệt nạo, hiếu động khó thuần. Từ sau khi biến hóa liền cực ít lưu tại núi lửa, lâu dài bên ngoài lịch luyện sông sáo, thanh danh không hiện. Hồng hoang bên trong, biết được Kim Sĩ Đại Bằng cùng hắn quan hệ người, lác đác không có mấy. Huyền Đô nhập môn không hơn trăm năm, có thể nói toạc ra việc này. Huyền Đô vẻ mặt thản nhiên, cơ duyên xảo hợp, từng nghe nói một chút nghe đồn. Nguyên Vượng nhị tử, một là Khổng Tước, một là Đại Bàng, đều có vô thượng thần thông. Hắn nhìn về phía Khổng Tuyên, giọng thanh khẩn, ngày đó thấy sư minh lúc, liền nhớ tới việc này. Chẳng qua là lúc đó thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chưa kịp hỏi nhiều. Khổng Tuyên trầm mặc một lát, chậm rãi buông xuống chén trà. Thì ra là thế. Hắn khẽ bước cằm, trong mắt kinh ngạc thu lại, hóa thành khẽ than thở một tiếng. Bảo đệ sát thực tại Kim Sĩ Đại Bằng, nhận mẫu thân cực tốc bản nguyên, thiên phú âm dương nhị khí, tiềm lực không giới ta. Chỉ là Khổng Tiên dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn tính tình kiên nạo, không thích câu thúc, tự sau khi biến hóa liền cực ít an tại một chỗ. Trăm năm trước sư đệ đến đây lúc, hắn đang ra ngoài du lịch, muốn tìm cơ duyên rèn luyện âm dương nhị khí, cho nên chưa từng gặp nhau. Hắn dương mắt nhìn về phía Huyền Đô, trong ánh mắt đã mang tới mấy phần hiểu rõ, sư đệ hôm nay đặc biệt đến đây hỏi thăm, không phải là muốn lời nói chưa hết, ý đã minh. Huyền Đô thản nhiên gật đầu, chính là. Ánh mắt của hắn trong trẻo, ngữ khí chân thành, sư minh đã nhập ta tiệt giáo, biết được ta giáo khí tượng. Vạn tiên triều bái, hữu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống, đây là thông tiên sư tồn vô thượng giáo nghĩa. Kim Sĩ Đại Bằng thân phụ âm dương nhị khí, thiên phú thần thông, nếu có thể nhập ta tiệt giáo, đến thánh nhân chỉ điểm, lĩnh hội đại đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại Huyền Đô có chút dừng lại, nhìn về phía Khổng Tuyên, huynh đệ cùng nhập mở giáo, lẫn nhau chiều ứng, cùng tham khảo đại đạo, há chẳng phải chuyện tốt. Khổng Tuyên nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn chấp lên chén trà, nhẹ nhàng nuốt ven ngọc bích, lâm vào trầm ngâm. Huyền Đô lời nói, câu câu đều có lý. Hắn nhập tiệt giáo mặc dù vẹn vẹn trăm năm, cũng đã sâu sắc cảm nhận được thánh nhân đạo thống mênh mông cùng cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ lần trước giảng đạo trực chỉ đại đạo bản nguyên, nhường hắn đối ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thiệt giáo khí vận ra chỉ phía dưới, tu luyện làm ít công to, không hơn trăm năm, hắn liền đã đụng chạm đến đại la trung kỳ cánh cửa. Cái loại này tu hành tốc độ, nếu là bên ngoài tự hành tìm tòi, sợ là vạn năm cũng chưa chắc có thể bằng. Đại Bàng Tiên Phu không kém gì hắn, nếu có thể nhập tiệt giáo, đến thánh nhân chỉ điểm, âm dương nhị khí có lẽ thật có thể diễn hóa đến cực hạn. Lại chính như Huyền Đô lời nói, huynh đệ cùng ở tại một giáo, lẫn nhau chiều ứng, ngày sau hành tẩu hồng hoang cũng nhiều một phần lực lượng. Chỉ là Khổng Tiên lông mày cao lại, chậm rãi mở miệng, sư đệ tâm ý ta đã biết. Đại Bàng nếu có thể nhập thiệt giáo, tất nhiên là cơ duyên. Hắn dương mắt nhìn về phía Huyền Đô, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng ta kia bảo đệ tính tình thực sự khó thuần, hắn trời sinh ngông nên, coi trời bằng vung, trừ mẫu thân bên ngoài ai cũng không phục. Năm đó mẫu thân hóa đạo trước từng căn dặn ta chiếu khán hắn, có thể hắn ngay cả ta lời nói cũng chưa chắc và nghe. Khổng Tuyên cười khổ một tiếng, những năm gần đây hắn du lịch hồng hoàng, xông ra không ít tai họa, kết xuống không ít nhân quả. Ta từng mấy lần khuyên hắn thu liễm tính tình, tìm một chỗ đạo trưởng tính tu, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Muốn để hắn cam tâm tình nguyện bái nhập tiệt giáo, thụ giáo phái ước thúc, khó. Huyền Đô sau khi nghe xong, vẻ mặt không thay đổi, ngược lại mỉm cười. Sư minh lời nói, sư đệ minh bạch. Kim sĩ đại bằng tiền nào, chính là thiên tính cho phép, cũng là đạo tâm chỗ. Ta tiệt giáo giáo nghĩa, vốn là giảng cứu lấy ra một chút hy vọng sống, tại vạn kiếp bên trong tranh độ, tại trói buộc bên trong siêu thoát. Sư tôn thu đồ, từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, trọng bản tâm mà không phải biểu tượng. Kim sĩ đại bằng nếu có thể nắm bản tâm mà vào, sư tôn chưa hẳn không thích. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển nặng, hơn nữa bây giờ hồng hoàng, kiếp khí dần dần dày, vu yêu giằng co, đại chiến sắp nổi. Lượng kiếp phía dưới, chúng sinh như kiến, chính là đại la kim tiên, cũng khó chỉ lo thân mình. Kim sĩ đại bằng thiên phú tuy cao, nhưng cuối cùng chưa thành chuẩn thánh, như cuốn vào lượng kiếp, sợ có nguy cơ vẫn lạc. Huyền Đô nhìn về phía Khổng Tuyên, ánh mắt sáng rực, nhập tiệt giáo, đến thánh nhân che chở, thưởng tiệt giáo khí vận gia trì, mặc dù có chút hứa ước thúc, lại tránh được kiếp số, ổn con đường. Trong cái này lợi hại, chắc hẳn sư minh so sư đệ rõ ràng hơn. Khổng Tuyên im lặng. Huyền Đô lời nói này, nói đến trong đáy lòng hắn. Lượng kiếp sắp tới, thiên địa thất sắc, điểm này hắn sao lại không biết? Đại bàng tuy mạnh, nhưng đối mặt vu yêu loại kia quái vật khổng lồ, đối mặt kiếp chung những cái kia ẩn núp lão quái, vẫn như cũ yếu ớt. Nếu có thể nhập tiệt giáo, đến thông thiên thánh nhân che chở, thật là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chỉ là sư đệ lời nói, ta sao lại không biết? Khổng Tuyên than nhẹ một tiếng, chỉ là đại bàng hành tung phiêu hốt, ngay cả ta cũng khó chi kỳ sát thực chỗ. Hắn lần trước đưa tin tại ta, vẫn là ta gia nhập tiệt giáo, nói tại Bắc Hải tìm một chỗ tiên thiên âm dương giao hội chi địa, muốn mượn chi rèn luyện thần thông. Về sau liền không còn tin tức. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, bất đắc dĩ nói, Bắc Hải mênh mông, rộng lớn vô ngần, càng có vô số hung hiểm đường cùng, hỗn độn khí tức tràn ngập, chính là đại la kim tiên cũng khó có thể vượt qua. Muốn tìm hắn, không khác mò kim đáy biển. Huyền Đô nghe vậy, lông mày cau lại. Bắc Hải, Côn Bằng vị trí, chỗ kia hắn cũng là biết. Tài nguyên thiếu thốn, sinh linh hy lưu đến, chính là đại la kim tiên cũng không muốn tùy tiện đặt chân. Kim sĩ đại bằng lại đã chạy tới nơi nào? Bất quá, lấy hắn âm dương nhị khí hộ thể, tự tốc thần thông bản thân, cũng là chẳng có gì lạ. Bắc Hải A nghe nói lời này, Huyền Đô lâm vào trầm tư. Đối với mình mà nói, cũng là không quan trọng. Chính mình bái sư thông thiên giáo chủ, đừng nói Côn Bằng, dù là đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất cũng không dám đối với mình động thủ. Hơn nữa, bây giờ Vu Yêu còn không có cuối cùng đại chiến, Bất Chu Sơn còn không có ngược, Bắc Hải còn có một tồn tại đặc thù, cũng không biết nó thần thông có tính không đỉnh cấp. Bất quá cho dù không phải đỉnh tiêm, nếu là gia nhập tiệt giáo, đằng sau cũng có thể mưu đồ không ít thứ. Dù sao bổ thiên công đức thật là đồ tốt. A chương 62, Khổng Tuyên, ta thật đáng chết a. Vậy mà hoài nghi Huyền Đô. Chương 62, Khổng Tuyên, ta thật đáng chết a. Vậy mà hoài nghi Huyền Đô. Khổng Tuyên thấy Huyền Đô suy tư, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại Huyền Đô muốn đi Bắc Hải? Sau đó hỏi ra chính mình suy đoán, sư đệ hẳn là muốn tự mình đi tìm. Nghe nói lời này, Huyền Đô khẽ gật đầu, chính là. Khổng Tuyên chau mày, sư đệ, chỗ kia không thể coi thường. Côn Bằng đạo trường ngay tại Bắc Hải, hắn vẫn là yêu đình yêu sư, trước đó ngươi đắc tội yêu đình, ta sợ tên kia ra tay. Ngươi mặc dù đã tới Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, nhưng cuối cùng tu hành ngày ngắn, nội tình không kịp những cái kia uy tín lâu năm chuẩn thánh. Làm gì bước lên này lớn hiểm? Huyền Đô mỉm cười, sư minh yên tâm, sư đệ tự có phân tất. Hơn nữa hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, kim sĩ đại bằng thân phụ âm dương nhị khí, thiên phú thần thông tại ta tiệt giáo rất có ích lợi. Là tiệt giáo, là sư minh, bước lên chút phong hiểm, đáng giá. Khổng Tuyên nghe vậy, ánh mắt chớp động. Hắn nhìn xem Huyền Đô, trong mắt ánh mắt phức tạp. Vị sư đệ này, làm việc nhìn như lỗ mãng, kỳ thực thận trọng từng bước, lại trọng tình trọng nghĩa, là giáo không tiết thân. Tiệt giáo có thể có như thế đệ tử, quả thật đại hạnh. Lúc trước Huyền Đô tự mình mời chính mình thời điểm, chính mình lại còn muốn động thủ. Chính mình thật đáng chết a. Sư đệ Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đứng dậy trịnh trọng thi lễ, nếu ngươi thật có thể tìm được đại bàng, khuyên hắn nhập giáo, Khổng Tuyên vô cùng cảm kích. Huyền Đô liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, sư minh nói quá lời, tình đồng môn, lẽ ra nên như thế. Khổng Tuyên ngồi dậy, trầm ngâm một lát, tự trong ngực lấy ra một cái ngũ sắc linh vũ, đưa cho Huyền Đô, đây là ta bản nguyên lâm vũ, nội ẩn một tia ngũ hành ấn ký. Đại bàng cùng ta đồng nguyên, thấy này lâm vũ, biết được là ta chi ý, có lẽ có thể khiến cho hắn thiếu chút mâu thuẫn. Huyền Đô tiếp nhận lâm vũ, vào tay ôn nhuận, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, ẩn có ngũ hành đạo vận tràn ngập. Đa tạ sư minh. Hắn đem lông vũ thu hồi, chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền xuất phát tiến về Bắc Hải. Khổng Tuyên gật đầu, sư đệ cẩn thận. Như chuyện không thể làm, không cần thiết cưỡng cầu, bảo toàn tự thân làm trọng. Huyền Đô mỉm cười, nói, tự nhiên. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất ở chân trời. Khổng Tuyên đứng ở động phủ trước cửa, nhìn qua Huyền Đô rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Ngũ sắc trong mắt quang hoa lưu chuyển, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, dung nhập gió núi. Đại bàng, chỉ mong ngươi có thể minh bạch vi huynh khổ tâm. Tiệt giáo, có lẽ thật sự là huynh đệ bọn họ kết cục tốt nhất. Hắn quay người đi vào động phủ, cấm chế chậm rãi khép kín. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, điềm lành rực rỡ, tường vân quanh quẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao tại bên trên giường mây, quanh thân ngọc thanh tiên quang chìm nổi, cùng thiên đạo mơ hồ tương hợp. Hắn hai con ngươi hơi khép, dường như tại thần du thái hư, thể ngộ đại đạo huyền diệu. Từ trăm năm trước Đông Hải chi tần kia một trận giằng co, bị Huyền Đô một phen chu tâm chi hỏi làm cho đạo tâm mất cân bằng sau, hắn liền hiếm khi rời khỏi Ngọc Hư Cung. Mặt ngoài nhìn, hắn là tinh tâm thể ngộ, vững chắc thánh cảnh. Kỳ thực, chiếc kia tích tụ chi khí, đến nay chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Thánh nhân vạn kiếp bất diệt, thánh tâm không gợn sóng. Nhưng đó là tại không chạm đến căn bản con đường, không tổn hại cùng bản cổ chính tông uy nghiêm điều kiện tiên quyết. Huyền Đô chỉ là một cái nhân tộc tiểu bối, lại ngay trước hồng hoang rất nhiều đại năng mặt, đem hắn cùng Thái Thanh huynh trưởng làm cho tiến tối lưỡng nan. Cuối cùng càng dẫn động nữ hoa hiện thân, lấy sư nói luân thường hoàn toàn phá hỏng bọn hắn ngăn cản. Cái này không chỉ là mặt mũi bị hao tổn, càng là đối với hắn xiển giáo giáo nghĩa một lần công nhiên khiêu khích. Một cái ở mức sinh chứng hóa, khoác cọp lông mang sừng hạng người hội tụ tiền giáo, một cái gặp vận may nhân tộc tiểu tử, dám như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỗi lần nghĩ đến đây chỗ, thánh tâm chỗ sâu liền có một tia cực kỳ nhạt lại khó mà xóa đi lệ khí quanh quẩn. Đương nhiên, ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày mấy không thể xem xét khẽ động, khép kín hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Trong mắt Ngọc Thanh Tiên quang bùng lên, xuyên thấu trùng điệp cung quyết, vượt qua vô tận hư không, trong nháy mắt khóa chặt Đông Hải Chi Tân, Kim Ngao đạo phương hướng. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ quen thuộc hỗn nguyên đạo vận, tự Kim Ngao đạo phóng lên tận trời, hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Huyền Đô. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trong nháy mắt băng hàn. Kia cỗ đạo vận, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Trăm năm trước, chính là cỗ này hỗn nguyên đạo vận ở ngay trước mặt hắn, đối cứng Thái Thanh huynh trưởng, rằng con nữ hoa, cuối cùng càng là làm cho hắn đạo tâm bị thương. Bây giờ, này khí tức so với trăm năm trước càng thêm bàng bạc cô đọng, hòa hợp không ngại, thình lình đã là Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Trăm năm. Trung kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay áo ngón tay có chút của mình, Ngọc Thanh Tiên quang tại đầu ngón tay sáng tối chập chờn. Cho dù lấy hắn thánh nhân tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được lần nữa nổi lên bọn sóng. Kẻ này tốc độ tăng lên, quả thực nghe rợn cả người. Đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm có thể giải thích, tất nhiên thân phụ khó có thể tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên. Lúc này rời đi Kim Ngao đạo, một mình Bắc Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu hư không, truy tung cái kia đạo thanh sắc kiếm quang. Phương Bắc, mênh mông ngông ngẩn, hung hiểm chi địa đông đảo. Bắc Hải, hắn rất nhanh liền đã đoán được đại khái phương hướng. Huyền Đô đi Bắc Hải làm cái gì? Nơi đó quanh năm băng phong, hỗn độn khí lưu tứ ngược, sinh linh tuyệt tích, chính là Đại La Kim Tiên cũng không muốn tùy tiện đặt chân. Trừ phi, nơi đó có cái gì hấp dẫn hắn đổ vật, hoặc là người. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thánh nhân ý niệm trong chớp mắt thôi diễn ngàn vạn khả năng. Nhưng mà, thiên cơ tối nghĩa, liên quan tới Huyền Đô mục đích chuyến đi này, đúng là hoàn toàn mơ hồ, dường như bị lực vô hình che lấp. Lại là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống. Trên người này, quả nhiên cất giấu đại bí mật, không nứt cơ cũng có thể làm nhiễu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán. Mặc kệ Huyền Đô đi Bắc Hải cần làm chuyện gì, chuyện này với hắn mà nói, đều là một cái cơ hội. Một cái cơ hội tuyệt hảo. Trăm năm trước có đủ, đạo tâm thương tích, xiển giáo uy nghiêm hao tổn. Đây hết thảy, há có thể tùy tiện bỏ qua. Chỉ là Huyền Đô thân ở Kim Ngao đảo, có thông thiên che chở, hắn thân làm sư bá, cũng không thể tự mình đánh đến tận cửa đi. Bây giờ, Huyền Đô vậy mà một mình rời đi thánh nhân đạo trường, xâm nhập kia hung hiểm khó lường Bắc Hải. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Giáo huấn, tự nhiên là muốn cho. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tàn khốc lóe lên, nhưng lập tức lại có chút nhíu mày. Hắn tự mình ra tay, không ổn. Thánh nhân tự mình đối một tên tiểu bối ra tay, dù chỉ là giáo huấn, chuyến đi cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, đồ gây hồng hoàng chế nhạo, càng sẽ cho thông thiên lưu lại đầu để câu chuyện. Nhưng môn hạ đệ tử tiến đến, xiển giáo 12 kim tiên, bây giờ tu vi cao nhất quảng thành tử, cũng bất quá Đại La Kim Tiên trung kỳ. Mà Huyền Đô đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, thực lực sai biệt cách xa, đi còn chưa đủ mất mặt. Như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Ngọc Hư Cung chỗ sâu, tòa nào đó thiên điện phương hướng. Nhiên Đăng đạo nhân, vị này từng tại Tử Tiêu Cung nghe được nói, cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề cùng cấp là Tử Tiêu Tam Tiên khách cổ lao tồn tại. Bởi vì chưa từng đạt được Hồng Mông Tử khí, vô duyên thánh vị, cuối cùng lựa chọn gia nhập xiển giáo, bị hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn phong làm phó giáo chủ, địa vị tôn sùng, gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới. Nhiên Đăng tu vi cao thầm, sớm đã là chuẩn thánh đỉnh phong. Theo hầu cổ lão, nội tình thâm hậu, càng chấp trưởng tiên thiên linh bảo linh cứu đăng, thủ đoạn có lượng. Từ hắn ra tay, giáo huấn một cái Huyền Đô, không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, Nhiên Đăng thân làm xiển giáo phó giáo chủ, địa vị tại Huyền Đô cái này tiệt giáo thân truyền phía trên. Phó giáo chủ chỉ điểm thân truyền đệ tử, luận bàn luận đạo, cho dù thông thiên biết được, chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh căn cơ, cũng khó có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo ẩn chứa thánh nhân ý chí ngọc thanh thiên quang, không có vào tòa kia thiên điện bên trong. Chương 63, Thông Thiên, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Chương 63, Thông Thiên, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Ngọc Hư Cung thiên điện. Nơi đây cũng vô kim bích huy hoàng trang trí, ngược lại có vẻ hơi ảm đạm. Một chiếc thanh đồng cổ đang lặng lặng treo ở trong điện, đèn diễm mờ nhạt, chiếu sáng một tấc vuông. Dưới đèn, một đạo thân ảnh khô gầy xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn thân mang đạo bào màu xám, khuôn mặt cổ phác, nếp nhăn khắc sâu, dường như trải qua vô tận tuế nguyệt. Khí tức quanh người tối nghĩa thâm trầm, cùng kia ngọn cổ đang mơ hồ cộng minh, tản ra một loại tịch diệt cùng tân sinh xen lẫn kỳ dị đạo vận. Chính là xiển giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân. Hắn giờ phút này đang nhắm mắt thần du, thể ngộ lấy linh cứu đang bên trong ẩn chứa tịch diệt chi đạo, ý đồ từ đó thấy được một tia siêu thoát thời cơ. Đương nhiên, ông trước người hư không có hơi hơi đãng, một đạo tinh thuần cô đọng ngọc thanh tiên quang trống rỗng hiện hiện, hóa thành một cái phù văn treo ở không trung. Phù văn bên trong truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn kia uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc, Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Kia là một đôi cực kỳ thâm thúy đôi mắt, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có đèn đuốc sáng tắt, tỏa ra vạn cổ tang thương. Giáo chủ, hắn có chút không ngời, thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh. Huyền Đô đã cách Kim Ngao đảo, đang một mình tiến về Bắc Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm tự phù văn bên trong truyền ra, không mang theo mảy may cảm xúc, kẻ này không biết lễ phép, tà đạo thiên đạo, nhiều lần hao tổn ta xiển giáo uy nghiêm, càng tại trăm năm trước khẩu xuất cùng luôn, lung lay thánh nhân đạo tâm. Nay rời ổ, chính là tiểu trường đại giới cơ hội. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt không hề bận tâm, giáo chủ chi ý là, ngươi là ta giáo phó giáo chủ, địa vị tôn sùng, có dạy bảo Hồng Hoang hậu bối chi trách. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, Huyền Đô tuy là thông thiên thân truyền, nhưng chung quy là tiểu bối, làm việc không biết trời cao đất rộng. Ngươi liền tiến đến Bắc Hải, chỉ điểm hắn một phen, nhường hắn biết được như thế nào tôn ti, như thế nào kính sợ. Nhớ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút dừng lại, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ thâm ý, chỉ cần hơi thi trưởng trị, áp chế kỳ phong mang, loạn đạo tâm liền có thể. Chớ có tổn thương tính mệnh căn cơ, miễn cho thông thiên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhiên Đăng đạo nhân trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, vẻ đạo minh bạch. Hắn tự nhiên nghe ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói bên trong chân ý cái gọi là chỉ điểm, tiểu trưng đại giới, bất quá là lời xã giao. Mục đích thực sự là muốn nhân cơ hội này, mạnh mẽ giao huấn Huyền Đô dừng lại, chút cơn giận, vãn hồi xiển giáo mặt mũi. Về phần không thương tổn tính mệnh căn cơ, bất quá là cố kỵ thông thiên thánh nhân phản ứng mà thôi. Huyền Đô Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng nói nhỏ, kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác u quang. Đối với vị này trăm năm ở giữa thanh danh vang dội, nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiệt giáo thân truyền, hắn sớm có nghe thấy. Trăm năm huấn nguyên, đối cứng tam thánh, lập võ đạo thiên uy, dẫn thiên đạo công đức. Từng cọc, từng kiện, đều có thể xưng người tiên. Trên người người này, tất nhiên cất giấu bí mật kinh thiên, có lẽ có vô thượng cơ duyên. Nếu có thể mượn cơ hội này. Nhiên Đăng đạo nhân khô gầy ngón tay, mấy không thể xem xét luốt nhẹ một chút trong tay áo vật gì đó. Cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Hắn không người đáp, thanh âm bình tĩnh như trước. Thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm rơi xuống. Cái kia đạo ngọc thanh tiên quang phủ văn chậm rãi tiêu tán. Trong điện yên tĩnh như cũ, chỉ có linh cứu đang mở nhạt hỏa diễm, lặng lặng chập chờn. Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi đứng dậy, áo bào xám không gió mà bay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu đỉnh điện, nhìn phía phương bắc kia xa xôi mà băng lãnh hư không. Bắc Hải thanh âm khàn khàn tại vắng vẻ trong điện tiếng vọng. Hắn tay áo phất một cái, trôi nổi tại không trung linh cứu đăng, hóa thành một đạo lưu quang không có vào hắn trong tay áo. Lập tức, hắn bước ra một bước, thân hình như là dung nhập bóng ma. Lặng yên không một tiếng động tự thiên điện bên trong biến mất, không có gây nên Ngọc Hư Cung bất kỳ đệ tử chú ý. Sau một khắc, Côn Luân Sơn trên không, một đạo ảm đạm lưu quang xẹt qua chân trời, lấy vượt xa bình thường độn quang tốc độ, hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Phương hướng chính là Bắc Hải. Nhiên Đăng đạo nhân ẩn nặc toàn bộ khí tức, thậm chí lấy linh cứu đăng đạo vận che lấp tự thân thiên cơ, lặng yên truy tung mà đi. Hắn tuy là phó giáo chủ, nhưng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, thậm chí có thể nói hung ác nham hiểm. Đã giáo chủ phân phó muốn giáo huấn Huyền Đô, hắn đương nhiên sẽ không giống trống thua chiêng. Tập kích bất ngờ, ám toán, xuất kỳ bất ý. Những thủ đoạn này, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, thường thường hữu hiệu nhất. Huống chi, hắn chuyến này còn có tính toán của mình. Huyền Đô, Tiệt giáo thân truyền Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt u quang lấp lóe. Liên Nhung Bần đạo nhìn xem, ngươi cái này trăm năm hôn nguyên kỳ tích, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Nếu có thể từ trên người ngươi, thấy được một tia siêu thoát thời cơ, cũng không uổng công Bần đạo đi cái này một lần. Ngay tại Nhiên Đăng đạo nhân vừa rời đi Côn Luân Sơn, Kim Ngao đạo, Bích Du cùng chỗ sâu. Bên trên giường mây, Thông Thiên giáo chủ đang cùng Đa Bảo đạo nhân bàn giao trong giáo sự vụ, đương nhiên lòng có cảm giác. Hắn mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt như điện, trong nháy mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía Côn Luân Sơn phương hướng. Ân. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia lành ý nguyên thủy. Quả nhiên kiềm chế không được a. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, một cô thuộc về Nhiên Đăng tối nghĩa khí tức, từ Ngọc Hư Cung lặng yên rời đi, phương hướng cũng là phương bắc. Mà gần như đồng thời, hắn cũng cảm ứng được Huyền Đô đang hướng phía Bắc Hải mà đi. Cả hai thời gian trùng hợp như thế, mục đích phương hướng nhất trí. Trong đó ý vị, không cần nói cũng biết. Sư tôn. Một bên Đa Bảo đạo nhân thấy Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt khác thường, nghi hoặc lên tiếng. Thông Thiên giáo chủ thu hồi ánh mắt, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một vẻ sắc bén kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Không sao. Hắn quát tay áo, thanh âm bình thản, một chút tôm kép nhãi nhép, không đáng để lo. Đa Bảo đạo nhân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy sư tôn không muốn nhiều lời, cũng không dám truy vấn, con người lui ra. Chờ Đa Bảo rời đi, Thông Thiên giáo chủ một mình ngồi tại bên trên giường mây, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Nhiên Đăng hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng nổi lên một tia băng lãnh độ cong. Tử Tiêu cũng nghe được nói lúc, chính là giấu đầu lộ đuôi, tâm tư âm trầm mặt hàng. Bây giờ dám đem chủ ý đánh tới bản tọa đệ tử trên đầu Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý thiệt định. Như tại bình thường, hắn có lẽ sẽ trực tiếp ra tay, đem Tiêu Nhiên Đăng ngăn lại, thậm chí một kiếm chém xong việc. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía phương bắc, dường như thấy được cái kia đạo đang ngự kiếm phi nhanh áo xanh thân ảnh. Huyền Đô ngươi đã lựa chọn lúc này rời đảo, chắc hẳn tự có suy tính. Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, cũng nên kinh nghiệm chút mưa gió, thấy chút máu. Nhiên Đăng tuy là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng trung quy là bảng môn tà đạo. Lấy ngươi chi năng, tăng thêm Tiệt Thiên kiếm, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nhắm mắt, quanh thân kiếm khí nội liễm. Liên Nhường Vi sư nhìn xem, ngươi cái này trăm năm phá cảnh, đến tột cùng lãng động nhiều ít. Như thật tới sinh tử quan đầu hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thanh bình kiếm vào hư không bên trong phát ra từng tiếng càng kiếm minh, một sợi vô hình kiếm ý lặng yên dung nhập hư không, hướng phía phương bắc lan tràn mà đi. Vị sư chi kiếm, tự sẽ vì ngươi chém ra một con đường sống. Chương 64, Bắc Hải Huyền Quy, mời nhập tiệt giáo. Chương 64, Bắc Hải Huyền Quy, mời nhập tiệt giáo. Bắc Hải Chi Tân. Hàn phong cuốn lên đầy trời bụi băng, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Huyền Đô thân ảnh từ hư không bước ra, rơi vào băng cứng bao trùm bên bờ. Áo xanh phần phật, cùng quanh mình vô ngần băng lam hình thành so sánh rõ ràng. Hắn cũng không lập tức xâm nhập. Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ thần thức cầm băng tuôn ra, trong chớp mắt bao trùm hơn phân nửa Bắc Hải khu vực. Dưới lớp băng ám lưu hung dũng, nơi cực sâu có cổ lão hải thú ẩn nút, phát ra hung lệ khí tức. Càng xa xôi, hỗn độn khí lưu như màu xám cự mãng giống như tại hư không đi khắp, xé rách không gian, phát ra trầm thấp bù bù. Thần thức đảo qua, từng màn cảnh tượng tại Huyền Đô tâm thần bên trong lộ ra. Không có âm dương nhị khí chấn động. Kim Sĩ Đại Bằng cũng không tại Bắc Hải biên giới. Xem ra là tại chỗ càng sâu Huyền Đô ánh mắt ngưng lại. Bắc Hải khu vực trung tâm chính là hỗn độn khí lưu dày đặc nhất chi địa. Kim Sĩ Đại Bằng dám đi nơi đó rèn luyện thần thông, cũng là phù hợp kiệt ngạo to gan tính tình. Hắn đang muốn thu hồi thần thức, hướng trung tâm phương hướng xuất phát. Đồng nhiên, Huyền Đô thần thức biên giới chạm tới một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại bàng bạc nặng nề khí tức. Khí tức kia thâm tàng tại Bắc Hải nơi cực sâu, cơ hồ cùng đáy biển đất đông cứng hòa làm một thể. Nếu không phải hắn thần thức nhạy cảm, cơ hồ khó mà phát giác. Chuẩn thánh cấp độ, nhưng cùng bình thường chạm thi chuẩn thánh phù phiếm cảm giác khác biệt. Cỗ khí tức này càng thiên hướng về nhục thân cùng huyết mạch cường hành, mang theo một loại tuyên cổ tang thương ý vị. Côn Bằng, Huyền Đô phản ứng đầu tiên chính là vị kia yêu sư, nhưng lập tức hắn phủ định cái suy đoán này. Côn Bằng khí tức càng khuynh hướng âm lệ quỷ quyệt, lại lâu dài ở yêu sư cùng, sẽ không thâm trầm như vậy nội liễm. Thần thức lặng yên ngưng tụ, hướng phía khí tức kia đầu nguồn tìm kiếm. Xuyên qua ngàn trượng tầng băng, vượt qua hắc ám dãy biển, cuối cùng rơi vào một chỗ to lớn vô cùng u ám hải uyên bên trong. Hải uyên dưới đáy cũng không phải là nham thạch hoặc nước bùn, mà là một mảnh nhìn không thấy bờ. Giáp sát, giáp sát hiện lên ám kim sắc, trên đó đường vân thiên nhiên, mỗi một đạo đường vân đều rộng như giang hà, tản ra làm người sợ hãi nặng nề đạo vận. Giáp sát trung ương, một quả như là ngôi sao loại nhỏ giống như đầu lâu chậm rãi nâng lên. Đầu lâu kia dường như rùa không phải rùa, dường như ngao không phải ngao, hai mắt đang mở hí có hỗn độn khí tức lưu chuyển. Nó chỉ là lặng lặng nằm ở nơi đó, thân thể liền đã có thể so với nửa tòa Bắc Hải rộng, dường như tự khai thiên tích địa chi ban đầu liền đã tồn tại ở này. Đây là Huyền Đô con người bỗng nhiên có vào. Bắc Hải Huyền Quy. Trong truyền thuyết kia, thân thể cực lớn đến đủ để gánh vác hồng hoang tứ cực, lại tại tương lai Bất Chu Sơn sụp đổ sau, bị thánh nhân chém tới tứ chi để mà chống trời đặc thủ tồn tại. Nó lại lúc này hiện thân. Không, nó vẫn ở nơi này. Chỉ là ngày thường ngủ say tại Bắc Hải dưới đáy, khí tức cùng đại địa hòa làm một thể, không người phát giác. Bây giờ hoặc bởi vì lượng kiếp sắp tới, thiên địa khí cơ hỗn loạn, hoặc bởi vì hắn thần thức đảo qua kinh động đến nó, lúc này mới hiện lộ ra một tia vết tích. Huyền Đô tâm thần chấn động. Bắc Hải Huyền Quy chính là hồng hoang dị chủng, theo hầu cổ lão. Bởi vì định số bố trí không cách nào biến hóa, nhưng một thân khí huyết chi bằng bạc, nhục thân mạnh mẽ, chỉ sợ liền thập nhị tổ vu đều muốn kém ba phần. Càng mấu chốt chính là, nó thân phụ nhân quả lớn lao, tương lai nhất định ứng kiếp, lấy tứ chi chống trời, đổi lấy một chút hy vọng sống. Bây giờ nó sớm hiển lộ tung tích, là trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh tự có định số. Ngay tại Huyền Đô tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, ông, cái kia khổng lồ như tinh thần đầu lâu, chậm rãi chuyển hướng hắn thần thức vị trí. Tĩnh mịch hai mắt dường như xuyên thấu vô tận hải nước cùng tầng băng, trực tiếp rơi vào bên bờ Huyền Đô trên thân. Không có ý, không có tò mò, chỉ có một loại gần như chết lặng yên lặng. Dường như nó sớm đã nhìn thấu vận mệnh, tiếp nhận đã định trước tất cả. Huyền Đô cùng nó ánh mắt vừa giao nhau, đạo tâm lại có chút rung động. Tiền bối, Huyền Đô thu hồi thần thức, đối với Bắc Hải chỗ sâu, xa xa chắp tay. Mặc kệ đối phương phải chăng có thể nghe thấy, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Như vậy cổ lão tồn tại, đáng ra hắn cái này thi lễ. Nhưng mà, Huyền Quy cũng không đáp lại. Nó chỉ là lặng lặng nhìn Huyền Đô một cái, lập tức đầu lâu chậm rãi chầm xuống, một lần nữa không có vào hắc ám bên trong. Kia cố bảng bạc nặng nề khí tức, cũng theo đó thu liễm, lại lần nữa cùng đại địa hòa làm một thể, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nếu không phải Huyền Đô thần thức vô cùng xác thực cảm giác, cơ hồ muốn coi là vừa rồi chỉ là ảo giác. Bất quá Huyền Đô không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bước ra một bước không có vào Bắc Hải bên trong. Hỗn nguyên chi lực tự nhiên lưu chuyển, tại quanh thân hình thành một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem nước biển cùng hàn ý toàn bộ ngăn cách. Bắc Hải Huyền Quy Huyền Đô ánh mắt xuyên thấu tầng tầng nước biển, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái loại này tồn tại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu có thể đem kéo vào tiệt giáo, Huyền Đô tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái to gan suy nghĩ dần dần rõ ràng. Kim Sĩ Đại Bằng cố nhiên là mục tiêu, nhưng nếu có thể lại được Huyền Quy gia nhập, chính mình tu vi phản hồi tất nhiên nên đón một lần kinh khủng tăng vọt. Về phần tương lai bổ thiên sự tình, Huyền Đô nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Kia là nữ hoa sự tình, cùng hắn có liên can gì? Như Huyền Quy thật vào tiệt giáo, cho dù tương lai vẫn như cũ khó thoát chống trời chi mệnh, đó cũng là thiên đạo cùng nữ hoa thiếu tiệt giáo nhân quả. Thánh nhân chi nhân quả, sao mà chất quý? Đến lúc đó, bất luận là thông thiên sư tôn, vẫn là toàn bộ tiệt giáo, đều đem từ đó thu hoạch vô tận. Cuộc mua bán này, tính thế nào đều không lỗ. Tận dụng thời cơ, Huyền Đô không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía Bắc Hải dưới đáy bắn nhanh mà đi. Càng đi chỗ sâu, nước biển càng là u ám băng lãnh. Huyền Đô khí tức nội liễm, hỗn nguyên đạo vận tự nhiên lưu chuyển, cùng quanh mình nước biển hòa làm một thể. Trung quanh hải thú cảm giác được hỗn nguyên kim tiên khí tức cũng không dám tới gần. Không biết lặn xuống bao lâu, bốn phía áp lực đã lớn tới đủ để đem bình thường đại la kim tiên nghiền nát. Huyền Đô quanh thân thanh được tiên quang hơi sáng lên, đem kia cỗ kinh khủng áp lực lặng yên hóa giải. Rốt cục, phía trước xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vết rách. Vết rách ngang qua đáy biển, rộng hơn vạn dặm, sâu không thấy đáy. Nồng đậm đến cực hạn hỗn độn khí tức tự vết rách chỗ sâu lan tràn ra, đem quanh mình nước biển đều nhuộm thành một mảnh mông mông bụi bụi. Huyền Đô thân hình dừng ở vết rách biên giới, ánh mắt nhìn xuống dưới. Vết rách dưới đáy cũng không phải là trong dự đoán nham tương hoặc vực sâu, mà là một mảnh rộng lớn vô ngần ám kim sắc giáp xác, chính là Bắc Hải Huyền Quy chi quáng. Vạn bối Huyền Đô, Tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân tọa hạ thân truyền, gặp qua Huyền Quy tiền bối. Huyền Đô chắp tay, thanh âm xuyên thấu qua nước biển, rõ ràng truyền vào Huyền Quy trong tai. Huyền Quy trầm mặc, cũng không đáp lại, chỉ có đôi tròng mắt kia lặng lặng nhìn chăm chú lên Huyền Đô, phảng phất tại phán đoán hắn ý đồ đến. Huyền Đô cũng không nổi, vẻ mặt thản nhiên, tùy ý đối phương dò xét. Sau một lát, một đạo giản mùa thần niệm ba động, chậm rãi tại Huyền Đô tâm thần bên trong vang lên. Tiệt giáo Thông Thiên thần niệm bên trong mang theo một tia mấy không thể xem xét chấn động, tựa hồ đối với Thông Thiên hai chữ có phản ứng. Huyền Đô trong lòng hiểu rõ, Thông Thiên sư tôn chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá, uy danh chấn động hùng hoàng. Hơn nữa còn là bản cổ chính tông, tam thanh một trong. Huyền Quy cái loại này cổ lão tồn tại, cho dù lâu dài ngủ say, cũng tất nhiên biết được thánh nhân uy nghi. Dù sao thành thánh thời điểm, thánh âm thật là vang vọng hùng hoàng. Chính là, Huyền Đô khẽ mướt cằm, ngữ khí cung kính lại không tiêu ngạo không tự ti, vạn bối lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Huyền Quy ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần niệm lần nữa truyền đến, chuyện gì? Thanh âm vẫn như cũ trầm trọng, lại nhiều một tia nghi hoặc. Huyền Đô ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, nhìn thẳng Huyền Quy cặp kia tĩnh mịch con người, vạn bối muốn mời tiền bối gia nhập ta Tiệt giáo. Lời vừa nói ra, vết rách dưới đáy lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Huyền Quy cái kia khổng lồ thân thể dường như hơi chậm lại, liền quanh mình phun trào hỗn độn khí lưu cũng vì đó dừng lại. Chương 65, Bắc Hải Huyền Quy tâm động, nhiên đang đến. Chương 65, Bắc Hải Huyền Quy tâm động, nhiên đang đến. Bắc Hải Huyền Quy thần niệm lần nữa chấn động, truyền vào Huyền Đô tâm thần, gia nhập Tiệt giáo. Trong thanh âm mang theo một loại gần như chết lặng nghi hoặc. Huyền Đô vẻ mặt không thay đổi, đón cặp kia cổ lao ánh mắt, chậm rãi gật đầu, chính là ta Tiệt giáo hữu giáo vô loại, phàm hướng đạo người, bất luận xuất thân, bất luận theo hầu, đều có thể nhập ta Tiệt giáo, đến một chút hy vọng sống. Tiền bối thân phụ vô lượng công đức, theo hầu cổ lão, nếu có thể nhập ta Tiệt giáo, đến thánh nhân sư tôn chỉ điểm, nhất định có thể con đường tiến nhanh, thậm chí thấy được siêu thoát cơ hội. Nhưng mà, Bắc Hải Huyền Quy thân thể cao lớn vẫn như cũ yên lặng, không có chút nào gợn sóng. Nó chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Huyền Đô, cặp kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia bi ai. Siêu thoát. Thần niệm lần nữa truyền đến, lần này, nhiều hơn mấy phần rõ ràng giọng niệm ai, cứ việc vẫn như cũ trầm trọng. Tiểu bối, ngươi có biết ta là ai? Huyền Đô có chút dừng lại, trầm giọng nói, vạn bối biết được. Tiền bối chính là khai thiên mới bắt đầu liền đã tồn thế, theo hầu chi cổ lão, hồng hoàng hiếm thấy. Bắc Hải Huyền Quy trong mắt hỗn độn khí tức có chút cuộn, đã biết ta là ai, há lại sẽ không biết. Thân ta vác định số. Nó khổng lồ đầu lâu cực kỳ chậm rãi nâng lên. Ta sinh tại đây, lớn ở này, cũng đem rốt cục này, ta chi giáp xác, nhất định gánh vác hồng hoàng tứ cực. Ta chi tứ chi, nhất định treo chống thiên địa. Đây là thiên định số lượng, thánh nhân cũng khó sửa đổi. Nó thần niệm biến càng thêm trầm thấp, nhận mệnh nói, đại kiếp sắp tới thời điểm, chính là ta ứng kiếp này. Vẫn là ta kết cục duy nhất. Bắc Hải Huyền Quy ánh mắt một lần nữa trở về Huyền Đô trên thân, kia giọng địa mai tiêu tán, chỉ còn lại sâu không thấy đáy bình tĩnh, gia nhập Tiệt giáo. Thông Thiên Thánh Nhân sao lại thu một cái nhất định phải chết, lại sẽ mang đến nhân quả vương hữu. Nó hơi rung nhẹ một chút đầu lâu, dẫn phát đáy biển ám lưu hùng dũng, tiểu bối, tâm tư ngươi ý ta nhận. Nhưng việc này, không cần nhắc lại, nhanh chóng rời đi a. Vừa dứt tiếng, Bắc Hải Huyền Quy quanh thân kia cố bàng bạc nặng nề khí tức bắt đầu chậm rãi thu liễm, muốn một lần nữa chìm vào hắc ám bên trong. Hiển nhiên, nó đã không có ý định lại cùng Huyền Đô trò chuyện. Dưới cái nhìn của nó, Huyền Đô lời nói này, hoặc là trẻ tuổi nóng tính không biết trời cao đất rộng, hoặc là chính là Tiệt giáo thánh nhân có cái gì mưu đồ. Nhưng vô luận như thế nào, cùng nó cái này sắp chết chi vật đều lại không liên quan. Nhưng mà, ngay tại Huyền Quy sắp hoàn toàn yên lặng lúc, Huyền Đô đông nhiên tiến lên một bước. Tiền bối, định số, thiên định. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn thẳng Huyền Quy cặp kia sắp khép kín con người, gàn từng chữ, ta Tiệt giáo giáo nghĩa chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Tại trong tuyệt cảnh tranh độ, tại tử cục bên trong phá cục, như thế nào định số, như thế nào thiên định. Nữ hoa tạo ra con người là định số, lao tử lập nhân giáo là định số, vẫn là nói tiền bối ngài tứ chi trong trời liền nhất định là định số. Từng tiếng chất vấn vang vọng tại Huyền Quy yên lặng vô tận tuế nguyện tâm thần chỗ sâu. Bắc Hải Huyền Quy sắp trầm xuống đầu lâu, đột nhiên dừng lại. Cặp kia tĩnh mịch con ngươi bỗng nhiên mở ra, hỗn độn khí tức điên cuồng phun trào, gắt gao tập trung vào Huyền Đô. Ngươi nói cái gì? Nó thần niệm lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chấn động, mang theo khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ. Huyền Đô lời nói này quá mức lớn mật, quá mức nguy tiên. Dám chất vấn thánh nhân làm việc, chất vấn tiên đạo định số. Huyền Đô không thối lui chút nào, đón Huyền Quy ánh mắt, tiếp tục nói, vạn bối nói, định số chưa hẳn không thể đổi. Sư tôn ta Thông Thiên Thánh Nhân, trưởng Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá, Tiệt Thiên chọn tuyến đường đi, chính là muốn cùng thiên tranh một tuyến. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí chuyển thành trầm ngưng, huống hồ, cho dù tiền bối tương lai coi là thật cần ứng kia chống trời chi kiếp, chẳng lẽ liền không thể tại ứng kiếp trước đó, vì chính mình tranh thủ càng nhiều. Gia nhập Tiệt giáo, đến thánh nhân che chở, thưởng Tiệt giáo khí vận gia trì, cho dù tương lai vẫn cần ứng kiếp, phần này nhân quả cũng sẽ từ Tiệt giáo tiếp nhận. Đến lúc đó, chống trời chi công liền không còn bèn bèn tiền bối bản thân chi đức, càng là ta Tiệt giáo là hồng hoang lập chi vô thượng công đức. Thánh nhân thiếu nhân quả, tiền bối coi là phân lượng bao nhiêu? Bắc Hải Huyền Quy nghe vậy đầu lâu có chút nâng lên, hỗn độn khí lưu tại trong mắt kịch liệt bốc lên. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô, kia giàn mua thần niệm tại tâm thần chỗ sâu nhất lên thao thiên ba lan, lấy ra một chút hy vọng sống lời này chấn động nó yên lặng vô tận tuế nguyện đạo tâm. Đúng vậy, a dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nó sinh ra liền phải gánh vác cái loại này đã định trước số mệnh phải chết đi? Dựa vào cái gì chống trời công đức, muốn lấy thân thể của nó từ đạo tiêu làm đại giá? Không cam lòng, một cô bị đè nén không biết nhiều ít nguyên hội không cam lòng cùng oán giận, giờ phút này bị Huyền Đô lời nói này hoàn toàn nhóm lửa. Tiểu bối Bắc Hải Huyền Quy thần niệm lần nữa truyền đến, lần này mang theo một loại trước nay chưa từng có chấn động, khàn khàn mà nặng nề, ngươi chỗ nói coi là thật. Nó cặp kia tĩnh mịch con ngươi gắt gao khóa lại Huyền Đô, phản phất muốn đem cái này áo xanh thân ảnh hoàn toàn nhìn thấu. Huyền Đô vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt thản nhiên, gàn từng chữ, văn bối chi ngôn, câu câu là thật. Ta Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên Thánh Nhân, chính là bản cổ chính tông, Thiên Đạo Thánh Nhân, chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Hắn như mở miệng che chở, chính là thiên đạo định số, cũng không tất nhiên không thể giành giật một hồi. Huống chi Huyền Đô có chút dừng lại, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường, tiền bối thân phụ chống trời chi mệnh, đây là đại nhân quả. Nếu có thể dùng cái này nhân quả, đổi được thánh nhân che chở, thậm chí Tiệt giáo tương lai hết sức giúp đỡ. Cái này mua bán, tiền bối cảm thấy có đáng giá hay không? Có đáng giá hay không? Bắc Hải Huyền Quy thân thể cao lớn khẽ run lên. Chị, quá đáng giá. Nó mặc dù lâu dài ngủ say Bắc Hải, ngăn cách, nhưng cũng không ngu dốt. Thánh nhân nhân quả, kia là chân quý bực nào? Huống chi là thông thiên cái loại này sát phạt quả đoán, bao che khuyết điểm đến cực điểm thánh nhân. Nếu thật có thể dùng cái này đổi lấy thánh nhân cùng Tiệt giáo hứa hẹn, cho dù tương lai vẫn như cũ khó thoát ứng kiếp chi mệnh, ít ra phần này công đức sẽ không còn thuộc về nó một mình gánh chịu. Hơn nữa, nếu có được thánh nhân chỉ điểm, có lẽ thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, thấy được siêu thoát cơ hội. Người Bắc Hải Huyền Quy vừa muốn mở miệng, thần niệm lại đống nhiên chỉ trệ. Cặp kia hỗn độn phun trào con người đột nhiên chuyển hướng vết rách phía trên, gắt gao nhìn chăm chú về phía Bắc Hải mặt biển phương hướng. Một cỗ cực kỳ mịt mở thần thức đang lặng yên đảo qua vùng biển này. Kia trong thần thức ẩn chứa chuẩn thánh đỉnh phong uy áp. Mặc dù tận lực thu liễm, nhưng vẫn như cũ không thể gạt được nó cái loại này cổ lao tồn tại cảm giác. Càng làm cho Huyền Quy tâm thần run lên chính là cái kia đạo thần thức tại đảo qua nơi đây lúc rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt. Mục tiêu, thinh linh khóa chặt tại Huyền Đô trên thân, có sinh linh tới gần. Bắc Hải Huyền Quy thần niệm trong nháy mắt chuyển vào Huyền Đô tâm thần, mang theo một tia ngưng trọng, chuẩn thánh đỉnh phong. Ẩn nấp khí tức, nhưng không thể gạt được ta. Là sông ngươi tới. Huyền Đô con ngươi bỗng nhiên co bảo, chuẩn thánh đỉnh phong, hướng hắn mà đến. Cơ hồ trong cùng một lúc, hắn cũng cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt dị thường. Phản phất có thứ gì trong bóng tối nhìn trộm, nhưng khi hắn thần thức đảo qua lúc, nhưng lại giống tuyết. Nếu không phải Huyền Quy nhắc nhở, hắn cơ hồ tưởng rằng ảo giác của mình. Quả nhiên Huyền Đô trong mắt hàn quang lóe lên, là hắn biết Nguyên Thủy Sư Bá sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Chính mình nhường hắn đạo tâm bị hao tổn, không làm chút gì mới khác thường. Chỉ là không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, hơn nữa phái ra là chuẩn thánh đỉnh phong cái loại này tồn tại. Nhiên Đăng đạo nhân a, Huyền Đô trong lòng suy tư, vẻ mặt lại không nửa phần bối rối. Lao đạo này quả nhiên tới. Nếu là bình thường Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, đối mặt Nhiên Đăng cái loại này uy tín lâu năm chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ sợ thật muốn cựu tử nhất sinh. Nhưng Huyền Đô cũng không phải là bình thường Hôn Nguyên. Trăm năm phá cảnh, tất nhiên dọa người, nhưng chân chính ỷ bảo lại không phải cảnh giới bản thân. Công pháp tổng cộng phản hồi, nhường hắn đối thượng Thanh Kiếm Quyết chờ Tiệt giáo công pháp lĩnh ngộ sớm đã đăng phong tạo cực. Mặc dù không có thực chiến nghiệm chứng, nhưng trong lòng tự có ngàn vạn kiếm ý lưu truyền. Tiệt Thiên kiếm nơi tay, hỗn độn bản nguyên gia trì, có thể tùy tâm ý diễn hóa bản pháp, phong mang chi lợi, chưa hẳn không thể phá mở Nhiên Đăng phòng ngự. Càng quan trọng hơn là, hắn giờ phút này cũng không phải là lẻ loi một mình. Bắc Hải Huyền Quy chính là tốt nhất bình chứng. Nhiên Đăng trừ phi điên rồi, nếu không tuyệt không dám ở Huyền Quy trước mặt không chút kiêng kỵ động thủ. Lão đạo này ẩn nấp nhìn trộm, đơn giản là chờ mình rời đi, sau đó ám toán mình. Huyền Đô nét miệng lên một tia như có như không đường cong. Hắn căn bản không cần cùng Nhiên Đăng liều mạng, không phải 100% tự tin cầm, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Hắn muốn là tuyệt đối nghiền ép, mà hết thể này mấu chốt ngay tại Bắc Hải Huyền Quy trên thân. Chương 66, Tiệt giáo hộ pháp, Tiệt giáo vạn tiên chấn động. Chương 66, Tiệt giáo hộ pháp, Tiệt giáo vạn tiên chấn động. Huyền Đô thu hồi ánh mắt, nói, tiền bối chớ buồn. Bất quá là một hạng người giấu đầu lòi đuôi, không dám ở tiền bối trước mặt lỗ mãng. Bắc Hải Huyền Quy thần niệm khẽ nhúc nhích, mang theo một tia nghi hoặc, ngươi không sợ? Nó cảm giác được Huyền Đô khí tức bất quá Hỗn Nguyên trung kỳ, cùng kia âm thầm chuẩn thánh đỉnh phong trên lệch cách xa. Có thể cái này Huyền Đô vậy mà không nửa phần ý sợ hãi. Huyền Đô mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, tiền bối vừa rồi lo lắng, bất quá định số cùng nhân quả. Văn bối không ngại hỏi một câu nữa, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn thẳng Huyền Quy, nhược tiền bối gia nhập Tiệt giáo, đến thánh nhân che chở, hưởng vô thượng khí vận đến lúc đó, cho dù ứng kiếp, phải chăng cũng có càng nhiều lực lượng cùng kia thiên đạo. Danh rất một hồi. Bắc Hải Huyền Quy thần niệm biến có chút khàn khàn, mang theo một loại khó nói lên lời phức tạp. Thông Thiên Thánh Nhân, coi là thật nguyện tu ta. Nó vẫn có lo lắng, thân thể mình khổng lồ, không cách nào biến hóa, càng gánh vác nhân quả. Đối bất kỳ giáo phái mà nói đều là to lớn gánh vác. Huyền Đô vẻ mặt trịnh trọng, chắp tay nói, văn bối đã là sư tôn thân truyền, liền dám thay thầy tôn hứa hẹn. Ta thiệt giáo hữu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống. Tiền bối theo hầu cổ lão, thân phụ đại công đức, chính là ta giáo cần thiết chi tài. Sư tôn như biết tiền bối tâm ý, tất nhiên vui vẻ tiếp nhận. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm thành khẩn, huống chi, tiền bối nhập giáo, trái lại ta thiệt giáo chi đại hạnh. Sư tôn cầu còn không được, há lại sẽ tự tuyệt ở ngoài cửa. Vừa dứt tiếng, Bắc Hải Huyền Quy trầm mặc. Huyền Đô cũng không thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Phía trên Nhiên đang chờ, chờ Huyền Đô rời đi Bắc Hải Huyền Quy bên người, chờ một cái nhất kích tất sát cơ hội. Nhưng hắn nhất định thất vọng. Không biết qua bao lâu, ông Bắc Hải Huyền Quy thân thể cao lớn, rốt cục lần nữa động. Đầu lâu của nó chậm rãi nâng lên, hỗn độn con ngươi nhìn về phía Huyền Đô, nói: "Ta nguyện nhập Tiệt giáo." Nghe nói Bắc Hải Huyền Quy nguyện nhập Tiệt giáo, Huyền Đô mừng rỡ trong lòng. Thành. Bất quá bây giờ còn muốn trải qua thông thiên đồng ý, dù sao mình chỉ là thân truyền đệ tử, ngoại trừ chính mình thu đồ bên ngoài, không có cách nào thế sư tôn làm quyết định. Huyền Đô không do dự nữa, lúc này tự trong ngực lấy ra viên kia Tiệt giáo thân truyền lệnh bài. Cái này không chỉ có là có thể đại biểu thân phận lệnh bài, cũng có thể thông qua lệnh bài truyền âm. Sau đó hắn đối với lệnh bài, lấy thần niệm cung kính truyền âm: "Đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư tôn. Đệ tử tại Bắc Hải dưới đáy, gặp một cổ lão sinh linh, chính là khai thiên mới bắt đầu sở sinh Bắc Hải Huyền Quy, thân phụ vô lượng công đức, theo hầu thâm hậu. Cả gan thay thời mời, Huyền Quy tiền bối cũng cố ý nhập ta Tiệt giáo, cầu thánh nhân che chở, đến một tuyến siêu thoát cơ hội. Việc này quan hệ trọng đại, đệ tử không dám quyết định, đặc biệt bẩm sư tôn, khẩn cầu sư tôn định đoạt." Vừa dứt tiếng, lệnh bài thanh quang thu liễm, khôi phục cổ pháp. Truyền âm đã xuất. Kế tiếp, chỉ cần chờ đợi sư tôn đáp lại. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn vân sàng, hai con ngươi hơi khép, thanh bình kiếm treo ở sau lưng, vạn tiên trận đồ ẩn hiện hư không. Hán chính thần du thái hư, thể nộ kiếm đạo cực hạn, đống nhiên lòng có cảm giác. Ân. Thông Thiên giáo chủ lông mày khẽ nhếch, hai con ngươi mở ra. Bắc Hải Huyền Quy. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành giật mình. Thì ra là thế, khỏe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Bắc Hải Huyền Quy, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Khai thiên mới bắt đầu liền tồn thế cổ lao sinh linh, thân thể vô cùng to lớn, giáp xác có thể bát tứ cực, tứ chi có thể chống trời. Theo hầu chi thâm hậu, công đức chi vô lượng, hồng hoang hiếm có. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, thân phụ nhân quả lớn lao, nhất định trong tương lai nào đó trận đại kiếp bên trong ứng kiếp, lấy tứ chi chống trời, thân tử đạo tiêu. Đây là thiên đạo định số, liền thánh nhân cũng khó tùy tiện sửa đổi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hồng hoang thế lực khắp nơi, biết rõ Bắc Hải Huyền Quy tiềm lực vô tận, lại không người dám chân chính mời chào. Nhận lấy nó, liền tương đương đón lấy kia phần chống trời nhân quả. Phần này nhân quả quá lớn, quá nặng nề. Cho dù là thánh nhân đạo thống, cũng muốn cân nhắc một chút. Có thể Thông Thiên giáo chủ là ai? Tiệt giáo giáo chủ, bàn cổ chính tông, trưởng chu tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Tiệt giáo giáo nghĩa chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Tại trong tuyệt cảnh tranh độ, tại tử cục bên trong phá cục. Định số. Hán Thông Thiên hầu như không tin chính là định số. Hảo tiểu tử, Thông Thiên giáo chủ vỗ tay mà cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không hổ là bản tọa thân truyền. Người bên ngoài sợ như sợ cọp nhân quả, người dám chủ động ôm lấy, còn muốn đem nó dẫn vào ta giáo, phần này dũng cảm, phần này ánh mắt, coi là thật có bản tọa năm đó mấy phần phong phạm. Hắn đứng người lên, áo xanh phất động, quanh thân kiếm khí mơ hồ. Bắc Hải Huyền Quy thân phụ chống trời chi mệnh, công đức vô lượng, theo hầu cổ lão. Nếu có thể nhập ta Tiệt giáo, đến bản tọa chỉ điểm, chưa hẳn không thể đánh phá định số, tranh kia một tuyến siêu thoát cơ hội. Cho dù cuối cùng vẫn phải ứng kiếp, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt phát lạnh, kiếm khí ngút trời. Kia chống trời công đức, cũng nên từ ta Tiệt giáo đến lĩnh. Cuộc mua bán này, thấy thế nào đều có lời. Về phần kia phần nhân quả, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Hán Tiệt giáo vạn tiên triều bái, khí vận cường thịnh, một phần chống trời nhân quả, còn gánh chịu nổi. Huống chi, nếu có thể mượn cơ hội này, chân chính là Huyền Quy lấy ra một chút hy vọng sống, giúp đỡ đánh vỡ định số. Đó chính là thật sự nghịch chuyển thiên đạo, thực tiễn Tiệt giáo vô thượng giáo nghĩa. Như thế hành động vĩ đại, hồng hoang ai có thể đụng? Thiện. Thông Thiên giáo chủ không do dự nữa, chậm rãi phun ra một chữ. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa thánh nhân vô thượng vĩ lực, xuyên thấu vô tận hư không, vô cùng rõ ràng mà vang ở Huyền Đô tâm thần chỗ sâu. Từ hôm nay trở đi, Bắc Hải Huyền Quy liền vì ta Tiệt giáo hộ pháp, địa vị cùng thân truyền cung cấp, thượng Tiệt giáo khí vận gia trì, chịu bản tọa che chở. Nếu có không có mắt hạng người, dám động Huyền Quy mảy may, Thông Thiên giáo chủ thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chính là cùng bản tọa là địch, cùng toàn bộ Tiệt giáo là địch. Bản tọa chi kiếm, tự sẽ vì đó chém ra một con đường sống. Vừa dứt tiếng, oanh, một cỗ mênh mông vô cùng thánh nhân ý chí, tự Bích Du cung bên trong ầm vang một phát, phóng lên tận trời. Kim Ngao đảo trên không, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Tiệt giáo khí vận trường hà ầm vang hiển hóa, trào lên gào thét, so với lúc trước càng thêm bằng bạc, càng thêm lương thực. Ngay tại Thông Thiên tiếng nói kết thúc sát na, khí vận trường hà phía trên, một đạo nặng nề như núi ám kim sắc hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ, dung nhập trường hà bên trong. Kia là Bắc Hải Huyền Quy khí vận hiển hóa. Hư ảnh dung nhập trong ngay mắt. Ông, toàn bộ khí vận trường hà kịch liệt chấn động, quang hoa đại phóng. Nguyên bản đã là hồng hoang đỉnh tiêm Tiệt giáo khí vận, lại lần nữa tăng gọn. Mặc dù không bằng Huyền Đô thu ước vạn nhân tộc lúc như vậy kinh khủng, nhưng cũng trọn vẹn tăng trưởng gần một thành. Một thành, nhìn như không nhiều, nhưng đây chính là Tiệt giáo khí vận, là Thông Thiên thánh nhân tọa chấn, vạn tiên triều bái, trải qua vô tận tuế nguyện tích lũy khổng lồ khí vận. Bình thường đại giáo chính là cố gắng vạn năm, cũng chưa chắc có thể tăng trưởng 1%. Mà bây giờ chỉ vì Huyền Quy một người gia nhập, liền tăng gọn một thành. đây là Kim Ngao đạo bên trên, Vạn Tiên ngẩng đầu, đều tâm thần cực chấn. Đa Bảo đạo nhân đứng ở động phủ trước, trong mắt bảo quang nổ bắn ra, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, khí vận lần nữa tăng vọt. Lại có đại năng nhập giáo. Là ai? Có thể dẫn động như thế khí tượng? Kim Linh Thánh Mẫu quanh thân tinh huy lưu chuyển, thanh lãnh khuôn mặt thượng thủ lần hiện hiện kinh sợ, cố khí tức này, nặng nề như đại địa, cổ lao như hỗn độn. Không phải là Vô Đường Thánh Mẫu đôi mi thành tú cao lại, Bắc Hải phương hướng Triệu Công Minh vuốt râu cười to, "Tốt, tốt, nhất định là Huyền Đô sư đệ lại làm ra cái gì động tĩnh lớn." Bích Tiêu nhảy cẳng cung thôi, Huyền Đô sư đệ mới xuất quan bao lâu, lại làm ra như vậy chiến trận, quá lợi hại. Khổng Tiên đứng ở ngũ hành động phủ trước, ngũ thải trong mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn về phía Bắc Hải phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, cố khí tức này, chẳng lẽ là chương 67, điên cuồng đột phá, Bắc Hải Huyền Quy Mộng chương 67, điên cuồng đột phá, Bắc Hải Huyền Quy Mộng Bắc Hải dưới đáy. Huyền Đô đang chậm đợi sư tôn đáp lại. Đương nhiên, thiện. Thông Thiên giáo chủ kia bình tĩnh lại thanh âm uy nghiêm, vô cùng rõ ràng tại hắn tâm thần chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó, là liên tiếp lời hứa cùng che chở. Huyền Đô nghe vậy, trong lòng đại định. Thành. Sư tôn quả nhiên đáp ứng. Hơn nữa cho Huyền Quy đãi ngộ, đúng là hộ pháp, địa vị cùng thân truyền cung cấp. Nhiều lắm là một lát, tu vi tổng cộng phản hồi sau, chính mình liền có thể đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Về phần Nhân Đăng, nếu là Bắc Hải Huyền Quy cũng cảm giác được kia cố thánh nhân ý chí, cùng kia vô cùng rõ ràng lời hứa. Ông Huyền Quy thân thể cao lớn, run nhẹ nhẹ, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động. Nó cặp kia hỗn độn trong con người, lần thứ nhất toát ra rõ ràng tình cảm chấn động. Kia là khó có thể tin, là tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên, càng là đối với thánh nhân cảm kết cảm kích. Thông Thiên thánh nhân, coi là thật nguyện thu ta Huyền Quy thần niệm truyền đến, mang theo rõ ràng run rẩy. Huyền Đô quay người, đối với Huyền Quy trịnh trọng chắp tay, tiền bối, sư tôn pháp chỉ đã hạ. Từ hôm nay trở đi, tiền bối chính là ta Tiệt giáo hộ pháp, địa vị cùng thân truyền đệ tử cung cấp, thưởng Tiệt giáo khí vận gia trì, chịu thánh nhân che chở. Chúc mừng tiền bối, đến nhập thánh nhân môn hạ, con đường đều có thể. Huyền Quy trầm mặc thật lâu. Đương nhiên, nó cái kia khổng lồ đầu lâu, chậm rãi thấp xuống, đối với Kim Ngao đảo phương hướng, thần sâu cúi đầu. Huyền Quy, bái tạ thánh nhân thu nhận sử dụng tri ân. Thanh âm khàn khàn, lại vô cùng trịnh trọng. Cái này cúi đầu, nó bái không chỉ có là Thông Thiên giáo chủ thu nhận sử dụng tri ân, càng là bái một đường sinh cơ kia, bái kia đánh vỡ định số khả năng. Nghĩ, Huyền Quy ngẩng đầu, hỗn độn con ngươi nhìn về phía Huyền Đô, "Tiểu Hữu." "Không, Huyền Đô sư minh." Nó sửa lại xưng hô, ngữ khí cũng thân thiết rất nhiều. "Ta đã nhập Tiệt giáo, tự nhiên tuân thánh nhân pháp chỉ, thủ giáo phái quy củ. Sau này, còn mời sư minh chiếu cố nhiều hơn." Huyền Đô mỉm cười hoàn lễ, "Sư đệ khách khí, cùng là mở giáo, lẽ ra nên hai bên cùng ủng hộ." "Đoét, địa vị giống nhau liền theo sư minh đệ đến xưng hô, như có bất thường xin hãy tha lỗi." Nhưng vào lúc này, đốt. Huyền Đô trong đầu, yên lặng hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa. Kiểm chắc đến đỉnh nhọn thần thông sinh linh Bắc Hải Huyền Quy đã thành công gia nhập Tiệt giáo. Trước mắt mời tiến độ 1/2, lại mời một vị thân phụ đỉnh tiêm thần thông sinh linh gia nhập Tiệt giáo, liền có thể giải tỏa thần thông tổng cộng. Quả nhiên, Huyền Đô trong mắt đống nhiên bộc phát ra khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đoán đúng, Bắc Hải Huyền Quy thần thông thật bị hệ thống nhận định là đỉnh tiêm. Huyền Quy mặc dù bởi vì định số hạn chế, không cách nào biến hóa, hành động chậm chạp, nhưng thiên phú thần thông tuyệt đối không kém. Kia không thể phá bỡ, đủ để gánh vác Hồng Hoang tứ cực giáp xác, ẩn chứa phòng ngự chi năng, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang cũng khó tìm xuất kỳ hữu giả. Đây tuyệt đối là đỉnh tiêm phòng ngự loại thần thông. Một khi giải tỏa thần thông tổng cộng, ta nhược điểm đem hoàn toàn bổ đủ. Huyền Đô kích động trong lòng, cơ hồ muốn thét dài lên tiếng. Công phạt có Tiệt Thiên kiếm cùng ngày càng tinh thâm thượng thành kiếm quyết. Phòng ngự nếu có Bắc Hải Huyền Quy cái loại này có thể xưng Hồng Hoang đệ nhất phòng ngự thần thông giá trị. Đến lúc đó, công phòng nhất thể, Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh nội, hắn đem chân chính đứng ở thế bất bại. Thậm chí, đối mặt chuẩn thánh đỉnh phong, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cơ hồ tại hệ thống nhắc nhở âm vang lên cùng một thời gian, một cỗ xa so với trước đó bàng bạc mênh mông vô số lần tu vi hồng lưu, tự từ nơi sâu xa ẩm vàng giáng lâm, điên cuồng tràn vào Huyền Đô thể nội. Oanh! Huyền Đô thân thể kịch chấn. Kia là tổng cộng hệ thống tu vi phản hồi. Bắc Hải Huyền Quy gia nhập Tiệt giáo sát na, bản thân kia tích lũy vô tận nguyên hội kinh khủng tu vi tổng cộng, thông qua hệ thống nghịch thiên phát tác, trực tiếp phản hồi tới Huyền Đô trên thân. Dù sao tu vi tổng cộng thật là tất cả Tiệt giáo đệ tử tổng cộng. Bắc Hải Huyền Quy cho dù là hộ pháp, nhưng cũng coi là Tiệt giáo đệ tử. Hắn một thân chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tự nhiên phản hồi tới Huyền Đô trên thân. Huyền Đô không chần chờ chút nào. Tại hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống sát na, hắn liền đã khoanh chân ngồi tại đáy biển đất đông cứng phía trên. Hai con ngươi khép kín, thượng thanh công pháp ầm vang vận chuyển. Một cỗ thâm thúy mà thuần túy hôn nguyên đạo vận từ hắn thể nội chậm rãi tràn ngập ra. Đối với loại này bởi vì phản hồi mà đến tu vi tăng gọn, Huyền Đô sớm đã xe nhẹ đường quen. Theo Đại La Kim Tiên đỉnh phong tới Hôn Nguyên Kim Tiên, lại đến bây giờ, mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy hệ thống lịch tiên phản hồi. Công pháp lưu chuyển ở giữa, kia cố tự trong cõi u minh giáng lâm, mênh mông đến khó lấy tưởng tượng tu vi hồng lưu, bị thượng thanh công pháp đều đâu vào đấy hấp thu, tràn vào toàn thân, cọ rửa kinh mạch tử phủ, cuối cùng tụ hợp vào đan điền phương kia tự thành tiên địa Hôn Nguyên đạo quả bên trong. Ông Huyền Đô quanh thân thanh được tiên quang dần dần sáng lên, cuối cùng hóa thành một vòng sáng chói chói mắt màu xanh vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong, hỗn độn sinh diệt, vũ trụ luân chuyển chi tượng mơ hồ hiện hiện. Đạo vận càng thêm thâm thúy, khí tức liên tục tăng lên. Một bên Bắc Hải Huyền Quy vừa cảm ứng được phía trên kia cỗ chuẩn thánh đỉnh phong khí tức ngao ngoe muốn động, đang muốn mở miệng hỏi thăm phải chăng cần nó ra tay trấn nhiếp. Có thể lời nói chưa mở miệng, nó liền đột nhiên đã nhận ra bên cạnh Huyền Đô dị thường. Kia cấu nguyên bản vững chắc tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ khí tức, lại bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng gọn. Đây là đột phá. Bắc Hải Huyền Quy hỗn độn con ngươi bỗng nhiên trở lớn, thần niệm bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn động. Nó rõ ràng nhớ kỹ, ngay tại một lát trước đó, Huyền Đô khí tức mới bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, mà lại là mới vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Dựa theo lẽ thường, cho dù thiên tư lại cao hơn, cơ duyên lại dày, mong muốn từ đó kỳ đột phá tới hậu kỳ, cũng ít ra cần mấy cái nguyên hội tích lũy cùng cảm ngộ. Có thể Huyền Đô. Nó chớp mắt nhìn xem, Huyền Đô quanh thân kia màu xanh vòng ánh sáng càng thêm sáng chói, đạo vận càng thêm ngưng thực. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Vâng. Một cỗ xa so với lúc trước bàng bạc mênh mông Hỗn Nguyên uy áp, tự Huyền Đô thể nội ầm vang một phát. Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Thành. Cái này Bắc Hải Huyền Quy thần niệm chỉ trệ, cơ hồ cho là mình cảm giác sai. Có thể kia cố vô cùng rõ ràng Hỗn Nguyên hậu kỳ đạo vận, lại không giả được. Nhưng mà, càng làm cho nó tâm thần kịch chấn một màn, ngay sau đó xảy ra. Huyền Đô đột phá, cũng không đình chỉ. Thượng Thanh công pháp vẫn tại cao tốc vận chuyển, đem kia quần quần không dứt tu vi hồng lưu điên cuồng luyện hóa. Vừa mới bước vào hậu kỳ khí tức, lại không chút gì đình trệ, tiếp tục hướng bên trên kéo lên. Hậu kỳ vững chắc, hậu kỳ đỉnh phong, chạm đến bình cảnh. Hắn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Bắc Hải Huyền Quy thân thể cao lớn cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó nhận biết. Sinh ra tự khai thiên chi ban đầu, nó chứng kiến qua hồng hoàng vô số đại năng quật khởi cùng bất lạc. Chính là mạnh như Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề trở thánh nhân, tại chưa thành thánh trước, cũng chưa từng khủng bố như thế tốc độ đột phá. Cái nào chuẩn thánh, không phải trải qua ước vạn năm khổ tu, cảm ngộ thiên địa, minh ngộ kỳ đạo, mới có thể gian nan đột phá một cái tiểu cảnh giới. Có thể Huyền Đô, theo Hỗn Nguyên trung kỳ tới hậu kỳ, lại đến giờ phút này xung kích đỉnh phong. Toàn bộ quá trình, nhanh đến mức làm cho người ngạt thở. Trên người này, đến tột cùng cất giấu như thế nào nghịch thiên bí mật? Bắc Hải Huyền Quy tâm thần cuộn cuộn, hỗn độn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô. Lần thứ nhất đối cái này vừa mới trở thành chính mình sư minh tu sĩ trẻ tuổi, sinh ra một loại sâu không lường được kính sợ. Chương 68, Nhân đăng mắt trợn tròn, cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Chương 68, Nhân đăng mắt trợn tròn, cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Bắc Hải phía trên, mênh mang nước biển bên ngoài, một đạo ảm đạm thân ảnh, lặng yên ẩn nấp tại trùng điệp hỗn độn khí lưu bên trong. Chính là Nhân Đăng đạo nhân. Hắn một thân áo bào xám cơ hồ cùng quanh mình mờ tối hòa làm một thể, trong tay nâng kia ngọn linh cứu đăng. Đèn diễm mờ nhạt, lặng lặng tiêu đốt, tản mát ra một loại tịch diệt cùng ẩn nấp đạo vận, đem hắn khí tức quanh người hoàn toàn che lấp. Nếu không tra xét rõ ràng, cũng khó phát giác tồn tại. Nhân Đăng cặp kia đôi mắt thâm thúy, đang nhìn qua tầng tầng cách trở, gắt gao tập trung vào phía dưới đáy biển vết rách chỗ sâu. Hắn sớm đã đến nơi đây. Tại Huyền Đô cùng Huyền Quy trò chuyện thời điểm, hắn liền đã lặng yên ẩn nút, đem tất cả thu hết trong hai. Nghe tới Huyền Đô lại muốn mời chào Bắc Hải Huyền Quy nhập tiệt giáo lúc, Nhân Đăng trong lòng chính là giận mình. Bắc Hải Huyền Quy tên tuổi, hắn sao lại không biết? Loại kia gánh vác chống trời mệnh số cổ lão tồn tại, nhân quả chi lớn, liền thánh nhân đều muốn nước lượng. Huyền Đô dám chủ động yêu cầu, Thông Thiên lại thực có can đảm thu. Mà khi Thông Thiên giáo chủ pháp chỉ hạ xuống, tiệt giáo khí vận tăng gọn, Huyền Quy chính thức nhập giáo lúc, Nhân Đăng trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Thông Thiên, thật là lớn khí phách. Hắn cô gầy ngón tay có chút nắm chặt, trong mắt u quang lấp lóe. Phần này nhân quả, tiệt giáo lại thực có can đảm tiếp. Hơn nữa nhìn kia khí vận tăng vọt chi thế, Thông Thiên không những không sợ, ngược lại vui thấy kỳ thành. Hẳn là Thông Thiên thật có thủ đoạn, năng lực huyền quy nghịch tiên cải mệnh. Ý nghĩ này chợt lóe lên, liền bị Nhiên Đăng đè xuống. Không có khả năng, chống trời chi mệnh chính là thiên đạo định số, chính là thánh nhân cũng khó sửa đổi. Thông Thiên mạnh hơn, cuối cùng chưa hợp thiên đạo, há có thể chân chính lịch chuyển? Bất quá dù vậy, huyền quy nhập giáo đối tiệt giáo mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại. Nhiên Đăng trong lòng nhanh chóng tính toán, công đức như thật rơi vào tiệt giáo, tia tương lai trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam. Công đức, nhất là cái loại này chống trời cứu thế đại công đức, đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là vô thượng dụ hoặc. Nếu có thể chia lãi một kia, bất quá rất nhanh, Nhiên Đăng liền thu liễm nỗi lòng. Dưới mắt trọng yếu nhất là hoàn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nhắn nhủ giáo huấn nhiệm vụ. Hắn vốn định chờ Huyền Đô rời đi Huyền Quy bên người, lại tìm cơ hội ra tay giáo huấn Huyền Đô. Về phần Thông Thiên, tự có Nguyên Thủy ứng đối. Hơn nữa chính mình chỉ là giáo huấn, chắc hẳn Thông Thiên sẽ không nhỏ mọn như vậy. Có thể để Nhiên Đăng vạn vạn không nghĩ tới chính là Huyền Đô lại Huyền Quy trước mặt trực tiếp đột phá Hỗn Nguyên hậu kỳ. Nhiên Đăng con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Trăm năm trước Đông Hải Chi Tân, Huyền Đô bất quá Hỗn Nguyên sơ kỳ, liền có thể đối cứng tư thiết, rằng co tam thánh. Trăm năm bế quan, đột phá trung kỳ, đã có thể xứng nghịch tiên. Bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu? Theo Huyền Đô rời đi Kim Ngao đảo, đến thời khắc này, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy ngày. Bất quá trong chốc lát, từ đó kỳ tới hậu kỳ. Cái này đã không thể dùng nghịch tiên để hình dung a. Trên người này, nhất định có bí mật kinh thiên. Nhiên Đăng trong mắt u quang đại thịnh, vẻ tham lam cơ hồ khó mà che giấu. Có thể khiến cho một cái tu sĩ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục phá cảnh. Cái loại này cơ duyên, nếu là hắn có thể được tới. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ lại, phía dưới đáy biển, Huyền Đô khí tức lại lần nữa tăng vọt. Còn tại đột phá, Nhiên Đăng toàn thân run lên, suýt nữa khống chế không nổi ẩn nấp khí tức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy kia màu xanh vòng ánh sáng càng thêm sáng chói, đạo vận càng thêm ngưng thực. Một cỗ áp đảo hậu kỳ phía trên, đến gần vô hạn đỉnh phong kinh khủng áp, ngay tại điên cuồng ngưng tụ. Hôn Nguyên Kim Tiên, đỉnh phong. Nhiên Đăng há to miệng, lại không phát ra được mảy may thanh âm. Trên mặt kia tuyên cổ bất biến đạm mạc cùng thâm trầm, giờ phút này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh ngốc trệ cùng hãi nhiên. Từ hậu kỳ tới đỉnh phong, một mạch mà thành. Cái này sao có thể? Chính là thượng cổ những cái kia tiên tiên thần ma, mong muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Huyền Đô hắn, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là Bắc Hải Huyền Quy? Nhiên Đăng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vết rách chỗ sâu cái kia khổng lồ như sơn nhạc cám kim sắc thân ảnh. Huyền Quy nhập giáo, khí vận trả lại. Có thể cho dù khí vận giá trị, cũng tuyệt đối không thể nhường một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên trong nháy mắt liên phá hai cảnh. Trừ phi một cái càng thêm dọa người suy nghĩ, xẹt qua Nhiên Đăng náo hải. Trừ phi Huyền Đô tu hành, căn bản không phải bình thường đạo pháp. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc ngăn chặn không được. Là, chỉ có như vậy, khả năng giải thích Huyền Đô cái này trái ngược lẽ thường tốc độ đột phá. Chỉ có không giống với hiện tại đạo pháp, khả năng siêu thoát hắn nhận biết. Khó trách, hắn trăm năm hư nguyên, khó trách hắn dám thu ước vạn nhân tộc, khó trách hắn muốn mời chào Bắc Hải Huyền Quy. Nhiên Đăng trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, lập tức hóa thành tham lam. Như hắn có thể được tới môn này thôn vệ phương pháp, kia bồi rồi hắn vô tận tuế nguyện chuẩn thánh gông cùng xiển xích, có lẽ thật có thể đánh bỡ. Thậm chí, thấy được kia chí cao vô thượng thánh vị, kẻ này tuyệt không thể giữ lại. Nhiên Đăng trong lòng sát ý tăng vọt. Huyền Đô trên thân bí mật quá lớn, cơ duyên quá nguy thiên. Nếu có thể bắt sống, ép hỏi ra thôn vệ phương pháp, vậy hắn Nhiên Đăng chắc chắn nhất phi trùng thiên. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nhắn nhủ hơi thi trùng trị, đi mẹ nhà hắn hơi thi trùng trị. Như thế cơ duyên trước mắt, ai còn quản cái gì thánh nhân pháp chỉ? Chỉ cần làm được sạch sẽ, sau đó trốn xa hỗn độn, chính là thông thiên cũng không làm gì được hắn. Tâm niệm đến tận đây, Nhiên Đăng không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, đem linh cứu đăng nắm đến trước ngực, hai tay kết ấn. Ông mở nhạt đèn diễm đống nhiên chợt chợt, một cỗ tịch diệt tĩnh mịch đạo vận tràn ngập ra. Đèn diễm bên trong mơ hồ có hư ảo quan tài hư ảnh hiện hiện, tàn mát ra làm người sợ hãi hẳn ý. Nhiên Đăng chuẩn bị xuất thủ. Thừa dịp Huyền Đô đột phá thời khắc mấu chốt, đám chìm tâm thần, phòng ngự yếu nhất thời điểm, nhất kích tất sát. Không, là bắt sống. Hắn muốn ép hỏi ra kia thôn vệ phương pháp. Nhưng mà, ngay tại Nhiên Đăng pháp lực vận chuyển đến đỉnh phong, sắp xuất thủ sát na, ông phía dưới vết rách chỗ sâu, kia một mực tĩnh nằm bất động Bắc Hải Huyền Uy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi hỗn độn con người, xuyên thấu mênh mang nước biển, xuyên thấu hỗn độn khí lưu, xuyên thấu trùng điệp ẩn nấp cấm chế, thẳng tắp rơi vào Nhiên Đăng ẩn nấp chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, Nhiên Đăng toàn thân cứng đờ, bị phát hiện. Làm sao có thể? Hắn dùng linh cứu đăng che lấp thiên cơ, che giấu khí tức, cùng là chuẩn thánh đỉnh phong Bắc Hải Huyền Quy không có khả năng phát giác được mới đúng. Cái này Bắc Hải Huyền Quy, có thể một cái xem thấu. Còn không đợi Nhiên Đăng nghĩ rõ ràng, Bắc Hải Huyền Quy cái kia khổng lồ như sơn nhạc đầu lâu, có chút giật giật. Một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thần niệm, trực tiếp tại Nhiên Đăng tâm thần chỗ sâu nổ vang. Lan. Chương 69, cực hạn phòng ngự, Nhiên Đăng biệt khuất tê. Chương 69, cực hạn phòng ngự, Nhiên Đăng biệt khuất tê lan. Một chữ, thường thường không có gì lạ, lại tại Nhiên Đăng đạo nhân đạo tâm chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Đây không phải là thanh âm, mà là lôi cuốn lấy vô biên bảng bạc ý chí thần niệm xung kích. Bắc Hải Huyền Quy mặc dù không có động sát cơ, nhưng vẹn vẹn là một cái nén giận khu trục ý niệm, tựa như ước vạn quân trọng truy mạnh mẽ đện ở Nhiên Đăng thần hồn phía trên. Phúc. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm kim huyết không bị khống chế phun ra. Quanh người hắn kia cùng linh cứu đang hòa làm một thể ảm đạm ẩn nấp đạo vận, từng khúc vỡ vụn. Thân ảnh lão đạo bị ép theo trùng điệp hỗn độn khí lưu bên trong rời khỏi, hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Áo bào xám phần phật, cầm trong tay linh cứu đăng, sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Bắc Hải Huyền Quy, ngươi dám? Nhiên Đăng lau khỏe miệng vết máu, trong mắt hung ác nham hiểm cùng nổi giận xen lẫn, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia chậm rãi nâng lên đầu rùa. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đầu này điên lặng vô tận tuế nguyệt lão quy, lại sẽ vì Huyền Đô cái này khu khu tiểu bối, không tiếp cùng hắn cái này xiển giáo phó giáo chủ, Tử Tiêu cung bên trong khách hoàn toàn bị mặt. Bèn bèn một chữ, liền phá hắn lấy linh cứu đăng bày ra thiên cơ che lấp. Đây là như thế nào miệt thị, như thế nào nhục nhã? Tốt, rất tốt. Nhiên Đăng giận quá thành cười, khô gầy trên mặt nếp nhăn bặm mẻo, trong mắt u quang đại thịnh. Hắn bản còn cố kỵ thông tiên thánh nhân phản ứng, chỉ muốn âm thầm giáo huấn Huyền Đô, thậm chí mưu đoạt cơ duyên. Có thể Bắc Hải Huyền Quy một cách này, hoàn toàn đem hắn cuối cùng một tia lo lắng đánh nát. Đã lao quy này không biết điều, nhất định phải thay Huyền Đô ra mặt, vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Ngược lại hành tung đã bại lộ, chuyện hôm nay tuyệt khó thiện. Cùng nó chờ Huyền Đô đột phá hoàn thành, nhiều sinh biến số. Không bằng thừa dịp hiện tại, lôi đỉnh ra tay, đem lão quy này cùng Huyền Đô cùng nhau trấn áp. Ông, linh cứu đăng đông nhiên quang hoa đại phóng, mở nhạt đèn diễm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo núi liền trời đất hỏa trụ. Hỏa trụ bên trong, vô số hư ảo quan tài hư ảnh chìm chìm nổi nổi, tàn mát ra làm cho người thần hồn đông kết tịch diệt tự ý. Lão quy, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, hôm nay liền để ngươi biết được như thế nào. Sát phạt thủ đoạn. Nhiên Đăng thanh âm khàn giọng, mang theo sát ý ngút trời. Hắn lại không giữ lại, chuẩn thánh đỉnh phong kinh khủng pháp lực cầm vàng một phát, chút vào linh cứu đăng bên trong. Tịch diệt thần hỏa. Đốt. Quát khẽ một tiếng, đèn diễm biến thành hỏa trụ đột nhiên nổ tung, hóa thành nước vạn đạo mờ nhạt lưu hỏa, hướng phía dưới Bắc Hải chút xuống. Mỗi một đạo lưu hỏa đều ẩn chứa Nhiên Đăng khổ tu vô tận tuế nguyệt tịch diệt đạo thì những nơi đi qua không gian im ắng chôn bụi, nước biển trong nháy mắt bốc hơi là giả không tử khí. Bắc Hải trên không dường như rơi ra một trận diệt thế hỏa vũ. Mục tiêu rõ ràng là vết rách chỗ sâu huyền đô, cùng kia sừng sững bất động Bắc Hải huyền quy. Hắn muốn lấy tịch diệt thần hỏa, thiêu tận vùng biển này, bước huyền quy không thể không phòng, càng cắt ngang huyền đô đột phá vào trình. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đốt núi nấu biển, khiến bình thường chuẩn thánh biến sắc kinh khủng công kích. Vết rách chỗ sâu, Bắc Hải huyền quy chỉ là chậm rãi trừng lên mí mắt. Cặp kia hỗn độn trong con ngươi, thậm chí không có nửa phần gợn sóng. Dường như kia đầy trời rơi xuống, không phải tịch diệt thần hỏa, mà chỉ là bình thường hạt mưa. Giống. Một tiếng trầm thấp đến cực hạn buồn bực giống, tự huyền quy trong cổ nhấp nô mà ra, cũng không băng rội, lại dẫn động toàn bộ Bắc Hải chấn động. Nó cái kia khổng lồ đến khó lấy hình dung thân thể, rốt cục động, không phải tránh né, cũng không phải phản kích, mà là chậm rãi đứng lên, vang long long long. Toàn bộ Bắc Hải phản phất tại giờ phút này hoàn toàn lật đổ, vô tận hải nước điên cuồn cuộn ngược, hình thành thao thiên cự lãng, hướng phía bốn phương tám hướng trào lên mà đi. Đáy biển đất đông cứng từng khúc vỡ ra, địa mạch lệch vị trí, hỗn độn khí lưu bị cưỡng ép gạt ra. Mà Bắc Hải huyền quy tiên như là thái cổ thần sơn giống như tứ chi, chậm rãi theo vết rách bên trong rút ra, vững vàng giống tại đáy biển tầng nham thạch phía trên. Vẹn vẹn đứng lên động tác, liền đã dẫn phát có thể so với diệt thế thiên tượng. Nước biển bị gạt ra, lộ ra phía dưới kia bao trùm không biết nhiều ít vạn dặm ám kim sắc giáp sát. Giáp sát phía trên, thiên nhiên đạo văn lưu chuyển, mỗi một đạo đường vân đều rộng như thiên hà, tản ra tuyên cổ bất diệt nặng nề thần quang. Nó hoàn toàn hiện lộ ra chân thân, cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dường như nó vốn cũng không phải là sinh linh, mà là Bắc Hải bản thân, là gánh chịu phiến thiên địa này. Nền tảng. Ngươi nhiên đang con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Cứ việc đã sớm nghe nói qua Bắc Hải huyền quy thân thể khổng lồ, nhưng tận mắt thấy, vẫn như cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái loại này thể lượng, trọn vẹn chiếm cứ Bắc Hải hơn phân nửa nhiều. Mà hắn vừa rồi chút xuống tịch diệt thần hỏa, rơi vào huyền quy kia ám kim sắc giáp sát chi. Xuy, xuy phát ra rất nhỏ tới cơ hồ có thể sơ sót tiếng vang. Sau đó, liền lặng yên không một tiếng động. Dập tắt. Liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Huyền quy thậm chí không có sử dụng bất kỳ thần thông, không có thôi động nửa phần pháp lực. Mẹn mẹn bằng vào giáp sắc bản thân phòng ngự, liên tùy tiện chôn vùi nhiên đang toàn lực thúc dục tịch diệt thần hỏa. Cái này, làm sao có thể? Nhiên đang trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết Bắc Hải huyền quy phòng ngự cường hành, có thể mạnh tới mức này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thế này sao lại là mai rùa? Rõ ràng là thiên đạo tự mình chế tạo hàng rào. Vô tri, huyền quy thần niệm lần nữa truyền đến, vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại quan sát con kiến hôi hở hững. Chớ nói ngươi chỉ là tịch diệt thần hỏa, chính là thánh nhân tự mình ra tay, cũng đừng hòng tùy tiện phá bỡ. Lời con chưa dứt, huyền quy chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia hỗn độn con ngươi khóa chặt nhiên đăng. Đã ngươi khăng khăng muốn chết vậy liền lưu lại đi. Và anh, một cố khó nói lên lời kinh khủng trọng lực trận, lấy huyền quy làm trung tâm, ở bang khuyết tán ra đến. Đây không phải là pháp thuật, không phải thần thông, mà là nó cái kia khổng lồ đến cực hạn nhục thân, tự nhiên tán phát chất lượng hiệu ứng. Không gian tại cố này trọng lực hạ và mèo, tốc độ thời gian trôi qua đều dường như biến chậm chạp. Nhiên đăng chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, độn quang trong nháy mắt ngưng trệ, ngay cả thể nội pháp lực vận chuyển đều biến không lưu loát vô cùng. Không tốt. Sắc mặt hắn đại biến, điên cuồng thôi động linh cứu đăng, đèn diễm tăng vọt, hóa thành một đạo ánh sáng mờ nhạt che đậy đem hắn bảo vệ, ý đồ tránh thoát cỗ này kinh khủng trọng lực trói buộc. Nhưng mà huyền quy chỉ là chậm rãi giơ lên chân trước, cái tiết như là chống trời như cự trụ móng ướt, đối với nhiên đăng chỗ hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Đông, một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, không phải tiếng va đập, mà là không gian bị sinh sinh đè nát thanh âm. Nhiên đăng quanh thân ánh sáng mờ nhạt che đậy vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị kia cổ vô hình cự lực mạnh mẽ đánh bay, đụng nát tầng tầng hư không, bay ngược ra mấy vạn dặm xa. Ven đường hỗn độn khí lưu bị cày ra một đạo rõ ràng quy tích, nước biển bốc hơi, tầng băng băng diệt. Vẹn vẹn nhấn một cái, nhiên đăng liền đã trọng thương. Khu khu, nhiên đăng miễn cưỡng ổn định thân hình, áo bào xám vỡ vụn, tóc hai bù xù, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trong mắt tràn đầy kinh sợ cũng khó có thể tin. Hắn nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong, Tử Tiêu cung bên trong khách, chấp trưởng tiên thiên linh bảo linh cứu đăng, lại bị một đầu không cách nào biến hóa, hành động chậm chạp lão quy. Một móng đuốt đập thành trọng thương. Chương 70, tập kích bất ngờ huyền đô. Chuyên môn chờ ngươi đấy chương 70, tập kích bất ngờ huyền đô. Chuyên môn chờ ngươi đấy lão quy. Ngươi khinh người quá đáng. Nhiên đăng gào thét, trong mắt vẻ điên cuồng hiện lên. Hắn biết, hôm nay như lại lưu thủ, chỉ sợ thật có khả năng vẫn lạc nơi này. Nhiên đăng xóa đi khóe miệng vết máu, áo bào xám phần phật, trong mắt u quang điên cuồng lập loé. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngân lệ. Phong ngự mạnh hơn lại như thế nào? Lão quy này nhược điểm lớn nhất chính là chậm, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể. Giao phó nó không có gì sánh kịp phòng ngự cùng lực lượng, nhưng cũng để nó hành động chậm chạp, như là lưng đeo toàn bộ Bắc Hải. Vừa rồi kia một trảo uy lực tuy khủng bố, nhưng trước giao rõ ràng, uy tích rõ ràng. Nếu không phải hắn khinh địch chủ quan, chưa từng ngờ tới huyền quy lại đột nhiên bạo khởi. Nếu không lấy hắn chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cùng linh cứu đăng chi huyền diệu, hoàn toàn có thể sớm lần tránh. Chỉ cần không ngại kháng, lao quy này liền không làm gì được ta. Nhiên đăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ. Mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là Bắc Hải huyền quy, mà là huyền đô. Chỉ cần cắt ngang huyền đô đột phá, thậm chí thừa dịp tâm thần đắm chìm thời điểm, đem nó bắt sống, tất cả liền hết thể đều kết thúc. Đến lúc đó trốn xa hỗn độn, chính là thông thiên tức giận, có thể làm gì hắn? Lão quy, ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, bảo hộ không được hắn một thế. Nhiên Đăng âm lãnh cười một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Huyền Quy dây dưa. Thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang. Hắn không còn bay thẳng, mà là vòng qua Huyền Quy phong tỏa. Linh cứu đăng quang hoa nội liễm, chỉ ở quanh người hắn phục bên trên một tầng thật mỏng ánh sáng mờ nhạt màng, đem khí tức cùng thiên cơ thu liễm đến cực hạn. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Lặng yên không một tiếng động, hướng phía Huyền Đô mà đi. Không tốt. Thấy một màn này, Bắc Hải Huyền Quy hỗn độn con người ngưng tụ. Nó thân thể khổng lồ, chuyển động không dễ, vừa rồi nâng lên chân trước đánh ra đã hao phí một chút thời gian. Giờ phút này Nhiên Đăng cải biến sách lược, không còn chính diện đối cứng, nó kia chậm rãi động tác, không cách nào ngăn cản. Giống. Huyền Quy gầm nhẹ, quanh thân nặng nề đạo vận bộc phát, ý đồ lấy kia kinh khủng trọng lực trận trì hoãn Nhiên Đăng tốc độ. Đồng thời một cái khác chân trước nâng lên, quét ngang mà ra, mang theo ngập trời hải khiếu, ý đồ phủ kín Nhiên Đăng tất cả tiến lên lộ tuyến. Nhưng mà, Nhiên Đăng nhếch miệng lên một vệt giọng niệm ai. Chập. Thân hình hắn trên không trung đột nhiên một chiếc, hiểm lại càng hiểm lao kia quét ngang mà đến cự trảo biên giới lướt qua. Siêu. Nhiên Đăng tốc độ nhắc lại, trong mắt chỉ có phía dưới đoàn kia càng ngày càng gần màu xanh vòng ánh sáng. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Huyền Đâu ngồi xếp bằng thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng. Ngay tại lúc này, Nhiên Đăng trong mắt tham lam cùng sát ý tăng vọt. Hắn không còn bảo lưu, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải đối với Linh Cứu Đăng đột nhiên thúc giục. Tịch diệt, nhiếp hồn. Ông. Linh Cứu Đăng kia mở nhạt đèn diễm, đột nhiên phân ra tinh tế một sợi đâm thẳng Huyền Đô mi tâm. Một khi bị xâm nhập tử phủ, nhẹ thì thần hồn trọng thương, đột phá gián đoạn, đạo cơ bị hao tổn. Nặng thì thân hồn tịch diệt, chân linh tán loạn, biến thành cái xác không hồn. Chiêu này âm độc vô cùng, khó lòng phòng bị, chính là Nhiên Đăng thủ đoạn cuối cùng một trong. Hắn đoán chắc Huyền Đô đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, tâm thần toàn bộ bên trong thủ, đối với ngoại giới phòng ngự yếu kém nhất. Một kích này, tất chúng. Dừng tay. Bắc Hải Huyền Quy vừa kinh vừa sợ, thần niệm như sấm nổ vang. Nó muốn ngăn trở, nhưng thân thể cao lớn chuyển động không kịp, cự trảo vung đánh thất bại, trọng lực trận cũng bị Nhiên Đăng lấy linh cứu đăng đạo vận sinh sinh gánh vác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo đường cái xám, đâm về Huyền Đô mi tâm. Kết thúc. Huyền Quy trong lòng trầm xuống. Nó mặc dù phòng ngự vô địch, nhưng đối với loại này trực tiếp công kích thần hồn quỷ dị thủ đoạn, cũng không am hiểu hóa giải. Nhất là, Nhiên Đăng hiển nhiên mưu đồ đã lâu, tốc độ cùng thời cơ đều nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhưng mà, ngay tại cái kia đạo đường kẽ xám sắp chạm đến Huyền Đô mi tâm sát na, dị biến nảy sinh. Một mực hai mắt nhắm chặt Huyền Đô, đột nhiên mở mắt. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Trong mắt hỗn độn sơ khai bên mông cảnh tượng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, quy về một mảnh thâm thúy như vực sâu bình tĩnh. Hắn lặng lặng mà nhìn xem đối diện đâm tới đường kẽ xám, nhìn xem đường kẽ xám phía sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin Nhiên Đăng. Dường như sớm đã chờ đã lâu. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm. Đối với cái kia đạo đường kẽ xám, nhẹ nhàng kẹp lấy, động tác cũng không nhanh, thậm chí mang theo một loại hành vân nước chảy thong dong. Nhưng chính là đơn giản như vậy một động tác, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ, không gian phảng phất tại giờ phút này đông kết. Cái kia đạo âm độc vô cùng đường kẽ xám lại bị hắn vững vàng giáp tại hai ngón tay ở giữa, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Nhiên Đăng sắc mặt đại biến, trên mặt nhe răng cười hoàn toàn cứng đờ, hóa thành lấy làm kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn tịch diệt nhất hồn tuyến, chính là cùng là chuẩn thánh đỉnh phong, cũng tuyệt không dám như thế tay không đón đỡ. Huyền Đô hắn, làm sao có thể? Hơn nữa, hắn không phải ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt sao? Không phải hẳn là tâm thần bên trong thủ, không còn sức làm gì hơn sao? Thế nào? Thế nào còn có thể như thế ung dung, mở to mắt, còn có thể như thế tinh chuẩn kẹp lấy công kích của hắn? Ngay tại Nhiên Đăng tâm thần bị chấn, khó có thể tin lúc, Huyền Đô ngón tay có chút dùng sức. Một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo ẩn chứa tịch diệt đạo thì đường cái xám, lặng yên không một tiếng động tại hắn giữa ngón tay chôn bụi, hóa thành điểm điểm hôi mang, tiêu tán ở nước biển bên trong, dường như chưa từng tồn tại. Làm xong đây hết thảy, Huyền Đô mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Nhiên Đăng trên mặt. Nhiên Đăng phó giáo chủ, hắn mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu nước biển, quên quẩn tại Nhiên Đăng tâm thần chỗ sâu. Đường xa mà đến, tập kích bất ngờ an toàn, đây cũng là xiển giáo phó giáo chủ đạo đãi khách a. Ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng mỗi một chữ cũng giống như một cái vô hình cái tát, mạnh mẽ phiến tại Nhiên Đăng trên mặt. Nhiên Đăng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, ngực kịch liệt chập trùng, nổi giận, kinh hãi, không hiểu, ngươi khi nào đột phá hoàn thành? Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Rõ ràng ngay tại một lát trước đó, Huyền Đô khí tức còn tại điên cuồng kéo lên, rõ ràng còn tại xung kích hôn nguyên đỉnh phong bình cảnh. Làm sao có thể nhanh như vậy? Coi như đột phá, cũng hầu như nên có cái vững chắc cảnh giới, thích ứng tăng vọt lực lượng quá trình a. Làm sao có thể như thế không có dấu hiệu nào, như thế hoàn mỹ trường khống. Huyền Đô chậm rãi đứng dậy, áo xanh phất động, quanh thân kia sáng chói màu xanh vòng ánh sáng lặng yên nội liễm, bàng bạc mênh mông hôn nguyên đỉnh phong đạo vận lại càng thêm thâm trầm cô đọng. Hắn đứng ở đáy biển đất đông cứng phía trên, cùng phía trên cái kia khổng lồ như núi Huyền Quy so sánh, thân hình nhỏ bé như kiến. Nhưng giờ phút này, hắn đứng ở nơi đó, lại dường như thành phiến thiên địa này trung tâm. Một luồng áp lực vô hình lặng yên tràn ngập. Lúc đầu muốn nhìn cho hay, không nghĩ tới đưa tới cửa. Huyền Đô tử tốn nói, ánh mắt đảo qua Nhiên Đăng thân ảnh chật vật, lại liếc mắt nhìn bên cạnh rốt cục nhẹ nhàng thở ra Bắc Hải Huyền Quy. Làm phiên sư đệ hộ pháp, Huyền Quy Hỗn Độn con ngươi khẽ nhúc nhích, thần niệm truyền đến, mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp, "Sư minh." "Khách khí." Nó trong lòng chấn động, so nhiên đang càng lớn. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Mười mấy hơi thở. Huyền Đô liền từ xung kích bình cảnh, tới đột phá hoàn thành, lại đến hoàn toàn vững chắc cảnh giới, trưởng không tăng vọt lực lượng. Thậm chí còn thuận tay bóp tắt nhiên đang tịch diệt nhiếp hồn tuyến. Đây là khái niệm gì? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó nhận biết. Đừng nói Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng chuẩn thánh, chính là Đại La Kim Tiên đột phá một cái tiểu cảnh giới, cái nào không phải cần bế quan khổ tu, toàn lực xung kích bình cảnh. Ngắn thì mấy trăm năm, lâu là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Mà vững chắc cảnh giới, thích ứng lực lượng, càng cần hơn 5 tháng dài đằng đẵng thời gian. Có thể Huyền Đô, mười mấy hơi thở. Huyền Quy chỉ cảm thấy chính mình nhận biết, bị triệt để lật đổ. Chương 71, giết chính là xiển giáo phó giáo chủ, Nguyên Thủy tức giận. Chương 71, giết chính là xiển giáo phó giáo chủ, Nguyên Thủy tức giận. Nhiên Đăng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Mười mấy hơi thở đột phá cũng vững chắc Hỗn Nguyên đỉnh phong. Cái này tuyệt không phải bất kỳ đã biết công pháp, bất kỳ đã biết cơ duyên có thể làm được. Trên người người này, tất có nghịch tiên chi bí. Nếu có được chi, kia vây khốn hắn vô tận tuế nguyện chuẩn thánh công cùng xiển xích, có lẽ thật có thể bị đánh phá. Huyền Đô Nhiên Đăng thanh âm khàn khàn, trong mắt u quang cơ hồ muốn hóa thành thực chất, giao ra ngươi nhanh chóng đột phá bí mật, bần đạo có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn đã không che giấu nữa mục đích của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, giao huấn Huyền Đô, đi hắn mèo giao huấn. Hiện tại, hắn muốn là Huyền Đô trên người cơ duyên, là kiêm lịch tiên bí mật. Huyền Đô nghe vậy, lại là khe khẽ lắc đầu. Nhiên Đăng phó giáo chủ, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay thanh được kiếm quang lặng yên lưu chuyển. Mong muốn cơ duyên của ta, có thể. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, chính mình tới bắt. Lời còn chưa dứt, bang, từng tiếng càng kiếm minh vang vọng Bắc Hải. Huyền Đô lòng bàn tay kiếm quang đống nhiên một phát, hóa thành một thanh cổ phát hỗn độn trường kiếm, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Thiệt thiên kiếm, thân kiếm vô phong, hỗn độn màu sắc chảy xuôi, lại tự có một cố cắt đứt thiên đạo sắc bén kiếm ý, xông lên trời không. Kiếm này, tên thiệt tiên. Huyền Đô cầm kiếm mà đứng, áo xanh phần phật, Hỗn Nguyên đỉnh phong khí tức lại không giữ lại, ầm vang một phát. Hôm nay, lợi dụng Nhiên Đăng phó giáo chủ chi huyết, vì nó khai phong. Cuồng vọng, Nhiên Đăng giận quá thành cười. Chỉ là Hỗn Nguyên đỉnh phong, cũng dám ở bần đạo trước mặt làm càn. Hôm nay liền để ngươi biết được, như thế nào? Chuẩn Thánh chi uy. Hắn lại không nói nhảm, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, linh cứu đang treo ở đỉnh đầu, mở nhạt đèn diễm điên cuồng tăng gọn. Linh cứu, chấn thế. Vâng. Đèn diễm bên trong, chiếc kia hư ảo quan tài hoàn toàn ngưng thực, ầm vang rơi xuống, hướng phía Huyền Đô vào đầu chấn áp mà đến. Quan tài phía trên, tịch diệt đạo văn dày đặc, tử khí u tùm, dường như có thể mai táng chư thiên, chấn diệt vạn linh. Đây là Nhiên Đăng chân chính sát chiêu. Lấy linh cứu đang bản nguyên diễn hóa tịch diệt quan tài, chấn áp đi thủ, ma diệt thần hồn, cuối cùng đem nó hoàn toàn hóa thành trong quan tài xương khô. Vừa rồi đối phó Huyền Quy, hắn chưa từng vận dụng chiêu này, là bởi vì biết được Huyền Quy phòng ngự vô địch, chiêu này khó phá giáp xác. Nhưng đối phó với Huyền Đô, hắn lại không giữ lại. Đến hay lắm. Huyền Đô trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Trong tay Tiệt Tiên kiếm thanh quang đại thịnh, đón kia chấn áp mà xuống tịch diệt quan tài, ngang nhiên một kiếm chém ra. Tiệt Tiên, phá vọng, không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp biến hóa, chỉ có một đạo thuần túy đến cực hạn, sắc bén đến cực hạn. Hỗn độn kiếm quang, dưới một kiếm này, không gian bị cưỡng ép cắt đứt. Sau một khắc, kiếm quang cùng quan tài ở vang chạm vào nhau. Đông, không cách nào hình dung tiếng vang, tại Bắc Hải dưới đáy nổ tung. Nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi. Đáy biển đất đông cứng tầng tầng vỡ nát, hóa thành một biển. Ngay cả phía trên kia thật dày tầng băng cùng hỗn độn khí lưu đều bị mạnh mẽ xé mở một đạo dài đến vạn dặm to lớn lỗ hổng. Một thân ảnh lảo đảo rút lui, mỗi một bước đều trong hư không bước ra thật sâu vết rách. Áo bào xám vỡ vụn, tóc hai bù xù, khóe miệng máu tươi tuôn ra, linh cứu đang diễm sáng tối chập chờn, lại ảm đạm ba phần. Chính là Nhân Đăng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Huyền Đô cầm kiếm mà đứng, áo xanh khẽ nhếch, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng cũng có một vệt máu. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, thân hình vững như Thái Sơn. Trong tay Tiệt Thiên kiếm, thanh quang lưu chuyển, tiếng kiếm reo âm thanh, càng thêm réo rắt. Lần thứ nhất chính diện đối cứng, Nhiên Đăng lại rơi xuống hạ phòng. Ngươi Nhiên Đăng chỉ vào Huyền Đô, ngón tay run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Hắn nhưng là tại chuẩn thánh đỉnh phong vô số nguyên hội. Huyền Đô bất quá vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, vậy mà như thế cường đại. Giờ phút này, Huyền Đô một bước đạp đến trước người, Tiệt Thiên kiếm thanh quang lưu chuyển, sắc ý nghiêm nghị. Hắn cũng sẽ không buông tha Nhiên Đăng, gia hỏa này vừa rồi công kích hoàn toàn là không có lưu thủ, chính là chạy theo mạng của mình tới. Vốn đang dự định thử một chút có thể hay không nhường một chút Nhiên Đăng phản xiển nhập đoạn, từ đó gia tăng tu vi của mình, công pháp và theo hầu tổng cộng. Hiện tại xem ra không cần thiết giữ lại. Thấy một màn này, Nhiên Đăng kinh hãi, hắn không chút nghi ngờ, một kiếm này như rơi xuống, chắc chắn hình thần câu diện, chân linh tán loạn. Cái gì phó giáo chủ, cái gì Tử Tiêu cung bên trong khách, cái gì chuẩn thánh đỉnh phong, tại một kiếm này trước mặt đều là hư ảo. Huyền Đô, ngươi dám giết ta? Ta là xiển giáo phó giáo chủ, Nguyên Thủy Thánh Nhân thân phong. Ngươi như đụng đến ta, chính là cùng xiển giáo hoàn toàn bị mặt. Nguyên Thủy Thánh Nhân tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Nhiên Đăng khàn giọng quát chói tai, ý đồ lấy thánh nhân uy danh chấn nhiếp Huyền Đô. Nhưng mà, Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc, phó giáo chủ, Giết chính là ngươi cái này xiển giáo phó giáo chủ, sau khi ngươi chết, nguyên thủy sư bá như muốn báo thủ sư tôn ta chi kiếm, tự sẽ là ta chém ra tất cả. Lời con chưa dứt, ông Tiệt Thiên kiếm bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thanh quang. Trên thân kiếm, hỗn độn đạo văn điên cuồng lưu chuyển, một cỗ cắt đứt vạn cổ vô thượng kiếm ý ầm vang bộc phát. Không, Nhiên Đăng muốn rách cả mí mắt, điên cuồng thôi động linh cứu đăng. Mờ nhạt đèn diễm phóng lên tận trời, hóa thành cuối cùng một đạo bình chướng che ở trước người. Đồng thời, hắn dùng hết toàn bộ pháp lực, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng gào thét, nguyên thủy thánh nhân, cứu ta! Tiếng gầm xuyên thấu hư không, mang theo chuẩn thánh đỉnh phong trước khi chết ý chí, chấn động hùng hoàng. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Bên trên giường mây, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai con ngươi hơi khép, thánh tâm không bận sóng. Đột nhiên, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Ân. Cặp kia chất chứa ngọc thanh tiên quang con ngươi bỗng nhiên mở ra, xuyên thấu trùng điệp cung quyết, trong nháy mắt khóa chặt Bắc Hải phương hướng. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn rõ ràng cảm giác được, Nhiên Đăng khí tức ngay tại điên cuồng suy giảm. Kia cỗ trước khi chết tuyệt vọng gào thét, càng là trực tiếp xuyên thấu hư không, truyền vào hắn thánh tâm chỗ sâu. Phế vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đống nhiên âm trầm, hắn nhường Nhiên Đăng tiến đến, vốn là giáo huấn Huyền Đô, áp chế kỳ phong mang, loạn đạo tâm. Nhưng hôm nay, Nhiên Đăng không những chưa thể đáp thủ, ngược lại bị buộc tới tuyệt cảnh, thậm chí không tiếc lấy trước khi chết gào thét hướng hắn cầu cứu. Đây quả thực là mất hết xiển giáo mặt mũi, càng mất hết hắn Nguyên Thủy Thánh Nhân uy nghiêm. Huyền Đô Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tàn khốc lóe lên, kẻ này lại thực có can đảm đối Nhiên Đăng hạ sát thủ. Nhiên Đăng chính là xiển giáo phó giáo chủ, địa vị tôn sùng, càng là hắn Nguyên Thủy thân phong. Như thật bị Huyền Đô chém giết tại Bắc Hải, kia xiển giáo uy nghiêm ở đâu? Hắn Nguyên Thủy còn mặt mũi nào mà tồn tại? Huống chi, Nhiên Đăng vừa rồi kia âm thanh gào thét đã kinh động hồng hoang rất nhiều đại năng. Giờ phút này không biết nhiều ít thần thức đang âm thầm chú ý Bắc Hải. Như hắn ngồi yên không lý đến, tùy ý Huyền Đô chém giết Nhiên Đăng, hồng hoang vạn tộc sẽ như thế nào đối đãi xiển giáo? Như thế nào đối đãi hắn Nguyên Thủy? Ý niệm tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khó bình tĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái. Ông, một cỗ mênh mông vô cùng thánh nhân uy áp, tự Ngọc Hư Cung bên trong ầm vang bộc phát, xuyên việt vô tận hư không, hướng phía Bắc Hải ngang nhiên giáng lâm. Hắn muốn lấy thánh nhân chi uy, chấn nhiếp Huyền Đô, cứu Nhiên Đăng. Về phần sau đó như thế nào cùng Thông Thiên bàn giao, kia là nói sau. Dưới mắt, tuyệt không thể nhường Nhiên Đăng chết.